Chương 517, pháp khí chống chương 517, pháp khí chống oanh. Diễm quang từ cửa đá nô lên mà ra, mấy sợi hắc phong vượt lên trước một bước, rơi vào u ám trên hành lang. Lưu Hùng Ngọc hóa hình, lảo đảo mấy bước, nôn ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng hắn không kịp điều tức, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng tràn ngập khói. Đông tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên, cả người cao gần 3 trượng lực sĩ đẩy ra mê vụ, đối diện đi tới. Nó dáng người khôi ngô, toàn thân da thịt hiện ra như kim loại rực rỡ, khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm, mang tính tiêu chí khăn vàng tại trên tràn đón gió phồng lên, tản ra khiếp người khí tức. Cái này quái vật. Lưu Hùng Ngọc ánh mắt trở nên lạnh, hắn tự hỏi đã đánh giá cao Hoàng Cân lực sĩ, cho nên mới tại gặp phải đối phương ngay lập tức, mạo hiểm đem dẫn vào thạch thất, lợi dụng viêm bạo phù đồng quy vu tận. Viêm bạo phù đầy đủ sát thương trúc cơ tu sĩ, liền dung cốt kỳ yêu thú chúng chiêu, cũng không chịu nổi. Nhưng trước mắt Hoàng Cân lực sĩ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lưu Hùng Ngọc nhẹ nhàng sờ lên chỗ ngực phát châm, lúc này nếu là lui ra địa cùng, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng không có quá nhiều do dự, Lưu Hùng Ngọc trong mắt lóe lên tàn khốc. Chỉ thấy hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đen nhánh cương phong tại chật hẹp trong dũng đạo tàn phá bừa bãi gào thét, cào đến hai bên vách đá ô ô gào thét. Hoàng Cân lực sĩ không hề hay biết, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, trong con mắt hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Trong chốc lát, ngọn lửa màu vàng từ viền mắt bay ra, những nơi đi qua, không khí không khỏi bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Cha! Lưu Hùng Ngọc quát lên một tiếng lớn, hắc phong như mực lan lộn, đối với hỏa diễm càn quét mà đi. Hai cố cường đại pháp lực đối hoành, lập tức dẫn tới địa cung chấn động. Nhưng phần này chấn động không hề bền bỉ, nhìn như hung lệ hắc phong đối mặt ngọn lửa màu vàng, như tuyết động gặp nắng gắt, liên tục bại lui. Vẹn vẹn 3-4 cái hô hấp, hắc phong bị xỏ xuyên, Lưu Hùng Ngọc liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền ở cái này hừng hực tia sáng bên trong biến thành cho bụi. Còn sót lại hỏa diễm rơi trên mặt đất, bàn đá xanh tư tư rung động, dâng lên khói trắng cùng tán loạn hắc phong đan vào quân quanh, đặc biệt quỷ quyệt. Tiêu diệt. Hoàng Cân lực sĩ dừng bước lại, máy móc tính hồi báo tình hình chiến đấu. Nhưng lời nói đến một nửa, nó đột nhiên quay người, đưa ra cự trường, trước mặt không khí nhận đến pháp lực chấn động, lại lộ ra một thân ảnh mơ hồ. Cái kia thân ảnh mơ hồ cuốn theo hắc phong, không phải Lưu Hùng Ngọc là ai đâu. Sinh tử tồn vong thời khắc, Lưu Hùng Ngọc tốc độ tăng vọt 3 phần, khó khăn lắm từ giữa ngón tay lướt qua. Công kích thất bại, Hoàng Cân lực sĩ không có chút nào dừng lại, quả đấm đã nắm chắc mở ra, nhẹ nhàng đẩy, mãnh liệt pháp lực tựa như vòng xoáy, nhấc lên cương phong so với Lý Hùng Ngọc vừa rồi pháp thuật khoa trương gấp 10. Trong chớp mắt, Lưu Hùng Ngọc tựa như lá heo vỡ bay tứ tung mà ra, huyết châu vẽ ra trên không trung đường vòng cung. Người xông vào. Chết. Hoàng Cân lực sĩ nhanh chân đuổi kịp, dày chiến đạp thật mạnh bên dưới. Giang giác một tiếng, Lưu Hùng Ngọc sống lưng vỡ vụn, thân thể gần như khảm vào gạch đá, máu tươi từ phần bụng quần quần tuôn ra, bất quy tắc hướng bốn phía chảy tới. Hoàng Cân lực sĩ càng không bỏ qua, bàn chân dùng sức ép đến mấy lần, cho đến xác nhận kẻ xông vào lại không sinh cơ về sau, mới đem nhấc lên. Nhưng mà, đập vào nó tầm mắt, lại không phải Lưu Hùng Ngọc tấm kia thống khổ mặt mũi và mẹo, mà là một cái vẽ lấy củ cải cái mũi mặt em bé. Giả Hoàng Cân lực sĩ kim đồng lập lòe, phù văn sáng tối chập chờn, phản phất đại nào đừng máy. Sau một hồi khá lâu, nó mới nổi giận đem nhuốm máu thú đông quăng bay đi. Lửa gắt chết. Động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Giang chặt lấy vách tường, Lý Tương Minh thở dài một hơi. Lưu Hùng Ngọc lựa chọn đi bên phải dũng đạo, hắn nhận đến truyền âm về sau, lại lựa chọn bên trái. Sở dĩ đuổi nghịch những này tiểu thông minh, cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai bảo Lưu Hùng Ngọc còn mạnh hơn hắn phải nhiều đâu? Hai người đi cùng một chỗ, hắn chính là dê đợi làm thịt, trông chờ Lưu Hùng Ngọc lòng sinh thương hại, đem tới tay Nguyên Anh chuyển thừa phân hắn một phần, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao? Hơn nữa Lưu Hùng Ngọc đột nhiên xảy ra lộ mãng cũng để cho hắn cảm thấy bất an. Người này khẳng định còn có không thể cho ai biết bí mật, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái này tiểu tùy tùng không làm cũng được. Động tĩnh lớn như vậy, Lưu Hùng Ngọc hiển nhiên ăn quả đắng. Lý Tương Minh tăng nhanh bước chân, có thể đối phó Lưu Hùng Ngọc, cũng có thể nhẹ nhõm nắm hắn, cái này địa cung không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn nhất định phải nhanh tìm tới Nguyên Anh truyền thừa. Sau một hồi lâu, Lý Tương Minh từ trong một gian thạch thất đi ra, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Lần này, hắn cũng không có thất bại, cầm trong tay một cái ngọc chế đèn đóm nhìn qua 10 phần tinh xảo, liền chất liệu cũng là dùng tu chân giới có chút quý báu ôn ngọc chế tạo. Nhưng mà, đèn đóm trung quy chỉ là một kiện trang sức mà thôi. Một chút yêu thích xa hoa quyền quý có lẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú, chỉ mong ý ra giá bao nhiêu? 10 khối linh thạch. Vẫn là 20 khối. Lý Tương Minh không hề thiếu tiền trình, càng không phải là vì phát tài mà đến. Trên thực tế, địa cung tầng 2 thạch thất so với một tầng ít đi rất nhiều, lại đại đa số đều bị phong bế, không phải là man lực không thể bài trừ. Hắn thật vất vả mở ra vài gian, kết quả bên trong vẫn là sinh hoạt thường ngày gian phòng. Mặc dù nói, những này gian phòng so với trên đỉnh một tầng xa hoa phải nhiều, hắn tìm tới không ít thượng vàng hạ cám đồ vật, có đại khí bàng bạc bức tranh, ngàn năm tử đàn làm ghế tựa, long đảm thạch điêu khắc nghiền mực chờ chút. Đương nhiên, cũng có trong tay ngọc chế đèn đóm. Nhưng những vật này, hiển nhiên không phải Tô Tính Nguyên Anh lưu lại chuyển thừa, ngược lại giống như là ở chỗ này chủ nhân, bởi vì không kịp thu thập để lại vứt bỏ vật vô dụng. Cái này để Lý Tương Minh thất vọng sau khi, không thể không lật đổ lúc trước kết luận. Dưới chân hắn cái này địa cung, cũng không phải là Nguyên Anh đại năng lăng mộ, mà là cùng loại đường quy sơn trung đỉnh trụ sở, tầng thứ nhất dùng để thu xếp làm việc vật phàm tục tôi tớ, tầng thứ hai thì ở chuyên tâm tu luyện Tô gia tu sĩ. Có lẽ còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư. Có thể dù cho Nguyên Anh đại năng, bao gồm lịch đại Tô gia kim đan đều từng tại chỗ này cư trú, hiện nay những người này đã sớm không còn bóng dáng vô tung, bọn hắn sẽ tại trước khi đi, đem thiếp thân túi chứa vật lưu tại nơi ở bên trong sao? Nghĩ cũng biết không có khả năng. Lý Tương Minh than thở, đúng lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Là cái kia hồ yêu. Lý Tương Minh nháy mắt bắt được đối phương chân dung, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, hồ yêu tốc độ cực nhanh, Lý Tương Minh không bao lâu liền bị xa xa rơi vào phía sau. Hắn nhíu mày, từ túi trữ vật lấy ra một tờ thần hành phù, tốc độ nháy mắt tăng gọn. Trong nháy mắt, một hồ một người liền xuyên qua hơn 10 đầu dũng đạo. Lại qua một lát, hồ yêu hưu một tiếng, thử to lớn thanh đồng môn trong khe chui qua. Lý Tương Minh theo sát phía sau, lại tại một nháy mắt dừng bước. Trước mắt là một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh, dưới mặt đất gạch xanh nhan sắc đột nhiên sâu, đúng là dùng thanh ma thạch chế tạo, trên vách tường càng là khắc đầy hình thù kỳ quái đường vân. Là đấu pháp dùng sân bãi. Lý Tương Minh thần sắc chấn động, bày ra như vậy sân bãi, cần dùng đến bao nhiêu thanh ma thạch, lại muốn vay bao nhiêu đạo cấm chế. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc, vẫn là thu xếp tại nơi hẻo lánh mấy cái khung sắt, phía trên treo đầy muôn hình muôn vẻ vũ khí, đao, kiếm, búa, truy cái gì cần có đều có. 108 kiện pháp khí. Lý Tương Minh đếm kỹ một chút, hít một hơi lãnh khí. Hắn không để ý tới hồ yêu, tiến lên gỡ xuống một cái hoàn thủ đao, vung vẩy mấy lần. Vẫn là pháp khí trống. Lý Tương Minh càng thêm kinh hỉ. Cái gọi là pháp khí trống bình thường là chỉ vừa vặn rèn đúc đi ra tân pháp khí, những này tân pháp khí bởi vì không có bị pháp lực cùng thần thức tế luyện bất kỳ người nào cầm tới, đều có thể nhẹ nhõm bắt đầu. Bởi vậy, giá tiền của bọn nó so với đồng phẩm chất đồ cũ pháp khí cao hơn chừng 3, 4 lần. Thử âm động địa cùng, làm sao sẽ có nhiều như vậy pháp khí trống? Lý Tương Minh hơi chút suy nghĩ, trong lòng có chừng mấy. Những pháp khí này cũng đều là Tô gia tu sĩ luận bàn chuẩn bị, sở dĩ không có bị tế luyện, chính là muốn xem bọn hắn tại không có pháp khí bên dưới chân thật nhất đấu pháp trình độ. Chương 518, thu hoạch chương 518, thu hoạch Tô gia bồi dưỡng hậu nhân, rất có một tay. Lý Tương Minh có chút khen ngợi, Lý gia gia tộc thi đấu, cấm chỉ sử dụng phụ lục, nhưng không khỏi pháp khí. Cá biệt trực mạch tử đệ ỷ vào trưởng bối ban ân, thường thường ở trên pháp khí liền nghiền ép chi mạch tử đệ, thậm chí trực mạch ở giữa cũng có chênh lệch rất lớn. Ví dụ như Lý Tương Nhân, từ ấu niên lên tế luyện chính là thượng phẩm pháp khí. Người đồng lứa bên trong, cho dù là Lý Tương Nho cùng với Lý Tương Họa dạng này thiên tài, lúc ấy sử dụng cũng bất quá là hạ phẩm pháp khí. Thử hỏi một chút, bọn hắn lại thế nào có thể chiến thắng Lý Tương Nhân đâu? Cứ việc pháp khí đích thật là tu sĩ không thể chia cắt trọng yếu chiến lực, không thể dứt bỏ không nói, nhưng gia tộc tại đệ bạt mầm mống thời điểm, có thể có nhiều cái tham khảo tiêu chuẩn, thích hợp cắt giảm ngoại lực nhân tố, cũng là cần thiết. Tâm tư lưu chuyển thời khắc, Lý Tương Minh động tác cũng không chậm. Trong chốc lát liền đem trong sảnh hành liệt hơn 100 kiện pháp khí từng cái gỡ xuống. Những pháp khí này bị để rất lâu, linh quang tối nghĩa, đã sớm mất đi uy năng. Cũng may bọn họ phẩm chất không hư hại, chờ tu sĩ ôn dưỡng về sau, vẫn có thể như cấp linh hoàng thiên tác như vậy chấn chỉnh lại hùng phong. Cơ bản đều là trung phẩm pháp khí, còn có số ít thượng phẩm pháp khí, Tô thị lại như vậy tài đại khí thô. Lý Tương Minh không khỏi cảm khái, như vậy cấp bậc và số lượng pháp khí, đầy đủ vũ trang 3-4 cái liệp yêu đoàn. Tô thị lại đem xem như đối luyện thiêu hỏa côn. Tổ tiên rộng qua chính là không giống. Rời đi đại sảnh về sau, Lý Tương Minh tiếp tục tìm kiếm hồ yêu vết tích. Không biết qua bao lâu, hắn lại lần nữa bước vào một tòa đại sảnh. Không đúng, phải nói là cung điện. Nơi này giao đấu pháp trường hơi nhỏ hơn, lại khắp nơi hiện lộ rõ ràng xa hoa lãng phí chi khí. Làm người khác chú ý nhất thuộc về thượng thủ tấm kia ngọc tháp, toàn thân trắng muốt chất ngọc bên trên tinh khắc long phượng chỉnh tường đồ án, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền muốn bay vọt mà ra. Hướng bên dưới là cấp 9 bậc thang đá xanh, mỗi một cấp đều khảm nạm tinh mịn vân vân. Hai bên mạ vàng chỗ ngồi chỉnh tề gạt ra, trên ghế dựa chiếm cứ toan nghe đầu thú hiện ra tử quang, khí thế uy hoàng. Là gia tộc nghị sự địa phương. Lý Tương Minh sở lấy mạ vàng chỗ ngồi, lập tức biết đây là dùng tử hoàng kim chế tạo. Tử hoàng kim tại dưới ánh sáng sẽ chiết xạ ra màu cầu vồng tử quang, phản phất nóng chảy ngôi sao, nhìn qua mười phần quý khí, bởi vậy bị Hàn Quốc hoàng thất định là quốc bảo. Vô luận người nào được đến tử hoàng kim đều phải nộp lên quốc khố. Truyền ngôn 2000 năm trước, có một cái gọi là Tinh Viêm môn uy tín lâu năm kim đan thế lực, liền từng bởi vì đào đến một đầu tử hoàng kim mạch khoáng chưa từng báo cáo, mà bị hoàng thất làm loạn. Hàn Quốc là phàm tục quốc gia, vũ lực đơn vị cơ bản đều là phàm nhân, tự nhiên không làm gì được Tinh Viêm môn. Nhưng Hàn Quốc hoàng thất lại có năng lực triệu hoán vô lượng kiếm tông. Cuối cùng, Tinh Viêm môn bị vô lượng kiếm tông cả nhà giết sạch. Lời đồn đại này kỳ thật rất giả dối, bởi vì tử hoàng kim cho đến ngày nay còn tại các đại phường thị bên trong lưu truyền, nhất là từ tím hoàng sợ kim tinh luyện mà thành tử hoàng kim tinh, có thể xung làm trận pháp tài liệu, giá cả vô cùng đắt đỏ. Nếu như tư tàng tử hoàng kim có tội, như vậy buôn bán tử hoàng kim chẳng phải là muốn chu diệt cửu tộc. Có thể trên thực tế, loại này sự tình căn bản liền không có người quản. Hàn Quốc hoàng thất ỷ vào vô lượng kiếm tông che chở, xác thực tại Lục Khánh đạo có cường đại thống trị lực, nghe nói mỗi vị hoàng đế kế thừa đại thống thời điểm, vô lượng kiếm tông trưởng môn đều muốn đích thân tới chúc mừng, cùng tân đế bình khởi bình tọa. Cũng tạo thành cho dù là kim đan chân nhân, đối mặt Hàn Quốc hoàng đế cũng muốn thấp hơn một đầu. Nhưng gia Lục Khánh đạo bên ngoài, loại này hiện tượng đột nhiên yếu bớt. Mà tại Lịch Bắc, Lịch Nam hai đạo, hoàng đế cùng quan phủ chính là trang trí. Liên Cầm Trường Thái Hương bách tính đến nói, mỗi người đều biết rõ chính mình là Hàn Quốc con dân, nhưng hỏi một chút năm nay hoàng đế là ai, niên hiệu như thế nào, hoàn toàn không biết. Nếu như nhất định muốn bọn hắn nói, lý gia chính là hoàng đế, lý gia chính là quan phủ. Hàn Quốc hoàng thất không biết những này sao? Sợ là rõ rõ ràng ràng. Nhưng Hàn Quốc cương vực thực tế quá lớn, lớn đến mỗi một cái hoàng đế đều minh bạch, Lục Khánh đạo chính là hoàng quyền có khả năng ảnh hưởng cực hạn phạm vi. Giống Lịch Nam đạo quan phủ, hoàn toàn chính là Long Nguyên tông chỗ xây dựng, có khả năng nộp thuế cho triều đình, hoặc là nói tuân thủ Hàn Quốc chế độ chính trị, cũng không phải là thờ phụng hoàng đế cái kia một bộ, mà là bức bách tại vô lượng kiếm tông uy hiếp. Dưới loại tình huống này, hoàng đế như thế nào lại tùy tiện nhảy ra, trở lên giao quốc bảo bực này vụng về cái cớ, hướng tu chân giới diêu võ dương ngoài đầu. Tinh viêm môn hủy diệt, đại khái chính là chính vô lượng kiếm tông bày kế, chỉ bất quá để Hằng quốc hoàng thất con cái này ngụm đoan ước. Giả thiên chi danh, chu diệt không phù hợp quy tắc. Đây chính là vô lượng kiếm tông trước sau như một cách làm. Rất nhanh, Lý Tương Minh lộn xộn suy nghĩ bị lửa nóng chiếm cứ. Trước mắt cái này 12 tấm mạ vàng bảo tọa, tất cả đều là ruột đặc, cộng lại vượt qua 10 vạn cân. Cho dù lấy một phần bạn tỷ lệ để luyện ra tử hoàng kim tinh, đó cũng là một số lớn tài phú. Dù sao tử hoàng kim tinh là theo hai bán ra, một hai liền tiếp cận trăm khối linh thạch. Nhưng mà, động tâm sau đó, Lý Tương Minh lại gặp khó khăn. Những này bảo tọa thể tích quá lớn, hắn túi chứa vật tối đa cũng chỉ có thể sắp xếp 2-3 kiện. Do dự một chút, Lý Tương Minh tạm thời không có cầm, đến gần tấm kia tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc tháp. Ngọc tháp chất liệu cùng hắn lúc trước đoạt được ngọc chế đèn đón cùng là ôn ngọc, ôn ngọc lại tên Dương Hoàng Ngọc, dưới nhiệt độ bình thường xúc tu sinh hâm nóng, trường kỳ đeo phía sau cùng nhiệt độ cơ thể nhất trí, về sau vô luận thời tiết như thế nào ác liệt, cũng sẽ không có nửa phần khó chịu. Ngoài ra, ôn ngọc vẫn còn ấm nuôi pháp lực tác dụng. Lấy ôn ngọc là nguyên liệu chế tạo trang sức, tại tu chân giới lưu truyền rộng rãi. Cái đồ chơi này mặc dù kém xa tử hoàng kim tinh quý giá, nhưng nó là thiên nhiên khoáng thạch, không cần tinh luyện liền thỏa mãn tu chân giới nhu cầu. Như thế một mở lớn ngọc tháp, gần như ngàn cân, nếu là dựa theo một cân 12 khối linh thạch giá thị trường, đây chính là 1.2000 khối linh thạch, so với tử hoàng kim chế tạo bảo tọa cộng lại còn đáng tiền. Hơn nữa một tấm ngọc tháp cũng so với 12 tấm ghế tựa thể tích càng nhỏ hơn. Lý Tương Minh lúc này từ bỏ mạ vàng bảo tọa, mà đem ngọc tháp chuyển vào túi chứa vật. Làm xong những này, tâm tình của hắn một trận vui vẻ. Khó trách chấn hồn tông trúc cơ tu sĩ, liền tử âm động đều không thủ, cũng muốn đổi về linh nhạc phong chia cắt chiến lợi phẩm. Là những cái kia chạy đi thắng ý môn đệ tử, có thể mang theo không ít năng lượng, pháp khí, nhưng một cái uy tín lâu năm tông môn nội tình, thể hiện tại các mặt, như thế nào mấy cái túi chứa vật có thể chứa đi? Không biết có hay không tàng kinh các loại hình. Lý Tương Minh đánh giá bốn phía, tự lẩm bẩm. So với đáng tiền đồ vật, hắn vẫn là đối nguyên anh truyền thừa nhớ mãi không quên. Dù sao lấy hắn Lý gia tử đệ thân phận, cùng với tại Bồ Đông hy vọng, cố gắng một chút kiếm chút linh thạch không khó, nhưng những cái kia ngưng tụ cổ kim trí tuệ công pháp điển tịch, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đang suy nghĩ, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên bắt được một vệt bóng đen. Lý Tương Minh liền vội vàng xoay người, vừa hay nhìn thấy một cái toàn thân sặc sỡ tiểu hồ từ trong điện kim trụ phía sau thò đầu ra, đối với hắn một trận nhe răng trợn mắt. "Tiểu thải." Ngay sau đó, thanh âm ôn nhuận vang lên. Một cái thân mặc màu xanh nhạt váy trắng nữ tử yêu kiều vượt qua cánh cửa, nàng cái cổ như ngọc trúc bọc tầng mới tuyết, hai trái buông xuống treo lấy cái chân châu mặt dây chuyền, bờ môi hồng nhuận, đôi mắt viên kia chu sa nốt rồi ngưng tại trắng xám da bên trên, giống giọt đem làm chưa khô huyết lệ. "Là ngươi?" Buổi tối có lẽ còn có chương 519, đề nghị chương 519, đề nghị là ngươi. Lý Tương Minh buột miệng nói ra. Thanh âm của hắn phảng phất kinh hãi đến thải hồ, tiểu gia hỏa lập tức quay đầu lại, nào vào váy trắng nữ tử trong ngực. Váy trắng nữ tử nhẹ vỗ về thải hồ chán, một hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn hướng Lý Tương Minh, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, ta có lẽ cảnh cáo qua ngươi, rời đi tự âm động. Lý Tương Minh vẫn có chút ngây người. Nữ tử trước mắt cùng hắn từng có gặp mặt một lần, chính là huyễn cảnh ý tưởng bên trong mọi người tranh lên trước khoe tình nhi cô nương, nhưng khi đó tình nhi cô nương gả cho cái gọi là thiếu thành chủ, hẳn là nhiều năm trước sự tình. Ít nhất tại Văn Minh Tô thị bị vô biên vô tận sa mạc nuốt hết phía trước. Nhưng bây giờ, tình nhi cô nương sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt hắn. Người Lý Tương Minh vừa muốn mở miệng, địa cung lại lần nữa chấn động, cung điện đỉnh chót hoa đang lung lay sắp đổ, hai bên tượng đá đưa cánh tay nâng nâng dạ mình châu gì rào nhảy lên, nhát gan thải hồ càng đem đầu chôn thật sâu vào váy trắng nữ tử trước ngực. "Oeng!" Theo một tiếng vang thật lớn, rung động dần dần lắng lại. Lý Tương Minh đang vừa kinh vừa nghi, ngoài điện đột nhiên bọn tới một trận gió lạnh, Lưu Hùng Ngọc thân ảnh giống như bao tải ném đi mà tới, tại đá xanh lắt thành trên vách tường bành một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Khô khô khụ. Lồng ngực rời sông lớp biển, để Lưu Hùng Ngọc kịch liệt ho khan, miệng mũi tràn ra máu tươi, liên thủ trưởng đều che không được. Hắn một cái khác dễ rủa lấy đứng dậy cánh tay vẫn là cong, trải qua thử nghiệm đều không thể để hắn đứng lên, hiển thị rõ vẻ mặt chật vật. Lý Tương Minh thoáng nhìn một màn này, vô cùng khiếp sợ, thứ gì có thể để cho am hiểu phong độn Lưu Hùng Ngọc rơi xuống tình cảnh như thế? Người rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử nhìn chăm chú Lưu Hùng Ngọc nằm dạp trên mặt đất bóng lưng, môi son hé mở. Lưu Hùng Ngọc toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy váy trắng nữ tử tấm kia mặt mũi quen thuộc, cả người hắn đều ngây dại, chỉ có một mép tại run nhẹ nhẹ. "Tình Nhi." Hào nửa ngày, Lưu Hùng Ngọc mới lấy lại tinh thần, trong mắt buộc phát ra chói mắt dị sắc, nguyên bản trọng thương vô lực cánh tay, lại cứ thế mà chống đỡ hắn, lảo đảo bước lên phía trước. "Tình Nhi, ta cuối cùng tìm lời còn chưa dứt." Váy trắng nữ tử trường kiếm trong tay như bạch hồng có nhật, tinh chuẩn đâm vào Lưu Hùng Ngọc ngực, mũi kiếm xuyên thấu huyết nhục trầm đục trong điện đặc biệt rõ ràng. Lưu Hùng Ngọc trên mặt mừng như điên nháy mắt ngưng kết, hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực nở rộ huyết hoa, thân thể một trận lay động. "Ngươi không có tư cách như vậy gọi ta." Váy trắng nữ tử rút kiếm phân chân máu, xương nhận tại gạch đá bên trên vạch ra một đạo chói mắt vết đỏ. Ta Lưu Hùng Ngọc há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là chán nản quỳ xuống, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại đi xuống, tựa như phong hóa tượng đá. "Lưu trại chủ." Bên kia Lý Tương Minh cực kỳ hoảng sợ, đội vàng bay tới. Hắn mặc dù kiêng kỵ Lưu Hùng Ngọc, nhưng từ trước đến nay không nghĩ qua làm cho đối phương chết tại tử âm động bên trong, bất kể nói thế nào, người này cũng là cứu qua hắn một mạng. Nhưng mà, váy trắng nữ tử ngăn tại cửa điện, ba thước thanh phong nhắm thẳng vào Lý Tương Minh, tự tiện xông vào ta Tô gia cấm địa người, giết không tha. Lý Tương Minh sắc mặt khó coi, do hỏi, ngươi chính là đi theo một nhai tử tiến vào Tử Âm động Tô gia hậu nhân. Nghe đến một nhai tử ba chữ, váy trắng nữ tử trong mắt lệ sắc tăng bọn, trường kiếm phát ra long ngâm chiến minh, vô số đạo lụa trắng giống như kiếm khí ngang dọc khuấy động, thẳng đến Lý Tương Minh mà đi. Lý Tương Minh lập tức bấm niệm pháp quyết, trên thân lục bảo không ngừng trong chấn, pháp lực khổng lồ phun ra ngoài, tạo thành 6 đầu pháp lực giao long, cùng kiếm khí phát sinh kịch liệt va chạm. Oen! Pháp bạo sau đó, hai người đều thối lui một bước. Lý Tương Minh nhíu mày, từ váy trắng nữ tử ra tay với Lưu Hùng Ngọc nháy mắt lên, hắn liền nhìn ra đối phương tu vi không tính quá cao, quả nhiên là cùng hắn giống nhau trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà, hắn tại Xích Bạt Viên mà chờ dung cốt yêu tu vây công bên dưới nhận qua trọng thương, còn chưa chuyển biến tốt đẹp liền bị Lưu Hùng Ngọc cưỡng ép đưa vào Tử Âm động. Khí cơ tối nghĩa phía dưới, hắn đối mặt váy trắng nữ tử căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Liên tại hắn suy nghĩ như thế nào cứu ra Lưu Hùng Ngọc thời điểm, mấy chục cái quạ đen chen chúc mà tới, tại đại điện một trận bay nào, có rơi vào bình phong bên trên, có rơi vào tượng đá bên trên, còn có rơi vào mạ vàng bảo tọa toàn nghe đầu thú bên trên. Trong lúc nhất thời, rêu cận chết khó nghe quạ kêu vang vọng toàn bộ cung điện. Lý Tương Minh lại không lo được những này, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài điện đu ám dũng đạo. Trong chốc lát, một người mặc kim lũ váy áo nữ tử từ trong bóng tối hiện thân, nàng trong tóc tô điểm mấy chi tơ vàng cuốn chân châu châm cài tóc, trên cổ tay điện mang theo ba cặp tạm hoa bạc vòng tay, hành tẩu lúc hoàn bội len keng, thu hút sự chú ý của người khác. Bản tọa còn tưởng là cái nào không có mắt. Kim quần nữ tử nhìn lướt qua bên chân Lưu Hùng Ngọc, gặp hắn âm u đầy tử khí, không để ý đến, tiếp tục bước vào đại điện, nhiều hứng thú nhìn xem Lý Tương Minh, nguyên lai là các ngươi chuyện này đối với tiểu côn trùng. Lý Tương Minh bị cái này một chằm chằm, chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng. Biết được một nhai tử nhân khôi thân phận lúc, hắn kỳ thật liền đoán được Tử Âm động bí cảnh tồn tại người sống. Vừa bắt đầu hắn còn cho rằng là bị một nhai tử mang vào Tô thị hậu nhân, nếu là như vậy, bằng vào hắn cùng Lưu Hùng Ngọc thủ đoạn, chưa hẳn không thể tranh đoạt nguyên anh truyền thừa. Nhưng hiện tại xem ra, Tử Âm động căn bản không chỉ một người. Ngươi là tên kia hiểu được chế tạo nhân khôi khôi lỗi sư. Lý Tương Minh hít sâu một hơi, một nhai tử hiện thân phía trước, cũng từng có quạ đen đăng tràng, lấy Tử Âm động thưa thất yêu thú đến xem, hắn có lý do hoài nghi lúc đó quạ đen liền tại trong điện. Nhân khôi. Kim quần nữ tử tựa hồ có chút nghi hoặc, một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói cái kia bị các ngươi giết chết thất bại chủng loại a, ta tiện tay làm, nguyên lai là kêu nhân khôi sao? Ngay sau đó, sắc mặt của nàng có một chút biến hóa, dựa theo các ngươi cách gọi, bản tọa đích thật là khôi lỗi sư không giả, bất quá ta không thích loại này cách gọi, ngươi phải gọi ta đạo hiệu. Đạo hiệu? Kim quần nữ tử lộ ra mỉm cười, không sai, bản tọa đạo hiệu Diệu Âm. Diệu Âm? Diệu Âm chân nhân? Lý Tương Minh trên mặt nháy mắt hiện lên kinh ngạc, liền lùi lại hai bước. Diệu Âm chân nhân trọng thương cũng trị, mệnh rơi lưới sơn, sớm đã là tu chân giới công nhận thông tin. Không đúng, Diệu Âm chân nhân lăng mộ là trống không, nàng trước khi chết nhất định là tiến vào Tử Âm động. Nghĩ tới đây, Lý Tương Minh tê cả da đầu. Diệu Âm chân nhân còn chưa có chết, Tử Âm động vẫn luôn là Tô gia cầm giữ. Vậy hắn cùng Lưu Hùng Ngọc tính là gì? Tính toán tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Diệu Âm chân nhân cười khẽ một tiếng, tại Lý Tương Minh bên cạnh vẩn quanh một vòng, nói thật, bản tọa đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, trên người ngươi có ta thích hương vị. Nói xong, nàng liếm môi một cái, ngựa khí lại mang theo mấy phần thân thiết, làm ta đệ tử à, giống như Tô Tỉnh. Yên tâm, bản tọa sẽ đối các ngươi dốc túi tương thụ. Kim Đan chân nhân đệ tử. Lý Tương Minh nghe vậy, trong lòng lại kinh hãi vừa nghi. Lấy Lý Huy Nam song linh căn tư chất, tại trúc cơ hậu kỳ yên lặng mấy chục năm, vẫn chưa thể đột phá Kim Đan, ngoại trừ đại đạo khó khăn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Lý gia nội tình không sâu. Đời thứ nhất lao tổ thành lập gia tộc phía trước, hắn mấy cái dòng dõi đã thành danh, cho nên Lý gia mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện một môn bốn Kim Đan huy hoàng lịch sử. Nhưng phần này huy hoàng theo Lý gia đứng sai đội cấp tốc xa suốt. Đến kỹ một chút, Lý gia tại Thiên Trụ Sơn kỳ thật chỉ có hơn 200 năm lịch sử, còn lại 300 năm đều tại lưu vong trạng thái. Lý Huy Nam chính là Lý gia tại Lịch Bắc Đạo thời kỳ quật khởi thiên tài. Lúc đó, Lý gia khoảng cách Kim Đan đã sớm xa không thể chạm. Lý Huy Nam mặc dù bằng vào chính mình xuất sắc thiên phú và tu vi một mình đảm đương một phía, đồng thời phát triển ra đương Quy Sơn Lý gia mạch này, nhưng làm hắn tu vi đi tới trúc cơ hậu kỳ lúc, một cách tự nhiên gặp bình cảnh. Không ai có thể giúp được hắn, con đường phía trước như thế nào, toàn bằng cá nhân hắn vận mệnh cùng lĩnh ngộ. Lý Tương Minh khác biệt, hắn hiện tại mới trúc cơ sơ kỳ, nếu có một tên Kim Đan chân nhân nguyện ý chỉ đạo hắn, như vậy hắn đến tiếp sau con đường không thể nghi ngờ sẽ so với Lý Huy Nam thông thuận gấp 10, mấy chục lần. Nhưng mà, trên trời sẽ rớt đĩa bánh sao? Lý Tương Minh chăm chú nhìn Diệu Âm chân nhân khuôn mặt. Đúng lúc này, Lưu Hùng Ngọc ho khan, âm thanh cực kỳ khàn khàn, "Lý Tương Minh, nàng tuyệt không phải Diệu Âm chân nhân, Diệu Âm chân nhân căn bản không phải khôi lỗi sư." Lời này vừa nói ra, Lý Tương Minh cùng Diệu Âm chân nhân đồng thời nhìn hướng Lưu Hùng Ngọc. Hai người thân sắc không hoàn toàn giống nhau. Chương 520, bỏ chạy chương 520, bỏ chạy Tô Tỉnh, còn lo lắng cái gì? Diệu Âm chân nhân sắc mặt lập tức trở nên lạnh, quát lớn. Tô Tỉnh ánh mắt chuyển động, lưu lại tại thoi thóp Lưu Hùng Ngọc trên thân, lại lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm. "Tình nhi." Lưu Hùng Ngọc cố gắng ngẩng đầu, ngữ khí lại mang theo mấy phần cầu xin. Nhưng mà, Tô Tỉnh không hề bị lay động, lụa trắng kiếm khí như sương, trong chốc lát xé rách không khí, ép thẳng tới Lưu Hùng Ngọc mà đi. Ngàn cân treo sợi tóc, trên sân bành một tiếng nổ vang. Vô số nồng đậm xương trắng nô lên mà ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Hắc thủy huyền xà cái kia tráng kiện thân thân từ trong xương trắng lăn lộn, dây lát ở giữa đã xuất hiện tại Lưu Hùng Ngọc trước mặt, cứ thế mà tiếp nhận Tô Tỉnh công kích, huyết nhục tung bay. Lý Tương Minh ngay sau đó lộ diện, một cái kéo qua Lưu Hùng Ngọc. Hai người ngồi ở Hắc thủy huyền xà trên lưng, hướng về cuối hành lang bay đi. Muốn chạy? Diệu Âm chân nhân giận tím mặt, thả người mau chóng đuổi. Đàn quạ kêu to bước lên, cánh chim nối thành một mảnh lưu động áo bào đen, sau lưng nàng phần phật trải ra. Lý Tương Minh xoay người lại, thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Hắc thủy huyền xà đột nhiên làm loạn, dĩ nhiên lên một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng lấy hắn cùng tiểu hắc tốc độ, không ra 10 cái hô hấp liền bị đuổi kịp, đến lúc đó người nào để ngăn cản Diệu Âm chân nhân? Lý Tương Minh, nắm chặt ta. Lưu Hùng Ngọc đột nhiên suy yếu mở miệng. Lý Tương Minh không nhịn được nhìn thoáng qua đối phương, cũng không dám nhiều lời, trở tay đem hắc thủy huyền xà thu vào trong tay áo, lại lấy ra một tấm mới thần hành phù, cam đoan hai người tốc độ bay không đến mức là hậu. Lúc này, sau lưng quạ tiếng gãy càng ngày càng gần, còn không ngừng bên dưới. Diệu Âm chân nhân quát chói hai một tiếng, năm ngón tay lăng không một chảo, toàn bộ dũng đạo khí lưu cũng vì đó mà mèo, vách đá tại cuồng bạo pháp lực đè xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Liên tại sóng khí sắp nuốt hết hai người thời khắc, Lưu Hùng Ngọc quanh thân tuôn ra quỷ dị khói đen. Cái kia hơi khói giống như là có sinh mệnh quấn quanh xoay tròn, trong chớp mắt tạo thành một đạo màu đen gió lốc, cuốn theo hắn cùng Lý Tương Minh biến mất không còn tăm hơi. Phong đột. Diệu Âm chân nhân kinh sợ tại bên trong dũng đạo quanh quẩn. Nàng mặt tái nhợt bên trên đột nhiên nổi lên bệnh hoạn ửng hồng, trong tay áo móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, liền xem như phong đột, cũng đừng hòng chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Một chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống đất, thân ảnh của nàng đã hóa thành tàn ảnh, những nơi đi qua, liền không khí đều bị đốt ra vết cháy. Oeng. Đúng lúc này, địa cung lại lần nữa rung động. Hoàng Cân lực sĩ cái kia khôi ngô thân thể từ chỗ góc cua bước ra thần, một đôi kim đồng nháy mắt quá chặt chạm mặt tới Diệu Âm chân nhân. Người xâm nhập. Hoàng Cân lực sĩ phun hơi thở, bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên đánh ra. Diệu Âm chân nhân không tránh kịp, đội vàng nên kích. Hai cỗ pháp lực chạm vào nhau, trên hành lang vách tường nháy mắt giạn nứt, đá vụn bay ra, khói bay cao, biết bao hỗn loạn. Chờ bụi bặm rơi xuống, Hoàng Cân lực sĩ lù lù bất động. Ngược lại là Diệu Âm chân nhân lui lại một bước, liền sợi tóc cũng có mấy phần lộn xộn, cùng lúc đó, Tô Tình cũng chạy tới. Hoàng Cân lực sĩ kim đồng đột nhiên sáng tỏ, thân thể cao lớn phủ phục quỳ xuống, chủ nhân. Diệu Âm chân nhân thấy thế, sắc mặt càng cực kỳ khó coi, không khỏi căm tức nhìn Tô Tình, cái này ngu xuẩn tại sao lại ở chỗ này? Tô Tình vội vàng quỳ xuống, giải thích nói, đệ tử phát giác ngoại địch xâm lấn, lúc này mới để Hoàng Cân lực sĩ tiến vào địa cung loại bỏ bọn hắn. Ngoại địch. Diệu Âm chân nhân tức giận chưa tiêu, một bàn tay đánh vào Tô Tình trên mặt, trầm trọng nói, ta nhìn không hẳn vậy a, sẽ phong độn, vẫn là ngươi địch nhân sao? Tô Tình giật mình, bụng mặt gục đầu xuống không nói một lời. Diệu Âm chân nhân tựa hồ có chút hối hận, ngồi xổm người xuống, đem Tô Tình cầm nâng lên, ngựa khí dần dần thay đổi đến ôn nhu. Tô Tình, ngươi có thể là bản tọa đệ tử duy nhất, ngươi không thể phản bội ta. Đệ tử không dám. Tô Tình thấp giọng đáp lại. Diệu Âm chân nhân động tác đu hòa, đem Tô Tình đầu ôm vào trong ngực, tiếp tục nói, Tô gia đã không còn, bây giờ Tử Âm động chỉ còn lại hai chúng ta. Ngươi không phải nói qua không muốn ra ngoài sao? Không cần quản bọn họ là ai, hiện tại liền đi đem bọn họ giết chết, Tử Âm động không cần người ngoài. Đệ tử minh bạch. Tô Tình sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy. Liên tại nàng sắp rời đi thời khắc, Diệu Âm chân nhân trên tay bạch quang lóe lên, hiện ra một chiếc thanh đồng đằng, đem vô hồi khốc cốt đang mang lên, chớ có để sư phụ thất vọng. Tô Tình thân hình dừng lại, sau đó cung kính tiếp nhận thanh đồng đằng. Lưu trại chủ. Thật dài trên hành lang, Lưu Hùng Ngọc ngã nhào trên đất, chỗ ngực bụng dính đầy máu tươi. Một bên Lý Tương Minh cũng không chịu nổi, phong độn tốc độ để hắn gần như hít thở không thông. Bất quá lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình tình huống, liền vội vàng tiến lên đem Lưu Hùng Ngọc dịu dắt đứng lên. Lưu trại chủ, tỉnh lại, tỉnh lại. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào kêu to, Lưu Hùng Ngọc đều không có phản ứng. Lý Tương Minh sắc mặt tái nhợt, hắn đã nhìn qua, Lưu Hùng Ngọc trái tim hết sức đặc thù, lớn lên ở bên phải, cho nên Tô Tình một kiếm kia mới chưa thể một kích mất mạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Lưu Hùng Ngọc đều xưng được là trọng thương hấp hối, nhu cầu cấp bách điều trị cùng tĩnh dưỡng. Có thể tại Diệu Âm chân nhân truy kích bên dưới, nào có điều kiện này. Không những không có, Lưu Hùng Ngọc còn cưỡng ép thi triển phong độn, bây giờ thương thế đã chuyển biến xấu đến cực hạn. Do dự một lát, Lý Tương Minh từ trong ngực lấy ra một cái trắng như tuyết đan dược. Đây là băng mạch đan. Đừng nhìn nó chỉ là nho nhỏ một cái, có bảo vệ tâm mạch, cưỡng ép kéo dài tính mạng kỳ hiệu. Đương nhiên, giá cả cũng 10 phần đắt đỏ, một cái liền giá trị 500 khối linh thạch. 500 khối linh thạch đối với hiện tại Lý Tương Minh đến nói, không nhiều không ít, dù cho đưa cho Lưu Hùng Ngọc hắn cũng chưa nói tới đau lòng. Băng mạch đan lại không giống, cái đồ chơi này không phải muốn mua liền có thể mua được. Giống Phường Thị Bồ Thủy, có thể 3 năm năm cũng không thấy băng mạch đan cái bóng, vừa mới xuất hiện, cũng là trong khoảng thời gian ngắn liền bị một cấp mà trống không. Lý Tương Minh như vậy thân ra, cũng bèn bèn chuẩn bị một cái băng mạch đan ở trên người. Nếu để cho Lưu Hùng Ngọc, hắn tại cái này nguy hiểm trùng điệp tử âm động bên trong, không thể nghi ngờ mất đi một phần trọng yếu bảo đảm. Nhưng cuối cùng, Lý Tương Minh vẫn là đem băng mạch đan nhét vào Lưu Hùng Ngọc trong miệng. Hai người hiện tại đã là trên một sợi thừng châu chấu. Không có Lưu Hùng Ngọc phong độn, hắn thực tế không biết như thế nào đối mặt Diệu Âm chân nhân. Băng mạch đan lập tức rõ ràng, Lưu Hùng Ngọc lồng ngực tràn ra bọt máu dần dần giảm bớt. Lý Tương Minh không phải thầy thuốc, không làm được càng nhiều chuyện hơn, đành phải con hắn dự định đi xa một chút. Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề từ nơi xa vang lên. Lý Tương Minh sợ hãi cả kinh, liền vội vàng xoay người, lại phát hiện Tô Tình chẳng biết lúc nào đã yên lặng lập ba trượng bên ngoài, trắng thuần tay áo tại gió lạnh bên trong có chút di động. Ngươi lúc trước xưng hô hắn là Lưu trại chủ. Tô Tình nhẹ giọng hỏi thăm, ngữ khí nghe không ra nửa phần tình cảm. Lý Tương Minh liếc qua Lưu Hùng Ngọc, lại chuyển hướng Tô Tình. Hắn có thể nhìn ra hai người quan hệ không bình thường, nhưng song phương đứng lập trường rõ ràng khác biệt, từ Tô Tình không chút do dự rút kiếm đâm về Lưu Hùng Ngọc đến xem, nữ nhân này tuyệt sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình. Mặc dù như thế, Lý Tương Minh vẫn là chậm rãi đáp, Lưu Hùng Ngọc là Hoàn Vân trại trại chủ. Hoàn Vân trại sao? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, con ngươi có chút tan rã. Lý Tương Minh thấy thế, lúc này từ trên thân rút ra hai tấm hỏa bạo phù, quăng tới, đồng thời bấm pháp quyết, mấy cái pháp lực giao long từ bước chân quấn quanh mà lên, vận sức chờ phát động. Tô Tỉnh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đưa tay, một chiếc thanh đồng đang nổi đồng bền giữa không trung. Cái kia pháp đèn cái bệ điêu khắc vận bèo khô lâu đường vân, bấc đèn tiêu đốt màu trắng bệnh lánh diễm, ánh lửa chập chờn lúc lại phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào, phảng phất có vô số vong hồn đang thấp giọng khóc nức nở. Lý Tương Minh chỉ nhìn một cái, cảm giác thần hồn chấn động. Đây là cái gì pháp khí? Liên tại hắn vừa kinh vừa nghi, tiếng bước chân nặng nề im bặt mà dừng. Hoàng Cân Lực Sĩ cái kia nguy nga thân ảnh lập tức xuất hiện sau lưng Tô Tỉnh, che khuất bầu trời bóng tối, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Lý Tương Minh chiến ý toàn bộ tiêu tán, một cái níu lại Lưu Hùng Ngọc, quanh thân độn quang đại tác. Nhìn qua hai người hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Tô Tỉnh khẽ thở dài một cái, hơn 20 năm, ngươi vẫn là như vậy chật vật. Chương 521, ấn đoán chương 521, ấn đoán chết tiệt. Lý Tương Minh hai mắt bắn phá bốn phía, biểu lộ u ám. Tô thị xây dựng địa cung hết sức phức tạp, dũng đạo nhiều vô số kể. Nguyên bản hắn còn muốn bằng vào loáng thoáng ký ức, đường cũ từ miệng giếng rút khỏi địa cung. Nhưng ở Tô Tỉnh cùng Hoàng Cân Lực Sĩ truy kích bên dưới, hắn hoảng hốt chạy bừa, đã sớm đánh mất phương hướng cảm giác, bây giờ càng giống là một cái lạc đường cứu non. Cũng chính là địa cung đầy đủ lớn, dũng đạo đủ nhiều, mới để cho hắn miễn cưỡng không có bị đuổi kịp. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Tô Tỉnh âm thanh chợt xa chợt gần, nếu tiếp tục chạy nữa, ngươi liền đến Vô Hồi Nhai, nghe danh tự ngươi hẳn phải biết, đó là một cái tuyệt địa. Vô Hồi Nhai. Lý Tương Minh tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn không quen thuộc địa hình, mù quáng chạy trốn, tại Tô Tỉnh trước mặt không thể nghi ngờ là trò cười. Có lẽ hắn cho rằng sinh cơ chính là Tô Tỉnh hy vọng hắn hướng đi tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng không có biện pháp quay đầu, vô luận là cường đại Hoàng Cân Lực Sĩ, vẫn là cái kia ngọn đèn tản ra chí mạng uy hiếp thanh đồng đăng, đều không phải hắn có khả năng tùy tiện đối phó. Lại qua một trận, Lý Tương Minh đã đến cuối hành lang. Nơi này đồng dạng dựng thẳng một cái to lớn thanh đồng môn, bất quá so với khác nửa chặn nửa che cửa ra vào, môn này một mực khép kín, vòng cửa chỗ còn dán vào cổ lao giấy niêm phong, phía trên huyết sắc cấm chữ bất ngờ đang nhìn. Xem ra ngươi vận khí không tốt. Tô Tỉnh ngữ khí mang theo vài phần thương hại. Lý Tương Minh quay đầu, có chút thở dốc, trong mắt lóe lên mấy phần không cam lòng. Từ đi vào con đường đến nay, hắn cũng coi như trải qua sinh tử, không có chết tại mang giáo không người có thể giải tà ác lục bảo phía dưới, không có chết tại ân sư hướng dẫn từng bước phía sau đột nhiên làm loạn phía dưới, cũng không có chết tại thú triều trùng điệp vây quanh bên trong. Nhưng lúc này đây, vận khí của hắn tựa hồ dùng hết. Tình Nhi, đột nhiên, Lưu Hùng Ngọc miệng phun nói mớ. Lý Tương Minh nhìn hắn một cái, tâm tình phức tạp. Người này căn bản không phải là vì Nguyên Anh truyền thừa mà đến, đáng thương chính mình chịu hắn lừa gạt, rơi xuống tình cảnh như thế. Nhưng bây giờ trách cứ đã không có ý nghĩa, hắn đem Lưu Hùng Ngọc đặt nằm dưới đất, một bên vì đó chuyển vận pháp lực ổn định thương thế, một bên đối với Tô Tỉnh chậm rãi nói ra, huyễn cảnh ý tưởng bên trong, người người đều tán dương Tình Nhi cô nương người đẹp thiệt tâm, đủ thấy các hạ bản tính. Chúng ta ngộ nhập từ âm động, dĩ nhiên không đúng, nhưng tầm bảo chi tâm, mọi người đều có. Như quay giày Tô gia anh linh thanh tịnh, tại hạ nguyện ý cùng Lưu trại chủ cùng nhau chịu nhận lỗi, Tình Nhi cô nương hà tất chém tận giết tuyệt. Chịu nhận lỗi? Tô Tỉnh lắc đầu, đã làm sai chuyện, một ít lễ vật có khả năng vãn hồi sao? Nhận đến tổn thương, lại bởi vì xin lỗi thay đổi đến sống dễ chịu sao? Người người đều có lẽ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Ta đã cảnh cáo qua ngươi, là các ngươi hám lợi đen lòng, vọng tưởng xâm nhập thần đỉnh lấy ta Tô gia chi bảo, chết ở chỗ này chính là các ngươi vốn có báo ứng. Lý Tương Minh vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết Tình Lý nói bất động đối phương. Dù sao nếu có người xâm nhập đề hồ động, phản ứng của hắn không thể so với Tô Tỉnh cùng Diệu Âm chân nhân càng bình thản. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, ngược lại thử dò xét nói, Tô cô nương cùng Lưu trại chủ là quen biết cũ. Chuyên môn Lưu trại chủ vì Hoàn Vân trại, cam nguyện lui ra mang giáo hộ pháp vị trí, đủ thấy Lưu trại chủ trọng tình trọng nghĩa. Lời này vừa nói ra, Tô Tỉnh trên mặt quả nhiên có phản ứng. Bất quá ngay sau đó, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, biểu lộ thay đổi đến thống khổ. Thật lâu, Tô Tỉnh ánh mắt mới tập trung, nhìn chằm chằm Lý Tương Minh dưới chân Lưu Hùng Ngọc, đau thương cười một tiếng, mang giáo giết ta Hoàn Vân trại cả nhà, Lưu Hùng Ngọc chính là đồng lõa. 327 cái nhân mạng, liền trong tã lót anh hải đều không buông tha. Ngươi còn cảm thấy hắn trọng tình trọng nghĩa sao? Đồng lõa. Lý Tương Minh trực tiếp sử sốt. Đúng lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt phá vỡ tĩnh mịch. Lưu Hùng Ngọc dãy rủa lấy chống lên thân thể, cái này xưa nay trầm ổn trung niên hán tử giờ phút này lại lệ rơi đầy mặt, không phải như vậy, Tình Nhi, ta không có phản bội Hoàn Vân trại, cũng thật sự không biết Mộc Nhai tử lại đột nhiên đối Hoàn Vân trại động thủ. Đã không trọng yếu. Tô Tình ánh mắt vô hồn, Mộc Nhai tử cùng ta có thủ diệt môn, ngươi là đồ đệ của hắn không phải sao? Nếu như sớm biết điểm này, ta sẽ không đem Tô gia truyền thừa giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy không trọng yếu. Lưu Hùng Ngọc đột nhiên bạo khởi, nhuốm máu ngón tay sâu sắc móc vào trước ngực vết thương, phản phất chỉ có kịch liệt đau nhức mới có thể chứng minh mình còn sống. Hắn lảo đảo hướng về phía trước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất lôi ra chói mắt vết máu, cái này hơn 20 năm qua, ta mỗi thời mỗi khắc không tại chịu đủ tra tấn. Ta nghĩ giải thích, có thể ngươi. Khu khu. Ta đoán được ngươi tại trong tay một ngai tử, cũng đoán được ngươi sẽ bị mang vào tử âm động. Ta vì chờ các ngươi, tại đối sơn ngồi bất động 5 năm. Lưu Hùng Ngọc run rẩy dựng thẳng lên 5 ngón tay, giống như điên dại, 5 năm. Ngươi biết ta 5 năm này là thế nào tới sao? Hai tông phát hiện tử âm động về sau, ta vẫn không cam tâm, lại chuẩn bị 20 năm, lúc này mới được như nguyện. Ta nhất định muốn chính miệng nói cho ngươi, đêm hôm đó Mộc Nhai tử nói đều là giả dối. Lưu Hùng Ngọc một hơi nói đến đây, phản phất tác động thương thế, ngăn không được ho khan, liên phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng hắn không có dừng lại, ngược lại thần thái dị thường bướng bỉnh, chữ chữ như sắt, "Tình nhi, ta từ đầu đến cuối đều nghĩ bảo vệ ngươi, bảo vệ Hoàn Vân trại. Chỉ có điểm này, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng giám. Bảo vệ ta." Tô Tình đầu ngón tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống trên mặt đất, bờ môi run nhẹ nhẹ, "Cầm Hoàn Vân trại mấy trăm đầu nhân mạng đổi ta một cái, để ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Khi thấy thương yêu nhất phụ thân của ta bị ngũ sa phanh thây, mẫu thân chịu đục mà chết, tất cả huynh đệ tỉ muội đều bị chặt xuống đầu, ngươi biết ta là cái gì cảm thụ sao? Có lẽ như lời ngươi nói, ngươi trước đó không biết rõ tình hình, nhưng sau đó đâu? Chúng ta thành thân ngày ấy, ngươi chính miệng nói với ta biết gì nói đấy. Có thể mãi đến ta giao ra Tô gia truyền thừa, sư phụ ngươi hiện thân thời khắc đó, ta mới biết được nguyên lai ta giao phó trung thân người, đúng là thủ khấu chi đồ." Nói đến đây, Tô Tình a một tiếng, ngữ khí tràn đầy trào phúng, "Lưu Hùng Ngọc, ngươi được đến ta người, được đến ta Tô gia phong độn, được đến một nhai tử cùng mang giáo thưởng thức, ngươi cái gì cần có đều có. Có thể ta mãi mãi đều sẽ không quên ngươi tại một nhai tử trước mặt bộ kia vâng vâng dạ dạ bộ dạng." "Tình nhi." Lưu Hùng Ngọc chán nản quỳ xuống, chậm rãi khép kín con mắt, nóng bỏng nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay, đem đỏ sẫm vết máu tan ra, phảng phất muốn rửa sạch 20 năm qua khắc cốt ghi tâm hối hận. "Nếu như là hiện tại ta, ta sẽ hướng ngươi thẳng thắn, sẽ còn khuyên ngươi cùng ta cùng nhau đối mặt một nhai tử. Nhưng lúc đó ta quá sợ hãi, ta sợ ta nói ra trận tướng, ngươi ta ở giữa tất cả tốt đẹp đều tan thành bọt nước, quãng đời còn lại chỉ còn lại cứu hận. Ta càng sợ phá hủy một nhai tử kế hoạch, sẽ để cho hắn thẹn quá hóa giận, đem ngươi triệt để từ bỏ. Ta biết hiện tại nói những này quá muộn rồi. Qua nhiều năm như vậy, ta sớm đã là cái xác không hồn, duy nhất tưởng niệm chính là gặp ngươi một mặt. Bây giờ ta đem nên nói đều nói, ngươi nếu không chịu tha thứ ta, liền lại ban cho ta một kiếm, không muốn tận lực tránh đi ta trái tim, có thể chết ở trong tay ngươi, là ta kết cục tốt nhất." Tô Tình đứng sừng sững tại chỗ, ánh mắt dần dần mơ hồ, trong tay cầm trường kiếm không ngừng rung động. Chương 522, phá cấm. Chương 522, phá cấm. Tô Tình, giết bọn hắn. Trên sân bầu không khí tĩnh mịch thời điểm, một đạo thanh âm lãnh khốc đột nhiên truyền đến. Mọi người nhộn nhịp quay đầu, Diệu Âm chân nhân ngăn cách Hoàng Cân lực sĩ, xa xa nhìn hướng bên này, quát lên: "Tô Tình, ngươi là Tô gia huyết mạch, có trách nhiệm thủ hộ thần thụ, thủ hộ tiên tổ lăng mộ. Hay là nói, ngươi muốn phản bội bản tọa, phản bội Tô gia?" Tô Tình toàn thân run lên, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên, nhắm ngay Lưu Hùng Ngọc, "Tạm biệt." Dứt lời, ngón tay nhỏ bé của nàng vạch qua thân kiếm, trắng tinh kiếm quang tựa như truyền lưu tinh, thẳng tắp vọt tới Lưu Hùng Ngọc. "Vành!" Kiếm quang cùng bóng xanh giao thoa, pháp nổ tung tiêu ở giữa, đem dũng đạo chấn động đến bụi mù nổi lên một phía. Tô Tình ánh mắt ngưng lại, thấp giọng quát nói: "Ngươi cùng Lưu Hùng Ngọc là quan hệ như thế nào? Vì sao hết lần này đến lần khác cứu hắn?" Lý Tương Minh nhẹ thở ra một hơi, dù sao so ra kém Tình Nhi cô nương cùng Lưu Trại chủ đàn cầm và đàn sắt chi tình. "Ta cứu hắn là vì tự vệ, hắn giấu giếm ngươi cũng là vì tự vệ. Tự vệ dù sao cũng nên không sai, ít nhất Tình Nhi cô nương hiện tại còn sống không phải sao?" Tô Tình hơi có vẻ trầm mặc, sau đó thu hồi trường kiếm, hướng về sau bay ngược mười mấy bước. "Không phải là đúng sai đã không trọng yếu, bây giờ ta không phải Hoàn Vân trại Tô Tình, mà là Tử Âm động Tô gia truyền nhân. Các ngươi tự tiện xông vào địa cung, tôi không cho tha thứ, cứ giao cho Tử Âm động quy củ xử lý đi." Vừa dứt lời, Hoàng Cân lực sĩ bước nhanh đến phía trước, dũng đạo một trận lắc lư. Lý Tương Minh nhìn chằm chằm trước mặt quái vật khổng lồ này, chán không tự giác chạy ra tinh mịn mồ hôi. Xâm nhập thần tụ thời điểm, hắn đã nhìn thấy qua Hoàng Cân lực sĩ, bất quá lúc ấy chỉ là xa xa thoáng nhìn, thêm nữa hắn lợi dụng miễn thuật thành công tránh thoát kiểm tra, trong lòng tự nhiên đem những này khôi lỗi thủ vệ uy hiếp tạm thời ném ra sau đầu. Chỗ nào nghĩ đến địa cung còn có một bộ Hoàng Cân lực sĩ. Hơn nữa, cố này Hoàng Cân lực sĩ lại đối Tô Tình nói gì nghe nấy. Phải biết, khôi lỗi lớn nhất thế yếu chính là không có tự chủ tính. Dù cho như Hoàng Cân lực sĩ như vậy giá thành đắt đỏ, thực lực cường đại xa hoa cấp khôi lỗi, trí lực trình độ cũng cơ hồ có thể không cần tính. Có lẽ bọn họ đã từng tại Tô gia tổ tiên trong tay rực rỡ hào quang, nhưng bây giờ, bọn họ còn có chủ nhân sao? Mất đi thần thức điều khiển, cũng không có pháp lực ôn dưỡng, Hoàng Cân lực sĩ chỉ có thể dựa theo trước đó dự thiết logic làm việc, ví dụ như thủ vệ thần thụ, thủ vệ địa cung chờ chút. Một số năm sau, khi chúng nó hao hết giọt cuối cùng chứa đựng pháp lực lúc, lập tức liền sẽ biến thành phế liệu. Tô gia tựa hồ đoán được một màn này. Bọn hắn không biết dùng cái gì biện pháp, đem Tô gia huyết mạch xem như là cấn, một mực khắc ở Hoàng Cân lực sĩ nhận biết bên trong. Điều này dẫn đến vô chủ Hoàng Cân lực sĩ, vẫn như cũ hiệu mệnh tại Tô gia hậu nhân. Lý Tương Minh hô hấp không khỏi có chút gấp rút, vốn là có chút cơ hậu kỳ thực lực Hoàng Cân lực sĩ, tăng thêm cùng loại nhân khôi như vậy xuất sắc chỉ lệnh phản hồi, thử hỏi dưới kim đan, ai có thể ngăn cản? Lý Tương Minh. Lưu Hùng Ngọc ho khan mở miệng, "Ngươi nếu có cơ hội, không cần quả ta, tự mình đảo mệnh đi thôi." Lý Tương Minh cười khổ, dù cho không có Hoàng Cân lực sĩ, hắn cũng không phải Tô Tình trên tay cái kia ngọn đèn thanh đồng đang đối thủ. Dù cho không có Tô Tình, cũng còn có ở một bên nhìn chằm chằm Diệu Âm chân nhân. Hắn đi đâu tìm cơ hội? Hắn có thể nghĩ tới duy nhất phá cục biện pháp, chính là Lưu Hùng Ngọc cam hiểu phong độn. Vô luận là Diệu Âm chân nhân, vẫn là Tô Tình, tựa hồ cũng đối phong độn thúc thủ vô sách. Nếu như không phải Lưu Hùng Ngọc tại chạy trốn trên đường trọng thương hôn mê, gián đoạn tốc độ bay, Tô Tình cũng không có nhanh như vậy đuổi theo. Có thể nói, phong độn chính là hắn ôm ấp hy vọng. Cho nên hắn mới sẽ năm lần bảy lượt cứu Lưu Hùng Ngọc, bất đắc dĩ người này tại Tô Tình trước mặt, hoàn toàn mất đi tỉnh táo, đã nguyện chịu Tô Tình một kiếm, lại quỳ xuống đất muốn chết. Hiện tại nói cái gì để hắn chạy trốn, cái này không nói nhảm sao? Lý Tương Minh đối Lưu Hùng Ngọc có thể nói là thất vọng cực độ, bây giờ cũng lười để ý đến hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Cân lực sĩ bộ pháp. Bất kể như thế nào, hắn không muốn chết tại chỗ này. Làm Hoàng Cân Lực Sĩ tới gần trong vòng 3 trượng, Lý Tương Minh cánh tay giương lên, hai tấm hỏa bạo phù bắn ra. Oeng! Hỏa bạo phù vừa vặn rơi vào Hoàng Cân Lực Sĩ hai bên lỗ tai, phát ra nổ vang. Cứ việc Hoàng Cân Lực Sĩ không giống nhân tộc, nắm giữ khí quan, lỗ tai của nó cơ hồ là trang trí. Nhưng bị giới hạn tu sĩ nhân tộc thẩm mỹ, loại nhân khôi lỗi thường thường sẽ ưu tiên đem khôi lỗi hạch tâm tu xếp ở đầu hoặc là trái tim bên trong. Quả nhiên, Hoàng Cân Lực Sĩ chán nở hoa, bước chân vì đó mà ngừng lại. Lý Tương Minh tâm hỉ, lập tức bấm niệm pháp quyết thi triển hành vụ thuật, xương trắng bắt đầu bao phủ dũng đạo. Nhưng mà, không chờ hắn chú ngữ rơi xuống, Hoàng Cân Lực Sĩ đã động đậy, chỉ thấy nó tiện tay đẩy ra trên thân bạo tạc lưu lại khói, một đôi sắc bén kim đồng liếc nhìn một phía. Chỉ một lát sau, nó chuyển động thân eo, đấm tới một quyền, mục tiêu chính là Lý Tương Minh ẩn nấp thân hình vị trí. Lý Tương Minh cắn răng, lách mình né tránh, đồng thời không quên tiếp tục thi pháp. Hoàng Cân Lực Sĩ thất bại, vừa muốn tìm kiếm Lý Tương Minh. Hai hàng dính vào nhau hỏa bạo phủ từ trên mặt đất lùa lên, giống như rắn trưởng, dán tại trước ngực của nó sau lưng. Bạo, theo Lý Tương Minh ra lệnh một tiếng. Tiếng nổ liên tục không ngừng, toàn bộ dũng đạo đều bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Lý Tương Minh cũng bị vội vã lôi kéo Lưu Hùng Ngọc lùi đến dũng đạo nhất phần cuối, một bên thở hổn hển, một bên nhìn chằm chằm Hoàng Cân Lực Sĩ thân ảnh. Lý Tương Minh, phù lục đối với nó vô dụng. Lưu Hùng Ngọc dễ dàng lấy đứng dậy. Lý Tương Minh nhìn hắn một cái, chưa kịp nói chuyện, đột nhiên quay đầu. Hoàng Cân Lực Sĩ cái kia khổng lồ thân thể phá xương mù mà ra, trên thân kim giáp sáng tỏ, lại không có nửa điểm vết thương cùng ô vế. Lý Tương Minh nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng, Hoàng Cân Lực Sĩ băng lạnh âm thanh lại không có mảy may tình cảm, loại bỏ. Người xâm nhập. Nói xong, hai đạo kim diễm từ nó viền mắt bắn ra, không khí xung quanh nháy mắt hóa thành quần cuộn sóng nhiệt. Lý Tương Minh sắc mặt đại biến, nhưng lần này, hắn không có tránh né, mà là hai bàn tay khẽ nâng, dùng sức đẩy ra. Sáu đầu đã sớm ngưng tụ pháp lực giao long anh dũng tranh lên trước, đâm vào màu vàng ngọn lửa lưu bên trên. Một kim một bạch, hai cỗ pháp lực như nước với lửa, pháp nổ tung tiêu tầng ra không ngừng, liền không khí bốn phía đều tựa hồ muốn bị dành thời gian. Lý Tương Minh ngươi điên. Bị khí lưu đẩy tới một bên, Lưu Hùng Ngọc đẩy mặt hoảng sợ. Hắn cùng Hoàng Cân Lực Sĩ vài lần giao thủ, biết cái này khôi lỗi còn dư lại pháp lực kỳ thật không nhiều, thậm chí không bằng bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng kéo ra tu sĩ chiến lực từ trước đến nay không phải pháp lực số lượng, mà là chất lượng. Hoàng Cân Lực Sĩ pháp lực lại thiếu, đó cũng là trúc cơ hậu kỳ cấp bậc, đối mặt trúc cơ sơ kỳ Lý Tương Minh, có thể nói chiếm hết thượng phong. Lý Tương Minh chỗ này dám lấy mình ngắn, tấn công địch dài. Là ta liên lụy ngươi. Lưu Hùng Ngọc trong lòng thở dài, hắn biết Lý Tương Minh là tín nhiệm thực lực của mình, mới tiến vào tự âm động. Nhưng hắn không có giúp đỡ được gì, bây giờ đã đến sống chết trước mắt, Lý Tương Minh liều chết một trận chiến đúng là bất đắc dĩ. Nghĩ tới đây, Lưu Hùng Ngọc ngẩng đầu, nhìn qua xa xa đứng tại dũng đạo một mặt Tô Tỉnh, trong lòng một trận như kim châm. Tô Tỉnh còn sống, cũng đã không phải trong trí nhớ nàng. Hai người đã từng khắc cốt minh tâm tình yêu, hiện tại xem ra giống như là trò cười. Nếu như chính mình lúc trước trong bất chi bất giác, Lưu Hùng Ngọc đã lệ rơi đầy mặt. Trên sân chiến đấu cũng đi tới gay cấn. Hoàng Cân Lực Sĩ gặp Lý Tương Minh dám can đảm phản kháng, trên mặt lại hiện lên nhân tính hóa vẻ giận dữ, chỉ thấy nó tiến lên trước một bước, ngọn lửa màu vàng đột nhiên biến lớn, bàng bạc pháp lực như bài sơn đảo hải vào tới. Dừng tay. Oeng. Diệu Âm Chân Nhân gầm thét, nháy mắt bị pháp bạo âm thanh chìm ngập. Tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, cuối hành lang thanh đồng môn tỏa ra từng trận hồng quang. Cương đại cấm chế lực lượng, đem ngọn lửa màu vàng ngăn cách tại bên ngoài. Nhưng mà, Hoàng Cân Lực Sĩ pháp thuật là Tô gia tổ tiên ngàn chọn vạn tuyển truyền thụ, hồng quang mới đầu lợi hại, nhưng ở kim diễm tầng tầng xâm nhập bên dưới, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Lại là một trận oanh minh. Thanh đồng môn bên trên giấy niêm phong triệt để bị tiêu đốt hầu như không còn liên đới, nặng nề cánh cửa cũng giống là bị thật tâm viên cầu trùng điệp đánh trúng, lõm ra một khối lớn. Mấy bá lưu lại tại vòng cửa bên trên kim diễm vẫn tiêu đốt, phản phất muốn đem thanh đồng môn đốt ra một cái cửa hang. Tô Tỉnh, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Diệu Âm Chân Nhân nổi trận lôi đình, lập tức xuất hiện tại Tô Tỉnh trước mặt, níu lại cổ áo của nàng, nổi giận nói, ngươi biết bản tọa hoa bao lớn tinh lực mới đưa vô hồi nhai phong ấn lại sao? Đệ tử biết sai. Tô Tỉnh giật mình, vội vàng nói xin lỗi, trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt. Ta cũng không có nghĩ đến Hoàng Cân Lực Sĩ sẽ phá tan cấm chế. Diệu Âm Chân Nhân nhìn chằm chằm nàng một hồi, lúc này mới buông tay ra, chậm rãi nói, cũng may bản tọa làm hai tay chuẩn bị, Hoàng Cân Lực Sĩ có thể phá tan cấm chế, lại không cách nào đánh xuyên qua trộn lẫn phá pháp kim xa cực âm hàn động. Tô Tỉnh nghe vậy, bờ môi nhấp nhẹ. Lúc này, mặt đất truyền đến toa toa nhúc nhích âm thanh. Diệu Âm Chân Nhân lập tức quay người, chỉ thấy cuối hành lang nơi hẻo lánh, một đầu toàn thân cháy đen, máu thịt be bét tự xà mở rộng thân thể, lộ ra bị bảo hộ ở bên trong Lý Tương Minh cùng Lưu Hùng Ngọc. Giữa hai người, một cái quỳ rạp xuống đất, toàn thân quấn quanh lấy cành mạc gai. Phản phất tội nhân một nhân khôi lỗi chính đối thanh đồng môn, châu ngực hiện ra u lam quang mang. Chương 523, vô hồi nhai chương 523, vô hồi nhai đó là cái gì? Diệu Âm Chân Nhân trong lòng sinh ra không tốt suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tội nhân khôi lỗi trước ngực lam quang đại trán, đạn pháo ầm vang ra khỏi nòng. Thanh đồng cửa lớn tại rung trời tiếng nổ bên trong lung lay sắp đổ. Ngươi dám? Diệu Âm Chân Nhân muốn rách cả mí mắt, âm thanh quát chói tai. Cùng lúc đó, phần lưng của nàng vậy mà mở ra một đôi hắc dực, mang theo nàng nháy mắt bay nhào đến cuối hành lang. Thanh đồng môn đã rách nước, nhất là cánh cửa trung ương khối kia lõm địa phương bị ăn mòn ra đầu lớn động nhỏ miệng. Lại nhìn dũng đạo nơi hẻo lánh, Lý Tương Minh cùng Lưu Hùng Ngọc vị trí trống rỗng. Tốt, tốt, tốt. Diệu Âm Chân Nhân khó thở mà cười, hóa thành hắc quang xuyên qua độc cầu. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên kinh dị, lập tức cũng đi theo. Thanh đồng môn phía sau chính là Tô gia cấm địa, vô hồi nhai. nơi này không có thương khung, chỉ có vô tận sương mù, tản ra khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Kỳ quái là, sương mù không có bao phủ, mà là phân biệt rõ ràng chia làm hai tầng, hoặc là nổi lên tới đỉnh đầu, trầm tích thành cho mịt mờ ngai tre, hoặc là chìm vào lòng bàn chân, như cự thú thổ tức tới lui. Cái này để Vô Hồi Nhai tầm mắt cực kỳ rộng lớn, rộng đến đối diện tuyệt đối tại trong sương mù chỉ còn lại một đạo mơ hồ hình dáng, giống như là thiên thần chém xuống cự kiếm, lạnh lạnh đứng sừng sững. Bốn phía cũng có cùng loại kiếm phong, cùng dưới chân sườn đồi xa xa tương đối. Tô Tỉnh vội vàng nhìn lướt qua, liền chú ý đến giữa không trung Diệu Âm chân nhân cực giống Diều Hâu thân ảnh. Mà nơi xa, Lý Tương Minh cùng Lưu Hùng Ngọc hoảng hốt bỏ chạy. Hạng run rế, sao dám sống tạm bợ? Diệu Âm chân nhân thẹn quá hóa giận, cánh chim chấn động, hàng trăm hàng ngàn quạ đen gào thét mà ra. Lý Tương Minh quay đầu, cắn chặt răng, hỏa bạo phù không cần tiện giống như giải ra. Đàn quạ liên tiếp bị nổ đến đầu váng mắt hoa, rất nhanh tản đi khắp nơi chạy trốn. Nhưng chính là như thế một chậm trễ, Lý Tương Minh không có suy nghĩ thời gian, trong nháy mắt liền đi đến đoạn nhai phần cuối. Chạy a, lại chạy a. Diệu Âm chân nhân cười quái dị một tiếng, thu hồi cánh, rơi vào Lý Tương Minh trước mặt, ngươi cho rằng xâm nhập ta Tô gia cấm địa liền gối cao không lo. Dưới chân ngươi Vô Hồi Nhai, trải rộng hóa cốt âm phong, liền bản tọa cũng không dám tùy tiện tiến vào. Lấy tu vi của ngươi, như bị hóa cốt âm phong cuốn lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hóa cốt âm phong. Lý Tương Minh nhìn thoáng qua dưới chân mơ hồ truyền đến gào rít giận dữ thâm uyên, sắc mặt trắng bệnh. Hắn kỳ thật đoán được thanh đồng môn phía sau, cũng không phải là sinh lộ. Nhưng ở sinh tử trước mặt, làm sao có thể không vùng vẫy dây chết? Bây giờ xem ra, hắn làm tất cả đều là phí công. Cũng không biết gia tộc hiện tại thế nào, còn có diên quẩn. Chính mình liền Ngư Long Bích Ảnh đều không có bảo vệ, nàng có lẽ rất lo lắng a. Ngày đi xuống. Đúng lúc này, Lưu Hùng Ngọc đống nhiên một cái bóp lấy Lý Tương Minh cánh tay. Lý Tương Minh liền giật mình, chợt trên mặt hiện lên kiên quyết, xách theo Lưu Hùng Ngọc thả người nhảy lên. Quả thực tự tìm cái chết. Diệu Âm chân nhân khỏe miệng niệm ai, chớp mắt đuổi kịp hai người, năm ngón tay thành chảo, đống nhiên vạch qua Lý Tương Minh sau lưng. Pháp lực mạnh mẽ gào thét mà đến, Lý Tương Minh liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hắn dốc hết toàn lực tạo ra trên thân pháp lực vòng bảo hộ, tính toán ngăn lại cái này một kích. Nhưng mà, Diệu Âm chân nhân chảo ảnh không tốn sức chút nào đánh xuyên vòng bảo hộ. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lưu Hùng Ngọc trên thân toát ra từng sợi khói đen, hai người hóa thành tàn ảnh, nháy mắt thoát ly Diệu Âm chân nhân pháp thuật phạm vi, lập tức càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chìm vào thâm uyên. Lại là phong độn. Diệu Âm chân nhân giận không nhịn nổi, đang muốn đuổi tiếp. Nhưng đột nhiên, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, thân hình vì đó mà ngừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Tình khoan thai tới chậm, rơi vào Diệu Âm chân nhân phía sau, thấp giọng nhắc nhở: "Sư phụ, chúng ta không có thủ đoạn chống lại hóa cốt âm phong, một khi bên dưới sườn núi, thực lực mười không còn một ba." Diệu Âm chân nhân một bàn tay phiến tại Tô Tình trên mặt, sau đó đông nhiên nắm chặt tóc của nàng, ánh mắt âm lãnh phảng phất muốn cắm vào Tô Tình trong đầu, bản tọa làm sao lại nuôi ngươi như thế một cái ăn cây táo rào cây sung đổ vật. "Tốt, vốn còn muốn lưu thêm ngươi một chút thời gian, hiện tại xem ra là ta quá mức không quả quyết." Phương thị bổ thủy lấy đông. Ngu biên. Thanh lịch đỉnh trong cát, một cái giữ lại râu dê nam tử trung niên gác tay đứng thẳng. Trong chốc lát, một cái khác tuổi tác tương tự nam tử vội vàng chạy đến. Dâu dê nam tử lúc này đặt câu hỏi: "Phục Nghĩa, nghe nói Diên Khuẩn đến Ngu Biên." Tao Phục Nghĩa bước chân dừng lại, nhẹ gật đầu: "Là Lý gia mà đến." Tao Phục Xuân biểu lộ kinh ngạc: "Ta biết Bồ Đông hiện tại gặp phải yêu thú xâm nhập, tình huống nguy cấp, nhưng Lý gia cũng không phải hàn môn hơi tộc, bọn hắn liền chỉ là thú triều đều không chịu đựng được sao?" Tao Phục Nghĩa bất đắc dĩ nói: "Theo Diên Khuẩn lời nói, Hồng Thạch Cốc Tần gia bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Lý gia gặp phải đánh lén, tổn thất nặng nề, liền Lý Tương nhân vị này tiền tiêu chi tử đều gãy, hơn nữa Tương Minh cũng mất tích không thấy. Lý gia liên tiếp mất đi hai cái trúc cơ chiến lực, còn muốn vội vàng ứng chiến, cùng với đối mặt thú triều uy hiếp, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Lý gia sẽ không muốn để chúng ta quấn vào đối Tần gia chiến tranh a." Tao Phục Xuân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lý Kiêm Hùng là có ý nghĩ này. Tao Phục Nghĩa cười khổ một cái: "Bất quá Diên Khuẩn chuyến này, chủ yếu vẫn là hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ tìm tới Tương Minh." "Nha." Tao Phục Xuân lên tiếng, ngữ khí có mấy phần bất mãn: "Cái này Lý Tương Minh, cũng quá không cho người ta bất lo. Hắn đều đã thân cư đường chủ vị trí, vậy mà còn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, thậm chí tự mình dẫn nhà dỗi tán tu đối phó thú triều. Những tán tu kia chất lượng, hắn thế gia này tử đệ có thể không biết sao? Hiện tại ngược lại tốt, làm hại Diên Khuẩn như vậy lo lắng, cũng cho chúng ta tạo ra khó xử. Lão thất, Diên Khuẩn đến đều đến rồi, chúng ta chung quy phải cho cái thuyết pháp." Tao Phục Nghĩa tiến lên một bước, hạ giọng: "Đem Diên Khuẩn gả cho Lý Tương Minh, là gia chủ cùng tộc lao nhóm tỉ mỉ thiết kế, chỉ vì Lý Tương Minh tài quản lý xuất chúng, tương lai có hy vọng tiếp nhận Lý gia đại kỳ. Bây giờ Lý Tương nhân chết trận, là Lý gia chi thường, nhưng cũng là chúng ta tạo ra cơ hội." Tao Phục Xuân nhíu mày: "Ý của ngươi là?" Tao Phục Nghĩa thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Giá trị cái này Lý gia nguy nan thời khắc, ta tạo ra nếu có thể lấy quan hệ thông gia thân phận tọa trấn đương Quy Sơn, Lý Tương Minh tất nhiên uy tín tăng mạnh, như hắn lại tại chúng ta phụ tá phía dưới, giải trừ thú triều Bồ Đông uy hiếp, thậm chí đánh tan Tần gia, cái này gia chủ vị trí, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có ai có thể đảm nhiệm?" "Không thể." Tao Phục Xuân buột miệng nói ra, trầm giọng nói: "Ta tạo ra xa tại Thanh Thủy huyện, mà Tần gia tại Bồ huyện phía nam, lẫn nhau ở giữa, đâu chỉ vạn dặm xa. Cùng Tần gia giao chiến, tốn thời gian tốn lực không nói, dù cho thắng, ta tạo ra chẳng lẽ còn có thể lâu dài chiếm cứ Hồng Thạch Cốc hay sao? Tham dự Tần, Lý chi chiến, rất là không công ngoan, trong nhà tuyệt không có khả năng đồng ý. Bất quá, trợ giúp Lý gia chống lại thú triều, mượn cơ hội bồi dưỡng Lý Tương Minh thuận bị, ngược lại là một bước hảo cờ." Tao Phục Xuân một bên nói, một bên dạo bước, sắc mặt có chút do dự. Tào Phục Nghĩa liền vội vàng tiến lên, ta cũng là nghĩ như vậy, bùa huyện chuyện, liền để bọn hắn bùa huyện thế lực tự mình giải quyết. Nhưng chống lại thú triều người người đều có trách nhiệm, chúng ta cùng Lý gia thông gia bất quá mấy năm, lẫn nhau ở giữa cũng coi như hòa hợp, Ngô Viên cùng Linh Quang Các đều vì ta Tào gia thu lợi tương đối khá, lần này bọn họ chạy tới cầu viện, một mực cự tuyệt khó tránh không thích hợp. Mặt khác, chúng ta đã có thể bảo vệ cùng Lý gia sinh ý, còn có nhìn hoàn thành gia tộc câu đối nhân chính sách chuẩn bị ở sau bố cục, cớ sao mà không làm? Tào Phục Xuân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cái kia Phục Nghĩa ngươi viết một cái báo cáo có cho trong nhà, ta có thể ký tên. Phải. Tào Phục Nghĩa chắp tay lui ra. Chờ lui ra lâm viên, một đôi thanh niên lập tức đón tiến lên, biểu lộ gấp gáp. Tào Phục Nghĩa nhìn hướng trong đó nữ tử, khẽ thở dài một cái, Diên Quẩn, ta đã hết sức, ngươi thất thúc cũng đồng ý trợ giúp Lý gia, liền xem trong nhà làm sao quyết sách. Tào Diên Quẩn cắn chặt bờ môi, viên mắt sưng đỏ, quỳ rạp xuống đất, thập thất thúc cẩn tình, Diên Quẩn suốt đời khó quên. Tào Phục Nghĩa nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, hảo hài tử, ta cũng là nhìn ngươi lớn lên, há có thể dung ngươi chịu khổ. Ngươi yên tâm, tu chân giới sinh tử bất quá trong nháy mắt, tương minh mệnh bài chưa đủ, chính là có chuyển cơ, ngươi chớ có quá lo lắng. Dừng một chút, Tào Phục Nghĩa tiếp tục nói, dù cho trong nhà không đồng ý dính líu Lý gia phân tranh, nhưng ít ra tại tương minh một chuyện bên trên, ta Ngô Viên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chương 524, Dị Linh căn chương 524, Dị Linh căn bầu trời tối tăm mờ mịt, mây đen quay cuồng như mực. Lý Tương Minh đứng tại một mảnh tràn đầy đỏ tươi sườn đồi bên trên, thần sắc mờ mịt. Đột nhiên, mặt đất rung động, vô số yêu thú từ phía sau vọt tới, có thân thể kinh dị con giết, có bảy chi chít xà quái, sau lưng mọc lên liệt diễm cự viên bọn họ trong mắt đều lóe ra khát máu hừng hăng, liên tục không ngừng thú bật giống âm u mà hung lệ. Đúng, còn có bay múa đầy trời, rít lên như tử thần gọi đến quả đen. Lý Tương Minh vô ý thức muốn chạy trốn, hai chân của hắn lại như dốc chỉ nặng nề. Cự viên dẫn đầu đánh tới, không cần tốn nhiều sức liền xé ra hắn bả vai, máu tươi phun tung tóe đến khắp nơi đều là. Lý Tương Minh không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại. Càng nhiều yêu thú vừa lên, không ngừng mà xé rách huyết nhục của hắn, phản phất muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Những này xuất sinh, phẫn nộ để Lý Tương Minh một phát bắt được trước mặt cự viên, cánh tay của hắn đống nhiên phát lực, lại cứ thế mà cắt đứt vượn yêu cái cổ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liên tục không ngừng quạ đen bay nào trên mặt của hắn, để hắn mất đi ánh mắt. Thật là đau, thật là khó hô hấp. Yêu thú quái khiếu cùng gầm ăn âm thanh không dứt bên hai. Lý Tương Minh cuối cùng rơi vào tuyệt vọng, như ngâm nước hải đồng đạp nước chìm vào đáy nước. Lý Tương Minh. Đúng lúc này, trầm thấp la lên phảng phất thiên ngoại đến âm. Lý Tương Minh bỗng nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn vô ý thức sờ lên khuôn mặt của mình, lúc này mới quay người, nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này tựa hồ là một cái huyệt động, khắp nơi có thể thấy được đá vụn cùng bụi đất, động khẩu bị một khối phiến đá một mực phong bế, không có nửa điểm tia sáng, toàn bộ nhờ trên tường mấy tấm treo lên nhiên đăng phủ chiếu sáng. Chúng ta còn sống. Lý Tương Minh trong mắt lóe lên sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhảy xuống vách núi nháy mắt, Lưu Hùng Ngọc thi triển phong độn, dẫn hắn tránh thoát Diệu Âm chân nhân truy kích. Nhưng mà, nguy cơ xa xa không có giải trừ. Hai người còn chưa tới mặt đất, liền bị một cỗ sát gió tập kích. Cái kia sát gió băng lãnh thấu xương, tới lại đột nhiên, Lý Tương Minh phòng bị không bằng, nháy mắt bị trọng thương. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn pháp lực phảng phất bị đông cứng, vậy mà điều hành không được. Tu sĩ một khi mất đi pháp lực, cùng phàm nhân có gì khác? Có thể sát gió sẽ không đối phàm nhân mềm lòng. Lý Tương Minh đau khổ dãy rủa, cũng bèn bèn kiên trì một lát, liền bị thổi đến đầu váng mắt hoa. Tại mất đi ý thức phía trước, hắn rất rõ ràng chính mình độn quang tiêu tán. Nếu là cứ như vậy rơi xuống mặt đất, không thể nghi ngờ sẽ ngã thành bánh thịt. Ta còn sống, ngươi chưa hẳn. Lưu Hùng Ngọc ho khan mấy tiếng, khoe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Bất quá hắn sớm đã không để ý, tiếp tục nói, ngươi tu vi không cao, bị hóa cốt âm phong chính diện tuổi bên trong, sống sót cũng bất quá kéo dài hơi tàn. Lời này vừa nói ra, Lý Tương Minh sắc mặt biến hóa. Lưu Hùng Ngọc sẽ không nói nhảm, hắn lập tức bắt đầu đả tọa nội thị đan điền. Cái này xem xét, hắn trực tiếp lây dại. Chỉ thấy trong đan điền, tối đen như mực sắt gió đang tại truy đuổi hắn pháp lực. Mà hắn pháp lực không người khống chế, đã không sai biệt lắm bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Vì cái gì nó có thể đi vào thân thể của ta? Lý Tương Minh vừa sợ vừa giận, lưng càng là phát lạnh. Sắt gió không hề liếm thấy, tu chân giới đối với cái này có nhiều ghi chép, cái đồ chơi này trên bản chất là linh khí, chỉ bất quá tại đặc thù hoàn cảnh bên trong này sinh một chút biến hóa, trở thành sát khí. Mà sắt gió chính là lưu động sát khí. Có lẽ bộ phận sắt gió có ăn mòn pháp lực bản lĩnh, nhưng chúng nó cuối cùng bất quá là vô ý thức tự nhiên đồ vật, lại thế nào có thể hiểu được xâm lấn đan điền. Đây chính là hóa cốt âm phong chỗ đặc thù. Lưu Hùng Ngọc thở ra một hơi, chính như bình thường sát gió sẽ không khống chế ngươi pháp lực một dạng, hóa cốt âm phong lại lấy pháp lực làm thức ăn. Muốn tránh cho điểm này, cần đến gấp 10 pháp lực chống cự bọn họ, mà vô hồi nhanh ngọn nguồn, trải rộng hóa cốt âm phong, ngươi nói cái kia kim quần nữ tử vì sao lựa chọn buông tha chúng ta? Đừng nói là nàng, Nguyên Anh đại năng tại cái này đi dạo một vòng, mấy chục năm khổ tu cũng muốn thất bại trong gang tấc. Lý Tương Minh nghe thấy sắc mặt trắng bệnh. Liên Nguyên Anh đại năng gặp phải hóa cốt âm phong cũng muốn phát sầu, hắn chỉ là một cái pháp lực thấy đáy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bị hóa cốt âm phong xâm lấn đan điền, tựa hồ cũng không có khó hiểu như vậy. Khó trách Tô Tình cùng Diệu Âm chân nhân đều nói vô hồi nhai là một cái tuyệt địa. Lý Tương Minh nhìn chằm chằm trên người mình hóa cốt âm phong, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Hắn lại liếc mắt nhìn cách đó không xa khối lớn phiến đá. Hiển nhiên, Lưu Hùng Ngọc lo lắng bị hóa cốt âm phong xâm nhập, lúc này mới lâm thời đảo đới cái này động phủ, đồng thời đem động cầu chắn. Nhưng đây bất quá là trị ngọn không trị gốc, hai người có thể trong động kiên trì mấy ngày. Trong lúc nhất thời, Lý Tương Minh thần sắc chán nản, ngồi bệnh xuống trên mặt đất. Ngươi cũng không cần quá mức tuyệt vọng. Lưu Hùng Ngọc trầm giọng nói, ta tất nhiên dám để cho ngươi nhảy xuống, tất nhiên là có một chút chắc chắn. Tô gia phong độn chính là thoát thai từ hóa cốt âm phòng, mặc dù uy lực kém xa, nhưng tốt xấu có khả năng thích ứng nó. Bởi vậy ta tình huống so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Nếu như ngươi có thể giống ta dạng này nắm giữ phong độn, như vậy liền có thể tại vô hồi nhai sống sót. Nắm giữ phong độn. Lý Tương Minh sửng sốt, sau đó vô ý thức hỏi, có thể đây không phải là dị phong linh căn tu sĩ mới có năng lực sao? Lưu Hùng Ngọc khẽ nhíu mày, xem ra ngươi không biết tiên thiên linh căn cùng hậu thiên linh căn khác nhau, đây là tu chân giới bí ẩn. Các ngươi Lý gia danh xưng kim đan thế gia, ta vốn cho rằng ngươi sẽ có hiểu rõ. Lý Tương Minh lắc đầu, ta biết phong linh căn là hậu thiên linh căn, chỉ thế thôi. Tu chân giới đem mộc, hỏa, thổ, kim, thủy chờ thuộc tính ngũ hành linh căn, gọi tiên thiên linh căn, mà đem mặt khác thuộc tính linh căn, gọi dị linh căn, cũng kêu hậu thiên linh căn. Đây là hắn từ nhỏ tại Lục Vân Động liền nghe nói. Nhưng vì cái gì phân chia như vậy, cả hai khác nhau ở chỗ nào, vô luận là Lục Vân Động, vẫn là Lý gia tàng kinh các, đều không có liên quan ghi chép, Lục Vân tiên tử cùng Lý Thành Khang, Lý Khiêm Hùng chờ trúc cơ tu sĩ, cũng chưa từng giải thích qua. Lưu Hùng Ngọc có chút trầm ngâm, tựa hồ tại tổ chức lời nói. Một hồi lâu mới lên tiếng, liên quan tới linh căn phân chia, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời kỳ. Chân tổ tại bên trong linh căn thuyết, đem thiên địa linh khí phân chia 5 cái thuộc tính, chính là chúng ta thường nói ngũ hành linh khí. Mà chúng ta nhân tộc từ sinh ra thậm chí còn tại phôi thai thời khắc, liền ngâm linh khí, chính là thông linh chi thể. Số ít người có khả năng rõ ràng cảm giác được linh khí vị trí, linh khí cũng nguyện ý thân cận bọn hắn, loại này năng lực đặc thù được xưng là linh căn. Linh căn sinh ra tại linh khí cơ sở bên trên, tất nhiên linh khí có khác, như vậy linh căn cũng chia làm 5 loại, chính là ngũ hành linh căn. Cái này lý luận một mực kéo dài đến trung cổ thời kỳ, mãi đến Tề Nhân Thiên Tôn quật khởi, lão nhân gia ông ta pháp thuật hoàn toàn thoát thai từ truyền thống ngũ hành pháp thuật, động thì như lôi đình đâm trụ, thần uy trên trời rơi xuống, thế nhân đều không thể ngăn. Cái này tự nhiên đưa tới tu chân giới chấn động, vô số tu sĩ khát vọng thiên lôi lực lượng, nhộn nhịp nghiên cứu Tề Nhân Thiên Tôn pháp thuật. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào thử nghiệm, đều tốn công vô ích. Cuối cùng, tu chân giới đạt tới trung nhận thức, Tề Nhân Thiên Tôn là trường hợp đặc biệt, hắn sở dĩ có thể nắm giữ lôi đình, là hắn linh căn không tại ngũ hành bên trong. Tại cái này về sau, phong linh căn, băng linh căn lần lượt xuất hiện. Dị linh căn câu chuyện, liền tại tu chân giới lưu truyền rộng rãi. Nhưng dị linh căn đến tuột cùng như thế nào sinh ra, không có ai biết. Bởi vì dị linh căn tu sĩ quá hiếm có, so với thiên linh căn còn thiếu phải nhiều, thế nhân cuối cùng cả đời cũng không gặp được một tên dị linh căn tu sĩ, lại như thế nào tìm tòi nghiên cứu bọn hắn bí mật chứ? Mãi đến Tề Nhân Thiên Tôn sau khi phi thăng, tại đạo giáo lưu lại lôi pháp truyền thừa, tu chân giới thế mới biết, dị linh căn kỳ thật không phải linh căn, mà là đối pháp lực đặc thù vận dụng. Trên lý luận tới nói bất kỳ cái gì một người tu sĩ, vô luận linh căn tư chất bao nhiêu, đều có lý thuyết sát xuất tập lôi pháp. Bất luận kẻ nào đều có thể học tập lôi pháp. Lý Tương Minh con người đột nhiên co lại thành trầm, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 525, tu luyện phong độn, 1, chương 525, tu luyện phong độn, 1, Tề Nhân Thiên Tôn chi danh, Lý Tương Minh như sấm bên tai. Đây là đạo giáo Tam Đại Thiên Tôn một trong, đời đời kiếp kiếp nhận đến tu chân giới cung phụng. Như Thanh Dương đạo nhân mới vào Bồ Đông, tại hoang tàn vắng vẻ Bồ Âm Sơn ngoại tu xây đạo quán, làm chuyện thứ nhất, liền đem phổ tế, đủ nhân cùng ngự sáng 3 vị thiên tôn pho tượng bóp ra đến, bày ở chính sảnh, ngày ngày thăm viếng. Đừng nói Thanh Dương đạo nhân, liền xem như Lý gia dạng này thế tục gia tộc, tại tế tự tổ tiên thời điểm, cũng muốn tế bái Tam Đại Thiên Tôn. Không khác, thế gian và pháp đều là bắt nguồn từ nói. Phổ tế thiên tôn, kỳ thật chính là chân tổ. Chân tổ không những đưa ra tu chân luận cùng linh căn thuyết, còn tại chỉ có luyện khí sĩ thượng cổ thời kỳ, đưa ra trúc cơ khái niệm, có thể nói, hắn khai sáng con đường tiền lệ. Đạo giáo bởi vậy nhận định hắn là đạo giáo tiên sư, đồng thời tôn làm phổ tế thiên tôn. Mà Tề Nhân Thiên Tôn thì là đạo giáo người sáng lập. Trung cổ thời kỳ, tu chân giới chiếu theo Trần Tổ lý niệm, được đến nhảy vọt phát triển, có kinh tài tuyệt diễm hàng người, tại trúc cơ phía sau, lại tự sáng tạo kim đan pháp môn, đem tu sĩ vĩ lực đẩy tới độ cao mới. Nhưng mà, về sau tu chân giới liền ngưng lại. Lúc đó tu sĩ đã phổ biến ý thức được pháp lực tầm quan trọng, nhưng vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đan điển có thể chuyên trợ pháp lực cứ như vậy nhiều, phản phất kim đan đã là nói phần cuối. Tề Nhân Thiên Tôn hành không xuất thế, không những đưa ra giả thiết tiên nhân, đem đạo giáo phát triển lớn mạnh, còn đầu tiên đưa ra sát phàm cuối cùng cũng có hạn, trở lại buộc bắt đầu gần nói. Lý niệm khai sáng một đầu chưa hề suy nghĩ con đường, chính là lấy nguyên anh thân thể, lại nối tiếp con đường. Càng thêm khoa trương là, Tề Nhân Thiên Tôn lại hoàn thiện đến tiếp sau nhiều cái cảnh giới, đồng thời từng cái nghiệp chứng, cuối cùng thành công phi thăng. Từ hắn về sau, đạo giáo hy vọng đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng, phàm tu luyện người đều là lấy đạo tu tự cho mình là. Mặc dù như thế, đạo giáo cũng không thể như Tề Nhân Thiên Tôn chỗ suy nghĩ như vậy, vĩnh tồn tại thế. Cái này cùng kênh giáo phái, bản thân chính là một cái to lớn mâu thuẫn thân thể, Ngự Minh Thiên Tôn xem như trung hưng người, tổ kiến đạo đình, cưỡng ép đem đạo giáo kéo dài tính mạng 10 năm. Nhưng ở Ngự Minh Thiên Tôn phi thăng về sau, đạo giáo trong khoảnh khắc sụp đổ. Bất quá, đạo giáo mặc dù không còn, tu chân giới phát triển lại càng thêm mạnh mẽ, đến hàng vạn mà tính tông môn quật khởi, có tiếp tục lấy đạo môn tự cho mình là, có thì tự lập môn hộ. Nhất là tiến vào cận cổ thời kỳ, truyền thống tu chân tứ nghệ lập tức mở rộng đến bách nghệ, đại đại phong phú tu chân giới thủ đoạn cùng tài nguyên. Rất nhiều tu sĩ không cần tiến vào tông môn, cũng có thể tu luyện, tu sĩ số lượng gấp trăm lần tại lúc trước. Nói trở lại, Tề Nhân Thiên Tôn còn có một cái thân phận đặc thù. căn cứ tu chân giới khảo chứng, Trần Tổ vị trí niên đại nhiều nhất tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, mà Tề Nhân Thiên Tôn thì là tu chân giới cái thứ nhất rõ ràng ghi chép phi thăng tiên nhân. Những này cũng không tính là bí mật, nhưng dị linh căn đầu vườn lại cũng tại trên người Tề Nhân Thiên Tôn. Lưu Hùng Ngọc tựa hồ biết Lý Tương Minh khiếp sợ, cho hắn một hồi lâu tiêu hóa thời gian, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có lẽ nghe qua lôi pháp à?
Ân.
Lý Tương Minh nhẹ gật đầu, hắn không những nghe qua, còn đã qua. Lúc ấy tại Lục Vân Động, hắn suýt nữa không có bị Triệu Nguyệt Trưởng Tâm Lôi cho đánh chết. Lưu Hùng Ngọc lại hỏi, vậy ngươi có thể từng nghe nói qua phong pháp, băng pháp? Lý Tương Minh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Tu chân giới hình như không có phong pháp, băng pháp khái niệm, ít nhất hắn chưa từng nghe nói qua. Lưu Hùng Ngọc giải thích nói, đây là bởi vì ngoại trừ Tề Nhân Tiên Tôn, các dị linh căn tu sĩ đều không muốn đem chính mình bản lĩnh truyền đi. Cho đến ngày nay, lôi pháp đã ở tu chân giới rộng là truyền bá, không ít đại tông môn đều có lôi pháp truyền thừa, cho nên ngươi nhìn thấy lôi pháp tu sĩ sẽ không nghĩ trên người bọn họ dị lôi linh căn, đây là chính xác. Bọn hắn muốn cũng không có cái gọi là lôi linh căn. Khác hẳn với ngũ hành pháp thuật, tại tu chân giới gần như không gặp được. Thế nhân đối với mấy cái này năng lực đặc thù hiếu kỳ, vừa khổ tại không hiểu con đường, chỉ có thể đưa bọn họ tồn tại, tiếp tục quy tội cực thịnh một thời dị linh căn giả thuyết. Chờ đến chúng ta thời đại này, cái gọi là dị linh căn liền biến thành hậu tiên linh căn, cùng tiên tiên ngũ hành linh căn khác nhau. Nhưng chân chính có thể hiểu bọn họ chân tướng, vẫn như cũng là số người cực ít. Lý Tương Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn lần đầu nhìn thấy Triệu Nguyệt xuất thủ, đem cho rằng lôi pháp tu sĩ, mà thấy được Lưu Hùng Ngọc phong độn, thì nhận định hắn là dị phong linh căn tu sĩ. Đây là theo bản năng phán đoán, chính hắn cũng nói không nên lời nguyên nhân. Nguyên lai là lôi pháp tồn tại cảm cao hơn nhiều lôi linh căn. Lý Tương Minh có chút kích động, đứng dậy hỏi, chẳng lẽ Lưu trại chủ cũng không có phong linh căn? Ta nói, không tồn tại phong linh căn. Lưu Hùng Ngọc chém đinh chặt sắt, lập tức trầm một hơi, đáp, nếu có, nó cũng có thể được gọi là phong pháp. Từ âm động tô ra chính là phong pháp người thừa kế, đồng thời chuyển thừa nhiều năm, ta nhiều nhất ngược dòng tìm hiểu đến vị kia từ Vô Lượng kiếm tông ra đi Tô Thị Nguyên Anh. Về sau Tô gia phong độn liền tuyệt tích nhiều năm, mãi đến Diệu Âm chân nhân xuất hiện. Diệu Âm chân nhân mặc dù am hiểu âm luật, thường lấy tiếng đàn đối địch, nhưng nàng phong độn đồng dạng khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Mà chúng ta tại địa cung gặp phải vị kia Diệu Âm vậy mà sẽ không phong độn, lại tuyên bố tinh thông khôi lỗi thuật, quả thực sơ hở trăm chỗ. Bất quá nàng cũng hẳn là Tô gia hậu nhân, nếu không không đến mức đóng giữ tự âm động, cũng không biết nàng giả mạo Diệu Âm chân nhân mục đích ở đâu. Lý Tương Minh nghe đến đó, giờ mới hiểu được lúc trước Lưu Hùng Ngọc vì sao một mực chắc chắn Diệu Âm chân nhân là giả, nguyên lai là đối phương không có Tô gia mang tính tiêu chí phong độn. Chương 525, tu luyện phong độn 2, chương 525, tu luyện phong độn 2, Tô tình hình như cũng không có. Hai vị Tô gia hậu nhân cũng sẽ không phong độn, cái này không khỏi quá kỳ quái a. Lý Tương Minh biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Cái này không hề kỳ quái. Lưu Hùng Ngọc nói bổ sung, ta tận lực nói đến kỹ càng một chút, linh khí có ngũ hành có khác, pháp lực lại không có. Đây là bởi vì vô luận loại nào linh khí, trải qua linh thiếu rèn luyện, đều sẽ biến thành tương tự pháp lực khối không khí, khác nhau ở chỗ bọn họ có hay không càng nhiều, càng tinh thuần mà thôi. Nhưng pháp thuật lại có thuộc tính phân chia. Nguyên nhân ở chỗ linh khiếu tính đa dạng. Đại bộ phận linh khiếu đều chỉ có thể tạo được đem linh khí rèn luyện thành pháp lực hoặc là tinh luyện pháp lực tác dụng, một số nhỏ đặc thù linh khiếu lại làm cho pháp lực sinh sôi biến hóa. Biến hóa khác tổ hợp, có khả năng sinh ra chất biến, cuối cùng thả ra hiệu quả kinh người ngũ hành pháp thuật. Người khả năng sẽ nghĩ, linh khiếu chỉ có thể sinh ra ngũ hành pháp thuật sao? Trên thực tế, không sai biệt lắm là dạng này. Một cái linh khiếu đối pháp lực ảnh hưởng là cực kỳ có hạn. Các tu sĩ luyện tập pháp thuật mục đích là cái gì? Không phải là vì sát thương địch nhân sao? Phức tạp linh khiếu tổ hợp sẽ để cho pháp thuật phóng thích thay đổi đến dài dằng dặc, không có thực chiến giá trị. Tăng thêm đối linh khiếu nhận biết tính hạn chế, cùng với Trần Tổ linh căn thuyết sớm liền đem linh khí cùng linh căn phân chia ngũ hành, dẫn đến cổ tu phổ biến cho rằng ngũ hành pháp thuật chính là pháp lực toàn bộ vận dụng. Kỳ thật cẩn thận nghĩ một hồi, cho dù là ngũ hành pháp thuật bản thân cũng là có khác biệt. Ngươi là thủy pháp tu sĩ, hẳn là cùng đồng tộc thủy tu luận bàn qua. Lý Tương Minh không khỏi gật đầu. Hắn cùng Lý Tương Thành từng cùng nhau tu luyện qua mị ảnh hãi lãng pháp thuật này, Lý Tương Thành yêu quý tại thế, mà hắn thiên hướng về đúng dịp, cuối cùng hai môn giống nhau pháp thuật, bày ra hiệu quả hơi có khác biệt. Ngoài ra, Trương Mẫn, Phương Nhân Khuê chờ Lục Vân Động đệ tử tinh anh kinh đào liệt không trưởng cũng cùng hắn có chỗ khác nhau. Lưu Hùng Ngọc lắc đầu, đây chỉ là các ngươi đối với pháp thuật lý giải khác biệt, dẫn đến ngươi tại vận chuyển pháp lực thời điểm sẽ thói quen càng nhiều hoặc là càng ít kích thích cái nào đó linh thiếu. Nếu như là kích thích đông đảo hoàn toàn khác biệt linh thiếu đâu? Có người thủy pháp nhiệt độ cực thấp, hàng khí liền có thể giết người, có người thủy pháp một giọt ngàn cân, đã có thể hữu hiệu áp chế địch nhân, cũng có thể bằng vào mật độ mang tới lực phòng ngự bảo vệ chính mình, còn có người thủy pháp có đủ tính ăn mòn, liền pháp khí đều có thể tan chảy. Đây không phải là dị nước mới có năng lực, mà là tu sĩ thật có thể tu luyện ra được. Trên bản chất, bọn họ coi như làm thủy pháp sao? Lý Tương Minh liền giật mình, nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Lưu Hùng Ngọc lại nói, bọn họ sở dĩ cùng ngươi lý giải bên trong thủy pháp một trời một vực, ở chỗ sử dụng linh khiếu tổ hợp khác biệt. Cổ tu khó mà đột phá tư duy tính hạn chế, cho nên bọn hắn thời đại không những không có khác thuộc tính pháp thuật, liền ngũ hành pháp thuật loại hình cũng rất ít. Tế Nhân Tiên Tôn lại không đi đường thường, thông qua không ngừng đào móc linh khiếu huyền bí, thử nghiệm các loại biện pháp, cuối cùng một mình sáng tạo ra lôi pháp. Lôi pháp muốn dùng đến linh khiếu, vượt xa bình thường ngũ hành pháp thuật, phong pháp cũng giống như thế. Cả hai khác nhau ở chỗ, lôi pháp trải qua mấy cái thời đại truyền thừa, mặc dù giải rác bốn phương, nhưng toàn bộ thay đổi đến thành thục, sử dụng linh khiếu lần giảm, tu luyện độ khó cũng giảm mạnh. Mà phong pháp trải qua thời gian dài đều là keo kiệt dạy chuyên quyền, thiếu hụt giao lưu, cái này để bọn họ tu luyện độ khó còn lưu lại tại thời cổ. Dù cho có cá biệt tông môn thu hoạch được phong pháp, cũng thường xuyên chính mình liền bị đứt đoạn truyền thừa. Hoàn Vân trại chính là điển hình án lệ. Bọn hắn xem như Tô gia hậu nhân, một mực bảo lưu lấy phong độn truyền thừa, cho dù tìm không được Tử Âm động, cũng có cơ hội đặt chân tại thế. Nhưng mà, Hoàn Vân trại cho đến bị diệt môn, cũng không có người tu luyện ra phong độn. Ta vốn là một ngai tử phái đến Hoàn Vân trại nội ứng, phía sau cùng Tô Tình hô sinh tình cảm. Lúc ấy một ngai tử không ngừng truy sát Tô Tình, nàng rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý để ta thử một lần. Ta tu luyện trọn vẹn 3 tháng, hơi có mặt mày, còn tưởng rằng như vậy có thể thoát khỏi một ngai tử. Lại không nghĩ một ngai tử đã đuổi kịp chúng ta, cuối cùng đem Tô Tình mang đi. Lưu Hùng Ngọc nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Rất nhanh, hắn khôi phục thần thái, biểu lộ vẫn có một chút cô đơn, ta thật vất vả tìm tới Tô Tình, có thể nàng không chịu tha thứ ta. Đương nhiên, ta cũng không dám yêu cầu xa vời nàng tha thứ. Nếu có thể chết tại nàng dưới kiếm, cũng là chấm dứt. Không nghĩ tới ngươi nhiều lần cứu ta. Ngươi cùng ta cái này phế nhân khác biệt, thiên phú và tâm tính đều tốt, còn có quyết đoán, tương lai nhất định có thể xông ra một phen tên tuổi. Nếu là chịu ta mệt mỏi, chết tại Tử Âm động, khó tránh đáng tiếc. Nhảy núi phía trước, ta liền nghĩ kỹ đem phong độn truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta nói ngươi chỉ có một tia cơ hội sống sót, tuyệt không phải quyết đại. Những cái kia có lôi pháp truyền thừa đại tông môn, tất cả coi trọng, cũng muốn gần như trăm năm mới ra một cái truyền nhân, có thể thấy được lôi pháp khó khăn. Lôi pháp như vậy, phong pháp sẽ chỉ càng khó. Trong tay của ta phong độn đã coi như là tương đối thành thục phong pháp, nhưng ngàn năm qua, chỉ có Tô Thị Nguyên Anh, Diệu Âm chân nhân cùng ta ba người có chỗ linh ngộ, trong đó gian khổ, ta không nói, ngươi cũng có thể có khả năng trải nghiệm. Lý Tương Minh sâu sắc hít thở một cái. Ngàn năm qua, có bao nhiêu Tô gia tu sĩ tu luyện qua phong độn? Sợ rằng vô số kể đi. Nhưng chân chính tu luyện thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn sẽ là cái kia thiên tuyển người sao? Lý Tương Minh không biết, nhưng nếu như không học được phong độn, hắn liền không có cách nào rời đi vô hồi nhai, càng không thể trở lại Lý gia. Chương 525, tu luyện phong độn 3. Chương 525, tu luyện phong độn 3, đây là hắn muốn sao? Tuyệt không. Lý Tương Minh sắc mặt kiên nghị, vì Lưu Hùng Ngọc trước mặt, mời Lưu trại chủ chỉ giáo. Địa cung. Vàng son lộng lẫy cung điện chỗ sâu, một phương hình nửa vòng tròn ao nước yên tĩnh nằm. Nóng bỏng hơi nước bốc hơi lên, đem cả tòa đại điện bao phủ tại mông lung sương mù bên trong, trong hồ đạo kia huyền chuyển thân ảnh như ẩn như hiện, tựa như huyễn cảnh. Đột nhiên, thanh đồng môn truyền đến một tiếng khó mà nhận ra dị hưởng. Tô Tình bỗng nhiên thu tay, chỉ thấy một cái màu lông sặc sỡ tiểu hồ từ khe cửa ở giữa lặng yên hiện thân. Nó mới đầu cẩn thận đè thấp thân thể, lỗ tai cảnh giác chuyển động, chờ thấy rõ Tô Tình khuôn mặt về sau, trong mắt lập tức bắn ra mừng rỡ tia sáng, không chút do dự hướng nàng chạy đi. Nhưng mà, vẹn vẹn đến nửa đường, Tô Tình cánh tay vung lên, mấy đạo dòng nước ngưng tụ thành mũi tên, phá không mà đi. Tiểu hồ vội vàng né tránh, vẫn bị một đạo thủy tiễn đánh trúng, ngã xuống đất, lộ ra thần sắc mờ mịt. Nó lại lần nữa nhìn về phía Tô Tình, xác nhận chính mình không có nhận sai, cuối cùng phát ra một tiếng ủy khuất ô ríu rít. Người không nên tới. Tô Tình cũng không có đứng dậy trấn an, chỉ là khẽ thở dài một cái. Tiểu hồ thấy thế, thần sắc càng thêm sốt ruột, lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, tiếng nghẹn ngào cũng kéo đến kéo dài mà run rẩy, phảng phất tại cầu khẩn cái gì. Tự xê. Đúng lúc này, đỉnh điện hoa đang kịch liệt lập lòe. Hai cái hình thể khổng lồ quạ đen cùng nhau dít lên, vỗ cánh mà lên, trong đó một cái kìm nén không được, đột nhiên đáp xuống, móng đuôi sắc bén thẳng đến tiểu hồ yết hầu. Tiểu hồ nháy mắt sù lông, nhai răng gầm nhẹ, thân hình linh xảo nhảy lên, tránh đi công kích. Lớn quạ thế công không giảm, trong điện xoay quanh truy kích, một cái khác quạ đen cũng lập tức gia nhập vây quét. Tiểu hồ mặc dù nhanh nhẹn dị thường, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi, động tác cũng chậm không chỉ một sao nửa điểm. Nó một lần cuối cùng nhìn về phía Tô Tình, trong mắt lóe lên sâu sắc không muốn, lập tức hóa thành một đạo rực rỡ thải quang, biến mất tại thanh đồng môn phía sau. Tô Tình yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, hai cái lớn quạ cũng không có truy kích, chỉ là vỗ cánh một lần nữa trở xuống hoa đang bên trên. Bọn họ thỉnh thoảng chuyển động đầu, nhìn như chẳng có mục đích, nhưng vô luận mặt hướng phương nào, cặp kia đỏ tươi con mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm ao nước. Khụ khụ. Thống khổ tiếng ho khan vang lên. Lưu Hùng Ngọc che lại miệng của mình, khe hở bên trong tất cả đều là vết máu. Hắn không để ý đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài động. Bên ngoài gió lạnh từng trận, đá vụn khẽ nhúc nhích, Lý Tương Minh lục bảo bị thổi đến bay phất phới. Nhìn một hồi, Lưu Hùng Ngọc trầm giọng nói, linh khiếu tuy có mấy, nhưng nó biến hóa vô cùng vô tận. Bởi vậy, phong pháp không hoàn toàn giống nhau, Tô gia phong độn chính là căn cứ hóa cốt âm phong đặc tính mà sáng tạo, vô hồi nhai là tuyệt địa không giả, nhưng cũng là tu luyện phong độn độc nhất vô nhị đạo tràng, ngươi muốn nhiều quan sát hóa cốt âm phong biến hóa quy tắc. Lý Tương Minh nghe vào trong lòng, một bên dựa theo phong độn pháp môn, vận chuyển pháp lực kích thích linh khiếu, một bên phóng ra ngoài pháp lực chủ động tiếp cận bên người hóa cốt âm phong, tùy ý bọn họ từng bước xâm chiếm. Loại này nhất tâm nhị dụng năng lực, là hắn ban đầu ở cùng tà ác lục bảo kịch liệt đối kháng bên trong rèn luyện ra được. Bất quá, vô luận một bên nào, hắn thu hoạch đều 10 phần thấp. Hóa cốt âm phong không nói, một mực quấy nhiều hắn, nếu không phải quy khư phủ pháp lực còn đấy, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Phong độn tu luyện càng là chậm chạp. Vào giờ phút này, Lý Tương Minh mới biết được, vì cái gì dị linh căn tu sĩ như vậy thưa thớt. Cầm phong độn nêu ví dụ, cứ việc Lưu Hùng Ngọc đã nói cho hắn muốn kích thích linh khiếu bộ vị, nhưng những này linh khiếu số lượng hỗ tương lẫn nhau vận hành lộ tuyến quá nhiều. Hắn liên tiếp thử nghiệm, đều là bỏ dở nửa chừng. Không phải hắn không nghĩ kiên trì, mà là tâm thần tiêu hao quá nhanh, mắt tối sầm lại, có thể có biện pháp nào? Dựa theo Lưu Hùng Ngọc lời nói, loại này hiện tượng là bình thường. Bởi vì phong độn trình độ phức tạp đã đạt đến đại não cực hạn, chỉ có chỉ số IQ siêu của người mới có thể miễn cưỡng ghi nhớ những cái kia đến mãi không hết biến hóa. Mà cái này vẹn vẹn cơ sở. Nếu như không có đủ cường đại thần hồn, kiên nghị đạo tâm, cùng xuất sắc pháp lực tạo nghệ, vô luận người thông minh đến đâu, cũng chỉ có thể đối phong độn chủ bước. Như vậy, nắm giữ cái này bốn hàng mẫu lĩnh, liền có thể nhập môn sao? Còn kém xa lắm đây. Vận chuyển pháp lực kích thích linh thiếu, tính toán làm bước đầu tiên. Liên tính Lý Tương Minh có khả năng dựa theo pháp môn miêu tả, hoàn chỉnh kích thích tất cả linh thiếu, vẫn không thể thuận lợi thi triển phong độn, bởi vì linh khiếu kích thích trình độ khác biệt, cũng sẽ sinh ra biến hóa. Tại ngũ hành trong pháp thuật, những này biến hóa rất nhỏ không hề thu hút. Cho dù sinh ra chiến lược chiến lệnh, cũng là rất nhỏ. Nhưng phong độn sở dĩ đặc thù, vốn là từ vô số cái biến hóa rất nhỏ tạo thành, đơn giản điểm tới nói, chính là lượng biến sinh ra chất biến, liền muốn cầu Lý Tương Minh tại mỗi một cái linh khiếu sử dụng bên trên, đều muốn vừa đúng. Nếu không, hắn liền không có cách nào để pháp lực đạt tới thi triển phong độn trình độ. Cái này lại dính đến một vấn đề khác. Đó chính là đồng dạng danh tự linh thiếu, tại hai cái người khác nhau trên thân, nó lớn nhỏ cùng sâu cạn trình độ là không giống. Ví dụ như phong độn pháp môn bên trong nâng lên, pháp lực muốn tại thần ân huyệt bên trong ngừng chân lâu một chút, những kỹ xảo này thật sự thích hợp mọi người sao? Lưu Hùng Ngọc cầm phủ định thái độ. Hắn phong độn chính là tại tiền nhân cơ sở bên trên, tự mình tìm tòi ra được. Lý Tương Minh bây giờ cũng là phải dựa vào một cái ngộ chữ. Cũng may đây là ưu thế của hắn. Chương 526, sơ bộ nắm giữ chương 526, sơ bộ nắm giữ hóa cốt âm phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lý Tương Minh lại lần nữa thử nghiệm thất bại, khí tức có chút hề bại. Lưu Hùng Ngọc tiến lên, trợ giúp hắn đem trong đan điền hóa cốt âm phong dẫn đường đi ra. Lưu trại chủ, thân thể ngươi không tốt, như vậy phí công phí sức, sợ rằng sẽ lưu lại hai hoàng ẩm. Lý Tương Minh mở to mắt, ánh mắt hiện lên không đành lòng. Băng mạch đan chủ yếu là dùng để che mệnh, Lưu Hùng Ngọc thương thế tuy bị cường đại dược lực áp chế, nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn kém 108,000 dặm, không nói đến hắn đang nhảy sườn núi thời điểm lại thi triển phong độn. Loại này đặc thù pháp thuật, đối với đan điền cùng kinh mạch gánh vác không cần nói cũng biết, dẫn đến thương thế của hắn tiến một bước chuyển biến xấu. Đánh cái không thích hợp so sánh, Lưu Hùng Ngọc hiện tại tựa như là cái thoát hơi bóng ra, lẽ ra nên trốn ở trong góc tu bổ mới đúng. Có thể hắn chẳng những không có, còn tại duy trì liên tục dùng phong độn trợ giúp chính mình tu luyện. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bóng ra xẹp đến càng nhanh. Lưu Hùng Ngọc ho khan một tiếng, lắc đầu nói, "Tô gia tổ tiên nghĩ đến chủ đáo, bọn hắn sở dĩ giữ lại vô hồi nhai, chính là bởi vì bên dưới vách núi hóa cốt âm phong có khả năng trợ giúp tu luyện phong độn. Trên lý luận tới nói, ngươi có lẽ nhanh hơn ta nắm giữ phong độn, nhưng nhập môn người là không cách nào tại bên trong hóa cốt âm phong kiên trì, ta nếu không xuất thủ, ngươi ít nhất cũng phải 2-3 tháng mới có thể có chỗ mặt mày." Lý Tương Minh sắc mặt càng thêm do dự. Hắn kỳ thật muốn nói, 2-3 tháng tu luyện ra phong độn cũng không tính quá muộn. Như vậy tuyệt kỹ, hắn từ trước đến nay không nghĩ qua tốc thành. Lưu Hùng Ngọc nhìn ra Lý Tương Minh ý nghĩ, ngựa khí thay đổi đến một ngạn, sớm ngày luyện thành phong độn, liền có thể sớm ngày đi ra, ngươi chẳng lẽ không nghĩ về Lý gia sao? Lý Tương Minh trầm mặc. Đới sơn thú triều xuôi nam, thế như trẻ tre. Bọn họ đánh tan trấn yêu doanh về sau, Bồ Đông tất nhiên rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lý gia cũng là trấn yêu doanh tạo thành bộ phận, bị thương nặng về sau sẽ như thế nào lựa chọn? Mang giáo hướng Bạch Lộ môn tuyên chiến, Lý gia ở vào loại nào lập trường? Đới sơn kinh thiên biến cố, có thể hay không ảnh hưởng Lý gia cố định sách lược? Còn có, trấn yêu doanh chạy đi bao nhiêu người? Đến tiếp sau an bài như thế nào? Cùng với Hầu Nhi cốc hiện trạng tất cả những này, Lý Tương Minh đều cấp bách hy vọng biết. Hắn lại thế nào có thể không muốn ra ngoài đâu? Nhưng mà, nhìn thấy Lưu Hùng Ngọc bộ kia hư nhược răng rấp, Lý Tương Minh không trả lời thẳng, ngược lại hỏi, "Vậy còn ngươi?" Lưu Hùng Ngọc lắc đầu, "Ta đã là một phế nhân, không đáng ngươi quan tâm." "Phế nhân?" Lý Tương Minh nhíu mày, "Ngươi là mang giáo tiền nhiệm hộ pháp, ta không biết ngươi quá khứ, nhưng cùng ngươi nổi danh, là độc sông phục hộ quan toàn thân trở ra, để huynh trưởng ta khen không dứt miệng vô diện nhân, là tại trên bộ thủy, trọng thương Bạch Lộ môn hai vị nội môn trưởng lão, đồng thời một lần hành động hủy diệt liên quân viện đối vu hộ pháp. Ngươi vẫn là phong độn truyền nhân, một lần để ta Lý gia không được an bình, đối sơn lượng tông xem ngươi như hồng thủy mãnh thú, ngươi nếu là phế nhân, trên đời này lại có mấy người dám xưng anh kiệt. Ngươi vậy mà biết vu hộ pháp?" Lưu Hùng Ngọc hơi kinh ngạc, nhưng sau đó nhắm mắt lại, đi qua tất cả, đều là thoảng qua như mây khói, ta đã mệt mỏi, đem phong độn truyền thụ cho ngươi, chính là ta sau cùng sứ mệnh. Ngươi nếu có tâm, thay ta đem Tô Tình mang ra tự âm động, nàng vốn là ngoại giới người, bây giờ chịu không tại giả diệu âm chi thủ, tất nhiên trôi qua không vui. Lưu trại chủ. Lý Tương Minh mơ hồ có chút lửa giận, ngắt lời nói, "Đường đường đại trợ phu, ngươi chẳng lẽ muốn vì nhi nữ tư tình, tự cam đoạn lạc, chết tại cái này nhỏ nhỏ sườn đồi phía dưới?" Lưu Hùng Ngọc giữ im lặng. Lý Tương Minh thấy thế, ngữ khí hơi trì hoãn, cao sán xem ngươi như ân phụ, nếu như ngươi chết, hắn nên làm cái gì? Lưu Hùng Ngọc tự giễu cười một tiếng, "Ta lừa gạt cao sán uống vào thăng tiến hảo, đốt cháy giai đoạn, chỉ là vì tại tử âm động nhiều cái giúp đỡ. Như vậy tư tâm có gì mặt mũi tự xưng ân phụ? Ngươi nguyện ý vì hắn đòi hỏi phương thuốc, đủ thấy thành tâm, để hắn lưu tại Lý gia, mới là tốt nhất kết quả." Lý Tương Minh không cam tâm, lại nói, "Ngươi có chút cơ tu vi, tâm tư kín đáo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý gia đặt chân bổ huyện không lâu, đang cần nhân tài, ta có thể vì ngươi tranh thủ đại lượng tài nguyên tu luyện, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thử một chút kim đan đại đạo? Ngươi như trướng mắt Lý gia, Bạch Lộ môn, Hàng Nguyệt môn cũng là nơi quy tụ, bọn hắn đối phong độn không có khả năng không có hứng thú." "Đủ rồi." Lưu Hùng Ngọc sắc mặt trầm xuống, "Ta từng hứa hẹn qua Tô Tình, tuyệt không đối ngoại lộ ra nửa điểm Tô gia phong độn nội dung. lần này đem phong độn truyền thụ cho ngươi đã là phá lệ, nếu như làm lại một lần, ta chưa chắc sẽ làm ra quyết định này. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này, không cần thiết đối ta có mang bất luận cái gì lòng cảm kích, càng không cần vì ta cân nhắc. Lý Tương Minh á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên Lưu Hùng Ngọc cái bóng. Lúc này, Lưu Hùng Ngọc tựa hồ cảm thấy bề ngoài, quay người trở về hang đá, cái bóng lắc lư ở giữa, hiển thị rõ kết thúc. Nửa tháng sau, Lý Tương Minh một mình đi xuyên qua đáy vực, động tác mười phần cẩn thận. Nơi này khắp nơi đều là sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn cũng không dám tùy tiện thi triển thần thức, bởi vì hóa cốt âm phong không chừng lúc nào liền đến, những này sát gió không những ăn mòn pháp lực, còn có thể chôn vùi thần thức. Chính vào tu luyện phong độn thời khắc, thần thức cùng thần hồn trạng thái có thể nói là quan trọng nhất, Lý Tương Minh cũng chỉ có thể mò đá qua sông. Đi một trận, hóa cốt âm phong quả nhiên bất ngờ tới. Lý Tương Minh lòng bàn tay lập tức dâng lên khói đen, chạm mặt tới sát gió nháy mắt thay đổi đến ôn nhu, ở bên cạnh hắn vẩn quanh mấy vòng, lập tức đi tứ tán. Cùng hắn đồng thời, khói đen thay đổi đến yếu đuối, đứt quãng. Lý Tương Minh thở dài một tiếng, trải qua hơn 10 ngày khổ tu, hắn cuối cùng có khả năng làm đến để pháp lực kích thích đến tất cả phong độn pháp môn ghi chép linh thiếu. Một bước này kỳ thật liền làm khó tuyệt đại đa số tu luyện giả. Còn lại một nhóm nhỏ người sẽ tại ngộ tính cái này liên quan, dãy rủa đến chết đi sống lại. Ngộ tính đến cùng là cái gì? Tu chân giới đem quy tội vì thiên phú, cùng linh căn cùng nhau đưa vào khảo sát đệ tử tư chất tham khảo tiêu chuẩn. Lý Tương Minh lại cảm thấy ngộ tính cũng là muốn tuân thủ khách quan quy luật. Một người tại vết đao hoảng hốt phía dưới còn có thể đốn ngộ sao? Không có khả năng. Trừ phi hắn tại sinh tử trước mặt vẫn như cũ có khả năng bài trừ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dạng này người không thể nghi ngờ là thưa thớt. Tuyệt đại đa số được tán thưởng ngộ tính tuyệt giai đệ tử, tại khác biệt gặp gỡ trước mặt, đối với bản chất của sự vật cùng quy luật lý giải trình độ cũng sẽ có chỗ khác biệt. Lý Tương Minh không biết ngộ tính của mình như thế nào, nhưng ngộ đạo linh tuyển chỗ huyền diệu chính là xem nhẹ nhân tố khách quan, để hắn từ đầu đến cuối tâm thần quý nhất, hết sức chuyên chú. Dưới trạng thái này, hắn thường xuyên có khả năng linh cơ khẽ động, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ lục vân tiên tử ba đại tuyệt học. Bây giờ tu luyện phong độn, ngộ đạo linh tuyển cũng phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, để hắn tại cửa thứ hai thời điểm ít đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng mà thành công thi triển phong độn cùng thuần thục nắm giữ, lại có một đoạn đường rất dài muốn đi. Lý Tương Minh hiện tại phóng thích khói đen chỗ tiêu phí pháp lực, vượt xa Lưu Hùng Ngọc, lại cực kỳ không ổn định. Hắn phong độn kiên trì không đến 3 cái hô hấp, liền sẽ theo khói đen tiêu tán tự mình phá mất. Cái này trong thực chiến, có giá trị sao? Có thể có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Nhớ tới Lưu Hùng Ngọc, Lý Tương Minh không khỏi dừng bước lại. Hắn thân gia khá giàu, không những linh thạch nhiều, đan dược cũng nhiều, mặc dù không có băng mạch đan, hoàng long đan trở hy hữu đan dược, nhưng khác chữa thương đan dược không phải số ít, nếu như Lưu Hùng Ngọc nguyện ý, là có thể tại vô hồi nhai bên dưới chữa khỏi vết thương thế. Nhưng mà, người này bắt đầu sinh tử trí, đối hắn đưa tặng đan dược hở hững lạnh lẽo. Hai ngày này hắn lại một mực thăm dò vô hồi nhai, cũng không biết Lưu Hùng Ngọc thân thể như thế nào. Trong lúc mơ hồ, Lý Tương Minh có mấy phần bất an. Hắn tăng nhanh bước chân, trở về hai người từng căn nhà nhỏ bé hang đá. Trong động còn lưu lại nhiên đang phủ tán phát hào quang nhỏ yếu, Lưu Hùng Ngọc điểm tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh, phảng phất ngủ say. Lưu trại chủ. Lý Tương Minh vô ý thức hoán một câu, sau đó khi phản ứng lại, vẻ mặt hốt hoảng. Chương 527, giao dịch Lưu Hùng Ngọc với hắn mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Là địch nhân, bằng hữu, vẫn là sư phụ? Hắn nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Thật lâu, hắn mới lên phía trước, nửa quỳ tại Lưu Hùng Ngọc bên cạnh, giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, nhẹ nhàng thăm dò qua hơi thở của hắn. Nhưng mà, Lý Tương Minh thu ngón tay lại, ánh mắt rơi vào Lưu Hùng Ngọc trên mặt. Người này tựa hồ trước thời hạn thu thập qua chính mình trang dung, không còn bẩn thỉu, liền trên sợi tóc vết máu cũng bị thanh lý đến không còn một mảnh, khóe miệng hơi dương lên, không có chút nào đối Lâm Trung hoảng hốt, ngược lại giống như là nhớ lại chuyện tốt đẹp. Cái này đối ngươi đến nói, như vậy đủ rồi sao? Lý Tương Minh ngữ khí có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ thở ra một hơi, đem Lưu Hùng Ngọc đè ở bụng dưới một cái ngọc giản lấy ra. Trong ngọc giản chỉ có chút ít mấy câu, bàn giao Lý Tương Minh đem hắn chôn cất trong động, đồng thời để Lý Tương Minh lấy đi hắn túi chứa vật. Ngoài ra, lại không hắn nói. Lý Tương Minh thả xuống ngọc giản, ngồi sập xuống đất, nghỉ tạm một lát. Sau đó đứng dậy, tại hang đá bên trong đi qua đi lại, hắn không hiểu phong thủy chi thuật, nhìn không ra cái nào phương hướng càng tốt, đành phải tại phía đông nam bên cạnh hạ thủ, đào ra một cái hố to, nơi này ít nhất tránh đi độc cầu, không dễ chiêu sát. Làm xong những này, Lý Tương Minh ra ngoài tìm chút gỗ, đích thân làm phó quan tài, đem Lưu Hùng Ngọc thu xếp trong đó. Hạ táng phía trước, hắn lại mở ra Lưu Hùng Ngọc túi chứa vật, đem bên trong tiếp thân đồ vật từng cái bỏ vào quan tài. Lúc này, một chi dị sét phát châm đập vào mí mắt. Lý Tương Minh nhíu mày, đây chính là hắn từ một nhai tử thi thể chỗ phát hiện, bị Lưu Hùng Ngọc cướp đi, sau đó Lưu Hùng Ngọc tựa như là biến thành người khác giống như. Hiện tại xem ra, cái này phát châm rất có thể là Tô Tình đồ vật. Nó chứng kiến hai người đi qua từng ly từng tí. Lưu Hùng Ngọc không bỏ xuống được nó, chính như không bỏ xuống được Tô Tình vị này từng ý hợp tâm đầu đạo lữ. Thở dài một tiếng, Lý Tương Minh đem phát châm cũng cùng nhau bỏ vào quan tài. Đột nhiên, chỗ cửa hang không khí có chút tạo nên gợn sóng. Người nào? Lý Tương Minh ánh mắt mãnh liệt, một trưởng vô ra. Trước mặt không khí nháy mắt bại không, động khẩu vang một tiếng, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng mà, nơi đó không có vật gì. Lý Tương Minh cũng không buông lỏng, lao ra ngoài động, thần thức qua lại càn quét. Không khí gợn sóng xuất hiện lần nữa. Lý Tương Minh lập tức bấm niệm pháp quyết, hóa thành khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vô căn cứ hiện thân, tay trái đột nhiên nắm chặt, bóp lấy lông sủ cái cổ, hung hăng nén tại dưới đất. Ông ngao, kêu thảm cùng tiếng nổ đồng thời vang lên. Là ngươi? Lý Tương Minh ánh mắt xuyên thấu qua khói, rơi vào một cái sắc thái sặc sỡ tiểu hồ trên thân, không khỏi có chút giật mình. Hắn tại Tử Âm động tổng cộng đụng phải hai cái hồ yêu, trong đó một cái nửa đỏ nửa vàng dung cốt hồ yêu, đem hắn cùng Lưu Hùng Ngọc dẫn tới địa cung. Mà cái này thải hồ thì là đi theo Tô Tình bên cạnh cái kia, tu vi chỉ có hoán linh kỳ. Lý Tương Minh không nói lời gì đem nó nhấc lên, xét lại một phen. Ban Lan tiểu hồ ô ríu rít không ngừng, phản phất mười phần bị quất. Lý Tương Minh tự nhiên nghe không hiểu, lúc này cũng không nói hoài tới xử lý nó, tiện tay lấy ra mấy tấm khốn yêu phủ, đưa nó tạm thời vây khốn, sau đó trở về hang đá, đem Lưu Hùng Ngọc chôn xuống. Trên bia mộ, Lý Tương Minh bản khắc Hoàn Vân Trại chủ Lưu Hùng Ngọc chi mộ vài cái chữ to, nhưng cảm giác được không thích hợp, đem lau sạch. Hoàn Vân Trại là Lưu Hùng Ngọc cả đời trọng yếu nhất kinh lịch, nhưng cũng là hắn không thể thoát khỏi ác ngộng. Hắn sở dĩ tự xưng trại chủ, kỳ thật vẫn là ôm một loại đối Tô Tình lòng ấy nấy, nếu như Tô Tình tha thứ hắn, hai người đem cải tạo Hoàn Vân Trại vinh quang. Nhưng bây giờ, những này đã trở thành bọt nước. Lý Tương Minh liền đem mộ bia đổi thành đơn giản Lưu Hùng Ngọc chi mộ năm chữ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn tại trước mộ bái một cái, nói khẽ, thời niên thiếu là một nhai tử lợi dụng, thanh niên dãy rủa tại tình cảm cùng thầy ân ở giữa, trung niên một mực sống ở hối hận bên trong, trước khi chết còn muốn giúp ta tu luyện phong độn, Lưu Hùng Ngọc à, ngươi cả đời này hình như cũng không có vì chính mình sống qua, hy vọng ngươi tại dưới đất có khả năng làm một lần chính mình. Chít chít. Ban Lan tiểu hồ lại lần nữa phát ra ngắn ngủi thét lên. Lý Tương Minh quay đầu, cau mày, ngươi không phải là Tô Tình phái tới à? Tiểu hồ kêu to không ngừng. Lý Tương Minh suy nghĩ một chút, đem con yêu phủ gỡ xuống. Cái này tiểu hồ tựa hồ rất thông nhân tính, vây quanh Lưu Hùng Ngọc mộ chuyện không ngừng. Nhưng nó thần sắc lại không có bi ai, ngược lại là mười phần gấp gáp, thậm chí đưa tay đi lay mới lật bùn đất. Lý Tương Minh lúc này hừ một tiếng, đem nhấc lên, cảnh cáo nói, ngươi như lại động thủ động cước, chớ trách ta không khách khí. Tiểu hồ thông ánh mắt lập tức thay đổi đến xa suốt tinh thần, lỗ tai cụt, mặt ủ mày cho. Có thể nghe hiểu tiếng người. Lý Tương Minh hơi kinh ngạc, thăm dò tính mà hỏi thăm, Diệu Âm chân nhân muốn tới vô hồi nhai. Tiểu hồ không có phản ứng. Lý Tương Minh lại hỏi, Tô Tình muốn gặp Lưu Hùng Ngọc. Lần này, tiểu hồ con mắt nháy một cái, bất quá không có quá nhiều phản ứng. Lý Tương Minh suy tư một lát, hỏi lần nữa, Tô Tình có nguy hiểm. Ô dịu dít. Tiểu hồ lập tức thay đổi đến kích động, gọi tiếng gấp rút bén nhọn. Lý Tương Minh xách theo nó run lên đến mấy lần, cũng không có để nó dừng lại. Đủ rồi. Cuối cùng, Lý Tương Minh khẽ quát một tiếng, sóng âm cuốn theo pháp lực, đâm vào tiểu hồ trong hai, vừa rồi đưa nó trấn trụ. Nàng có nguy hiểm ngươi tìm đến chúng ta. Lý Tương Minh ánh mắt lạnh lùng. Không quản Tô Tình cùng Lưu Hùng Ngọc đi qua quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ Tô Tình tuân thủ nghiêm ngặt Tô gia hậu nhân danh giới cuối cùng, đối giả Diệu Âm nói gì nghe nấy, đồng thời nhiều lần đối hắn cùng Lưu Hùng Ngọc xuất thủ, hắn lại thế nào khả năng sẽ đi trợ giúp Tô Tình đâu. Tiểu Hồ phảng phất cảm nhận được Lý Tương Minh thái độ, đầu lay động không ngừng. Lý Tương Minh nhíu mày, nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Dịu dít. Tiểu Hồ liên tục gật đầu. Lý Tương Minh trầm mặt một chút, nhìn hướng Lưu Hùng Ngọc phân mộ, nếu như ngươi có thể sớm một chút đến, hắn cũng không đến mức bây giờ mượn. Tô Tình nguy hiểm, tất nhiên là giả Diệu Âm cách làm. Người này mặc dù không phải kim đan chân nhân, nhưng cũng không phải ta có thể đối phó, ta riêng là nghĩ đến như thế nào rời đi vô hồi nhai liền đủ nhức đầu, không giúp được ngươi. Tiểu Hồ nghe vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa dây rủa. Lý Tương Minh cũng không để ý, thuận tay đem vứt xuống. Được đến tự do, Tiểu Hồ lúc này cúi người, bén nhọn móng tay tại trên mặt đất khoa tay, vẽ ra mấy cây con mèo đường cong. Giao dịch. Lý Tương Minh nói thầm lên tiếng, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Biết biết chữ hồ yêu. Không chờ hắn đặt câu hỏi, Tiểu Hồ đột nhiên quay người, biến mất tại đầu cầu. Lý Tương Minh do dự một chút, vẫn là đuổi theo. Vô hồi nhai khắp nơi đều là mê vụ, tiểu hồ tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền mất đi bóng dáng. Cũng may nó thỉnh thoảng liền vòng trở lại, thúc giục Lý Tương Minh, để hắn không đến mức lạc đường. Trong đó khó tránh khỏi gặp phải hóa cốt âm phong, Lý Tương Minh đã có khả năng bằng vào phong độn dung nhập sát gió bên trong, không đến mức bị thương tổn. Lại nhìn tiểu hồ, thủ đoạn càng diệu, nó có thể cuộn mình thân thể, lông tăng gấp bội. Chờ hóa cốt âm phong biến mất, tiểu hồ toàn thân run lên, đem nổi lông vùi xuống, liền coi như vượt qua một kiếp. Bất quá, hóa cốt âm phong cũng không phải một trận. Liên tiếp sử dụng chiêu này, để tiểu hồ dáng dấp 10 phần chật vật, nguyên bản sắc thái sặc sỡ lông gần như rơi sạch, chỉ còn lại một tầng thật mỏng màu cam lông tơ. Cũng chính là lúc này, xung quanh xương mù thay đổi đến mỏng manh. Lý Tương Minh bước chân không tự giác thả chậm, hắn ánh mắt bên trong, khắp nơi đều có nhô lên đống đất, phía trên cắm vào tấm bảng gỗ con mèo, nhiều vô số kể. Chương 528, gặp lại Tử Âm động chương 528, gặp lại Tử Âm động đây là địa phương nào? Lý Tương Minh nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, hắn không có cách nào đến kỹ, nhưng phụ cận ít nhất cũng có hơn vạn cái phần mộ, gần như phủ kín trước mặt đất bằng. Không, đâu chỉ những này. Theo tiểu hồ tiếp tục hướng phía trước nhảy lên động, Lý Tương Minh ánh mắt càng thêm trống trải. Đại địa phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình tẩy qua, bốn phương tám hướng tất cả đều là nhô lên mồ mả, giống hoàn toàn tĩnh mịch thủy triều hướng đường chân trời lan tràn. Số ít mộ phần phía trước, mấy điểm xanh huỳnh huỳnh quỷ hỏa yếu ớt di động, lúc sáng lúc tối. Gió đêm lướt qua phần mộ ở giữa cỏ khô, phát ra cùng loại nẹn ngào tiếng sột soạt âm thanh, khiến người không rét mà run. Lý Tương Minh cuối cùng dừng bước lại, nửa ngồi ở bên người một cái mộ mả phía trước. Tòa này mộ giữ gìn tương đối hoàn chỉnh, phía trên cắm vào cũng không phải hư thối tấm bảng gỗ, mà là bia đá. Vi văn rất dài, ghi chép chủ nhân cuộc đời. Lý Tương Minh rất nhanh tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú nội dung, khẽ đọc lên tiếng, Tô Liệt, sinh tại Hiên Thường 763 năm, thiên tứ thành người. Tại 793 năm, thần mục quy chân. Hiên thường tựa như là văn minh Tô thị niên hiệu. Thiên tứ thành không phải là thần đỉnh bên ngoài tòa kia cổ lão thành chỉ gì chỉ sao? Lý Tương Minh vô ý thức nhìn phụ cận mấy ngôi mộ, đều là thiên tứ thành người, chỉ bất quá sinh tuất năm không giống. Đương nhiên, phụ cận cũng có ghi chép khác nơi sinh mộ địa. Khác biệt địa phương cùng kinh lịch người, bi văn một trời một vực, liền mộ bia hình thức cùng khắc chữ quy cách cũng có khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào biến hóa, tất cả mộ bia đều nâng lên cùng một cái từ, đó chính là thần mục quy chân. Từ âm động thần mục sẽ là cái gì? Lý Tương Minh chỉ có thể liên tưởng đến thần đỉnh trung ương gốc kia khổng lồ cây rong. Hắn trong sa mạc đụng phải huyễn cảnh ý tưởng lấy được tình báo, cũng biểu lộ rõ ràng từ âm động người, sau khi chết hay là từ vất vả, chôn cất tại thần thụ phụ cận, chẳng lẽ chính mình đã đi tới thần thụ vị trí khu vực? Ô dịu dít, ô dịu dít. Ban Lan tiểu hồ không ngừng thúc giục, giống như là chó con lẩm bẩm. Lý Tương Minh vội vàng đuổi theo. Nếu như nơi này thật sự là thần thụ phụ cận, kia đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn tình nguyện đối mặt thần đỉnh cái kia hai cỗ hoàng cân lực sĩ, cũng không nguyện ý từ vô hồi nhai đi lên, bay về địa cung cùng giả diệu âm ngẫu nhiên gặp. Lại đi một đoạn đường, xung quanh mộ phần từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt. Có thể thấy được văn minh Tô thị đã từng huy hoàng. Nhưng bây giờ, từ âm động lại rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có địa cung bên trong giả diệu âm cùng Tô Tình chờ giải rác mấy người giữ lại tại thế. Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Ông nghi hoặc, Lý Tương Minh cuối cùng đi ra mộ địa, đi theo tiểu hồ đi tới một mảnh trải rộng nham thạch chật hẹp lòng trào. Nơi này nước sông đã sớm ngăn nước, khô khan bùn đất nước ra đến không còn hình dáng. Nhưng mà, cắm rễ trong đất rễ cây lại nhiều vô số kể. Quả nhiên là thần thụ vị trí. Lý Tương Minh thầm giật mình, hắn một cái liền nhận ra những này rễ cây lai lịch, chỉ bất quá bọn họ lan tràn đến thực tế quá rộng, quá sâu, thế cho nên hiện tại hắn cũng không có nhìn thấy thần thụ bộ mặt thật. Tiểu hồ không cần quan tâm nhiều, hưu một tiếng, từ lòng trào đắp điện cự thạch một chỗ khe hở chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Lý Tương Minh theo sát phía sau. Khe đá nối thẳng địa hạ hà sàng, nhưng lòng sông cũng không phải là chỗ cần đến. Tiểu hồ một đường quanh đi còn lại, không biết qua bao lâu, mới tính dừng bước lại, lộ ra vẻ ngoài thần sắc. Lý Tương Minh cũng là có chút thở dốc, lục vân động thông hướng ngoại giới đường thủy phức tạp như vậy, hắn đều nhớ ở, có thể cái này tiểu hồ dẫn hắn đến địa phương, chỉ có hơn chứ không kém, thế cho nên hắn hiện tại đầu có chút hỗn loạn. Chít chít. Cũng chính là lúc này, một đạo ngắn ngủi chói tai hồ vang lên lên. Như thiểm điện cái bóng không biết từ chỗ nào chui ra, như đạn pháo vọt tới Lý Tương Minh. Lý Tương Minh ánh mắt ngưng lại, phi thân rút lui, đồng thời bấm pháp quyết, con ngón đúng ra. Hàn mang bay bụt, chui vào bóng đen bên trong. Bóng đen kia lúc này hiện ra nguyên mẫu, rơi xuống trên mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn. Là một cái khác hồ yêu. Lý Tương Minh lúc này nhận ra đối phương, trong tay ngưng tụ pháp lực dương cung mà không bắn. Ban Lan tiểu hồ tựa hồ không ngờ tới một màn này, vọt tới nửa đỏ nửa vàng song sắc hồ yêu trước mặt, một trận díu dít đều. Nhưng mà, song sắc hồ yêu dựng thẳng lên hai lỗ tai, thân thể nghiêng về phía sau, đối với Ban Lan tiểu hồ nhe răng trợn mắt, thái độ mười phần ác liệt. Đồng thời, nó cái kia hai cái đuôi đột nhiên chấn động, đem một đạo hàn mang ném Lý Tương Minh. Lý Tương Minh cực kỳ hoảng sợ, một bên nghiêng người tránh thoát, một bên nhìn chăm chú lên song sắc hồ yêu nhất cử nhất động. Từ hắn học được lục âm hư thần chỉ đến nay, không ra tay thì thôi, mới ra nhất định có thu hoạch. Nguyên nhân ở chỗ lục âm hư thần chỉ vô thanh vô tức, rất khó tránh né, mà một khi chúng chiêu, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, đều sẽ bị hàn khí xâm lấn, trạng thái giảm lớn. Trước mặt song sắc hồ yêu, rõ ràng chịu hắn chỉ một cái, bị ép rơi xuống đất, lại có thể lông tóc không thương, thậm chí còn đem lục âm hư thần chỉ mang theo pháp lực bắn ngược cho hắn, đây là hắn từ trước đến nay không nghĩ qua. Đúng, Tô Tình bên cạnh cái này tiểu hồ, cũng có thể tại hóa cốt âm phong trước mặt bảo toàn chính mình. Xem ra vẫn là chính mình xem thường tự âm động yêu thú. Lý Tương Minh trận địa sẵn sàng, lúc này trên sân tranh chấp cũng càng thêm kịch liệt. Song sắc hồ yêu đối Ban Lan tiểu hồ đến bất mãn hết sức, một lời không hợp, hai đôi vậy mà toát ra hỏa diễm, quét ngang tại trên người tiểu hồ. Đáng thương tiểu hồ không hề có lực hoàn thủ, bị trung điệp quét bay, đâm vào lòng sông trên vách đá, phát ra tiếng kêu thảm. Lý Tương Minh ánh mắt biến đổi, trên thân toát ra từng sợi khói đen. Song sắc hồ yêu thấy thế, vậy mà sửng sốt một chút, đối đãi nó khi phản ứng lại, thân thể như bị sét đánh, ầm vang bay ngược. Lý Tương Minh chớp mắt đuổi kịp, mấy cái pháp lực giao long hoành không xuất thế. Chít chít. Thời khắc mấu chốt, Ban Lan tiểu hồ một tiếng rít. Lý Tương Minh nhíu mày, đem lực đạo thu hơn phân nửa, mặc dù như thế, song sát hồ yêu cũng là ở giữa không trung bị đánh rơi, tung xuống liên tiếp huyết châu. Đây chính là phong độ ưu thế. Lý Tương Minh nhẹ nhàng bay xuống, trong lòng không nhịn được cảm khái. Lưu Hùng Ngọc truyền thụ cho hắn phong pháp, cơ sở nhất cũng hoạch tâm nhất bộ phận, chính là phong độ, tốc độ kia nhanh chóng, so với huyết độn không thua bao nhiêu. Ngoài ra còn có hai quyển sách phi thường cường đại bí thuật, trong đó một thiên gọi là Thiên Nhị Tô Phong có khả năng nghe đến bên ngoài 1,000 dặm động tĩnh, cái này có thể so với thần thức ra sức nhiều. Một cái khác quyển sách gọi là Đoạt Linh Ú Liêu là Tô gia tổ tiên căn cứ hóa cốt âm phong đặc tính sáng lập, một khi thi triển, có thể ngắn ngủi khống chế địch nhân pháp lực. Đương nhiên, cái này hai quyển sách bí thuật đều xây dựng ở phong độn cơ sở bên trên. Lấy hắn hiện tại phong độn tạo nghệ, cũng không thể lực nghiên cứu. Nhưng chỉ là cấp độ nhập môn phong độn, đã để Lý Tương Minh được ích lợi không nhỏ. Phải biết, song sát hồ yêu tu vi, không chút nào kém cỏi hơn hắn, có thể tại phong độn trước mặt, phảng phất chỉ có bị đánh phần. Ô dịu dít. Ban Lan tiểu hồ lảo đảo nghiêng ngã, đi đến Lý Tương Minh trước mặt, ngậm hắn ống quần. Lý Tương Minh do dự một chút, buông tha song sắc hồ yêu, đi theo sau tiểu hồ. Rất nhanh, trước mặt sáng tỏ thông suốt. Nơi này đã sớm thoát ly đường sông, thay vào đó một mặt phẳng lì vách đá. Vách đá chính giữa, một khối lồi ra hình quạt bệ đá đặc biệt dễ thấy. Tiểu hồ 3 năm lần liền leo lên bệ đá, đối với Lý Tương Minh vẫy chào. Lý Tương Minh bay đi lên, ánh mắt không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy bệ đá trước mặt, một đạo to lớn thanh đồng môn kín kẽ khảm tại trên vách, từ âm động ba chữ to rơi vào thanh đồng môn bên trên, làm người chấn động cả hồn phách. Chương 529, tham dò động phủ chương 529, tham dò động phủ lại là từ âm động. Lý Tương Minh muốn nói không kinh ngạc, đó là giả dối. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị hưng phấn tràn ngập, cái dạng gì động phủ, có tư cách cùng bí cảnh cùng tên. Nhìn lướt qua cửa động bố cục, Lý Tương Minh càng thêm kinh hỉ. Hắn không chút do dự từ lưu hùng ngọc trong túi trữ vật, lấy ra viên kia tiến vào bí cảnh thạch bài bí thuật, sắp đặt tại thanh đồng môn bên cạnh một cái lõm trang bị bên trên. Chỉ một thoáng, thanh đồng môn rung động không thôi. Vô số bạch quang từ trên cửa đường vân nở rộ, đâm vào Lý Tương Minh mắt mở không ra. Hắn không khỏi đưa tay ngăn lại ánh sáng mạnh, một bên lui lại, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đập phủ. Dịu dít. Theo ban lan tiểu hồ gọi tiếng rơi xuống, thanh đồng môn phát ra ken két âm thanh, hướng lên trên nâng lên. Lý Tương Minh cố nén nội tâm cẩn trương, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía sau cửa là một đầu thật dài rũ đạo. Hai bên treo đầy ngọn đèn tản ra nhu hòa nó quang, cho người một loại cảm giác cấm áp. Quả thật là đạo phủ. Lý Tương Minh hết sức vui mừng, bước vào dũng đạo. Nhưng lúc này, tiểu hồ lại do dự, bồi hồi tại động khẩu không tiến. Lý Tương Minh vui sướng trong lòng cùng bành trướng cảm giác lập tức vì đó vừa mất, nhìn hướng tiểu hồ, ngươi không đi bảo. Tiểu hồ thẳng lắc đầu, tại trên mặt đất tìm kiếm ra không chữ. Lý Tương Minh nhíu mày, trước mắt đạo phủ, không thể nghi ngờ là tự âm động chân chính bí mật, địa vị có lẽ còn tại thần đỉnh cùng địa cung bên trên, ban lan tiểu hồ vì cùng hắn giao dịch cũng coi là không thèm đếm xỉa. Nhưng nó không chịu đi bảo, nhưng là để trong lòng mình có chút không chắc. Nhưng mà, lúc này sợ bước, tính là gì? Dù cho trước mặt là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn sông một lần. Ngắn ngủi một lát, Lý Tương Minh ánh mắt thay đổi đến kiên nghị, cất bước hướng về phía trước. Cái này một bước, linh khí nồng nặc đập vào mặt. Lý Tương Minh khẽ run rẩy, toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều muốn mở ra. Như vậy bàng bạc linh khí, liền đề hồ động cũng vô pháp bằng được. Lý Tương Minh vô cùng kiếp sợ, hắn cũng không phải cảm thấy tử âm động linh mạch không bằng Thái Lai Phong. Chủ yếu là tử âm động bí cảnh tuyệt đại bộ phận địa phương, linh khí đều mười phần nhỏ bé. Thần đình vị trí khu vực, nồng độ linh khí gấp trăm lần tại phía ngoài hoang mạc, nhưng cũng vẹn vẹn tiếp cận đường quy sơn trình độ. Cái này để hắn một lần hoài nghi, từ âm động bí cảnh linh mạch sắp khô kiệt. Hiện tại xem ra, linh mạch vẫn luôn rất bình thường, Tô gia tổ tiên không biết dùng biện pháp gì, đem linh khí đều tụ tập đến trước mắt tiểu tử âm động bên trong. Hoặc là nói, bí cảnh linh mạch ở ngay chỗ này. Như vậy trong địa, có thể bị nguy hiểm hay không? Liên tưởng đến ban lan tiểu hồ sợ hãi rụt rè, Lý Tương Minh do dự một chút, tay áo khẽ động, thấp giọng nói, "Tiểu Hắc, đi ra." Hắc thủy huyền xa chậm rãi thò đầu ra, cánh mũi dính lấy vết máu đọc lại, nguyên bản đen nhánh tỏa sáng rắn lưng giờ phút này che kín thối giữa vết thương, mảng lớn huyết đục xoay tròn lộ ra ngoài, lộ ra thê thảm vô cùng. Lý Tương Minh trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Từ khi tiến vào tử âm động về sau, Hắc thủy huyền xà nhiều lần bị hắn xem như khiên thịt ngăn tại trước người, nhất là vì chống lại hoàng cân lực sĩ pháp thuật dư âm, suýt nữa một mệnh ô hô. Không phải hắn không nhìn tiểu Hắc tính mệnh, vừa vặn ngược lại, hắn cuối cùng mấy năm mới thu phục đầu này Hắc thủy huyền xà, đối với nó ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể một mực kèm chính mình tà hữu. Bất đắc dĩ trong tay hắn bài cứ như vậy nhiều. Tại hồ lô cốc thời điểm, hắn pháp lực gần như thấy đáy, bị Lưu Hùng Ngọc mang đi cũng không có kịp tính dưỡng liền vào tử âm động. Tìm tới thần đình phía trước, ngược lại là khôi phục một chút pháp lực, có thể về sau liên tiếp chiến đấu, đã để hắn đến không thể không vận dụng quy khư phụ văn tình trạng. Hắc thủy huyền xà xem như linh sủng, đương nhiên phải giúp hắn chậm lại áp lực. Nhưng Hắc thủy huyền xà chỉ có hoán linh kỳ tu vi, tại giả diệu âm, Tô Tình thậm chí song sắc hồ yêu bực này trúc cơ, tan xương cấp bậc chiến đấu bên trong không phát huy được tác dụng. Lý Tương Minh duy nhất có thể cậy bảo, cũng chỉ có nó cái kia thân mình đồng giá sắt. Bây giờ động phủ thám hiểm, lại đến Hắc thủy huyền xà đứng ra thời điểm. Vất vả ngươi, chờ về nhà sau đó, ta nhất định để ngươi ăn uống no đủ. Lý Tương Minh sắc mặt đỏ lên, lần trước hắn hứa hẹn minh hỏa cô bây giờ còn chưa thực hiện đây. Hắc thủy huyền xà phản phất cũng biết Lý Tương Minh tại họa bánh nướng, biểu hiện dầu dị không vui. Bất quá nó đến cùng vẫn là thuận theo trượt xuống mặt đất, bơi về phía dũng đạo. Trong chốc lát, Hắc thủy huyền xà dừng lại động tác, xoay người lại nhìn hướng Lý Tương Minh, có chút mờ mịt. Lý Tương Minh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thẳng tắp dũng đạo chia ra làm ba, chính giữa ngã tư đường xây chỗ tinh xảo thạch đỉnh. Thạch đỉnh bốn góc đứng thẳng đá xanh của trụ, trụ bên trên điêu khắc long hỏa phượng, mỗi một đầu long, phượng trụ bên trong đều ngậm lấy dạ minh châu. Đem cả tòa thạch đỉnh bao phủ tại vầng sáng mông lung bên trong, cùng dũng đạo nở rộ loan quang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Tương Minh hơi tới gần, lập tức phát hiện ngoài đỉnh bao quanh một đầu nhân công đào đới danh nước, bề rộng chừng hơn trượng, dòng nước chảy xiết, thủy sắc tối tăm như mực, nhìn qua thâm bất khả trắc. Trong đỉnh còn trưng bày một tấm sám trắng bàn đá, mặt bàn khắc lấy ngang dọc 19 đạo bàn cờ, đen trắng mây rải rác ở giữa, không người thu thập. Giống như là nghỉ điểm, nơi tiếp khách. Lý Tương Minh như có điều suy nghĩ, nhìn lướt qua hai bên dũng đạo. Tiểu tử âm động quy mô mặc dù so với địa cung không lớn lắm, nhưng cũng không phải Lý gia phân phối đỉnh viện có thể so sánh, mỗi một đầu dũng đạo đều có lẽ đối ứng khu vực khác nhau. Lý Tương Minh thêm chút suy tư, xuyên qua thạch đỉnh, tiếp tục hướng phía trước. Hắn quyết định tựa hồ không sai, bởi vì dũng đạo đột nhiên thay đổi rộng, Lý Tương Minh không bao lâu liền tại bên trái gặp đệ nhất quạt cửa đá. Nhưng mà, trên cửa cấm chế màu đỏ ngòm nhìn thấy mà giật mình. Lý Tương Minh dừng lại quan sát đường này, cũng không dám đụng vào, đành phải hậm hực rời đi. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện hai đạo cửa đá cũng có cấm chế ở phía trên. Không đến mức tay không mà về a. Lý Tương Minh có chút thất lạc, những cấm chế này đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, có thể là nguyên anh đại năng bày ra, lấy bản lĩnh của hắn, gần như không có bài trừ khả năng. Đúng lúc này, Hắc Thủy Huyền Xà phát ra từng tia tiếng vang. Lý Tương Minh theo tới, rất nhanh phát hiện thứ tư quạt cửa đá. Mà cái này một cái cửa đá, nửa chặn nửa che. Lý Tương Minh lập tức mệnh lệnh Hắc Thủy Huyền Xà chui vào, chào đón nó an toàn đi ra về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá hắn vẫn là không có đụng vào cửa đá, mà là thi pháp nhẹ nhàng chen vào. Đây là một gian cực kỳ rộng rãi thạch thất, một tôn cổ pháp màu nâu xanh đan lô bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Luyện đan thất. Lý Tương Minh trên sự kích động phía trước, dưới chân lại đột nhiên phát ra giòn vang. Hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình giẫm tại một khối nhỏ mảnh sứ vỡ bên trên, cái kia mảnh sứ vỡ chịu lực, nháy mắt hóa thành một biển. Mà dạng này vỡ vụn mảnh sứ vỡ, khắp nơi đều có. Không thể nào. Lý Tương Minh trong đầu hiện lên không tốt suy nghĩ, nhìn một phía, thạch thất hai bên trưng bày từng hàng cao lớn tủ gỗ, tương tự tiệm thuốc bên trong phổ biến trăm con vải. Nhưng bây giờ, bọn họ phần lớn bị thô bạo rút ra, có thậm chí toàn bộ lật đổ, lộ ra đen xỉ chỗ trống. Lý Tương Minh có chút khó mà tiếp thu, tự thân lên phía trước, lật mỗi một cái ngăn kéo. Có thể bên trong dược liệu cùng đan dược đã sớm không biết tung tích. Cái nào trời đánh hạ thủ như thế hung ác? Lý Tương Minh chửi mắng một tiếng, đồng thời trong lòng mơ hồ có chút bất an. Từ âm động tại hắn phía trước, còn có người xung qua. Người này đem luyện đan phòng quét sạch sành sanh, sẽ tại địa phương khác tủ hạ lưu tình sao? Mang tâm tình nặng nề, Lý Tương Minh lui ra luyện đan phòng, tiếp tục hướng phía trước. Tình huống tựa hồ so với hắn dự đoán phải tốt một chút, ngoại trừ luyện đan phòng bên ngoài, các cửa đá đều một mực phong bế, cấm chế phía trên hoàn hảo không chút tổn hại, điều này đại biểu bên trong bảo vật còn không có bị người nhúng chạm. Nhưng đây cũng là một cái tin tức xấu. Lý Tương Minh đi dạo đường này, vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá, có một chút để hắn mười phần để ý, đó chính là động phủ chỗ sâu nồng độ linh khí, so với động khẩu lại lần nữa phát sinh biến hóa rất lớn, đã vượt xa để hồ động. Chẳng lẽ là tam giai linh mạch? Lý Tương Minh vừa kinh vừa nghi, tăng nhanh bước chân, cuối cùng tại cuối hành lang, lại lần nữa thấy được cửa đá. Đây cũng là một cái phong bế cửa đá. Nhưng mà, phía trên tựa hồ không có cấm chế. Lý Tương Minh xem đi xem lại, cuối cùng cắn răng một cái, hai tay đáp lên trên cửa. Cửa đá nặng tựa bạc cân, có thể tại pháp lực thôi động bên dưới, cũng bất quá như vậy, theo một trận bụi mù rơi vãi, cửa đá triệt để bị đẩy ra. Lý Tương Minh dương mắt nhìn lại, trái tim vì đó mà ngừng lại. Chương 530, Thiên Diện Bi Quỷ Diễm chương 530, Thiên Diện Bi Quỷ Diễm cửa đá về sau, không ngoài dự liệu là một gian thạch thất. Nhưng kém xa khác thạch thất rộng rãi, vẻn vẹn một cái liền có thể đem bên trong quang cảnh thu hết vào mắt. Trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác, không thể nghi ngờ là bày ở trung ương một bộ thạch quan. Cái kia thạch quan tạo hình thường thường không có gì lạ, duy chỉ có nắp quan tài bên trên, có một đóa yêu ớt bạch diễm nhẹ nhàng lắc lư, hơi có vẻ mấy phần quỷ dị. Lý Tương Minh cẩn thận từng ly từng tí tới gần, quan sát vài lần, rất nhanh bị thạch quan phía dưới hình tròn lỗ khảm hấp dẫn. Không phải do hắn không chú ý, nơi này linh khí vậy mà ngưng tụ thành khối lớn dạng tinh thể linh thạch liên đối thạch quan dưới đáy, cũng bị bao trùm bên trên thật dày một tầng. Bởi vậy có thể thấy được, trong phòng nồng độ linh khí. Lý Tương Minh tâm tình không khỏi khuấy động, mặc dù không có tìm tới bảo vật, nhưng cái này chỗ độc phủ, không thể nghi ngờ là so với đề hồ động càng thêm xuất sắc tu luyện thánh địa. Nếu có thể chiếm cứ nơi này, đối Lý gia tương lai rất có ích lợi. Chỉ là Tử Âm động là giả diệu âm địa bàn, nghĩ vòng qua nàng sợ rằng mười phần khó khăn. Ngoài ra, Chấn Hồn Tông cũng sẽ không ngồi nhìn bí cảnh rơi vào tay ngoại nhân. Đang suy nghĩ ở giữa, trên quan tài đá bạch diễm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Lý Tương Minh lại hồn nhiên không hay, ở trong phòng bước đi thong thả mấy bước, cuối cùng ngừng chân tại trên tường một bức bích họa phía trước. Trong họa hạt bào lão đạo khuôn mặt hiền lành, xếp bằng ở che trời cây rong phía dưới, bà vai dừng một cái thần sắc cảnh giác qua đen, trên gối cuộn tròn hồ ly toàn thân trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Chẳng lẽ đây chính là động phủ chủ nhân? Lý Tương Minh nhìn lướt qua, ánh mắt lại rơi vào lao đạo bên người linh sủng bên trên. Nhắc tới, từ âm động bí cảnh bên trong yêu thú cực kỳ thưa thớt, ngoại trừ trong sa mạc đụng phải ngặt rùa, tựa hồ chỉ có giả diệu âm bên người quạ đen cùng hai cái hồ yêu. Không chờ hắn phỏng đoán trong đó liên quan, một đạo thanh âm sâu kín từ sau lưng vang lên, hai bọn chúng phân biệt gọi là Huyền Thịnh cùng Tố Hoạn, từ âm lao đầu phí hết tâm tư mới đặt tên. Người nào? Lý Tương Minh đột nhiên quay người, sắc mặt kỳ biến. Một cái thân hình vặn vẹo như hỏa diễm nữ tử chẳng biết lúc nào, đứng yên ở thạch quan phía sau. Có thể thần thức của hắn rõ ràng không có cảm thấy bất kỳ khí tức gì. Ta sao? Nữ tử tựa hồ có chút kinh ngạc vấn đề này, nghĩ một lát mới lên tiếng, nếu như nhớ không lầm, ta nên cứ gọi là Bi Nương. Cái tên này rất lâu rồi, ta bồi tại Tử Âm lão đầu bên cạnh hơn ngàn năm, hắn cũng chưa từng như vậy bảo ta. Hơn ngàn năm? Lý Tương Minh trong lòng khiếp sợ. Người nào có thể sống lâu như vậy? Chỉ có Nguyên Anh trở lên đại năng. Không đối Lý Tương Minh ánh mắt rơi vào nữ tử có chút mơ hồ trên mặt, đối phương cũng không mở miệng, mà là trực tiếp truyền âm cho chính mình. Lại nhìn thạch quan, phía trên hỏa diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Người đoán được không sai. Nữ tử cười nhạt một tiếng, ta chính là Thiên Diện Bi Quỷ Diễm biến thành, cũng không có nhân loại các ngươi thân thể, sở dĩ có thể cùng ngươi giao lưu, vẫn là Tử Âm lao đầu dạy cho ta kỹ xảo. Thiên Diện Bi Quỷ Diễm? Hình như không có ấn tượng. Lý Tương Minh lui về sau hai bước, thăm dò tính mà hỏi thăm, trên bức họa lão nhân, có thể là cái này trong quan tài chủ nhân. Đây không phải là rõ ràng sao? Nữ tử nhẹ nhàng xoa xoa thạch quan, phảng phất rơi vào hồi ức, lao đầu tử tục dành ta cũng không biết, bất quá thế nhân cứ gọi hắn là Tử Âm chân quân, tòa động phủ này chính là từ hắn một tay chế tạo. Ta cùng trong họa cái kia hai cái linh sủng, đều từng bị hắn hiệu lực. Lý Tương Minh nghe vậy, trong đầu phi tốc vận chuyển. Nguyên Anh đại năng đời trôi hiếm có, Lưu Hùng Ngọc sư đầu ngược dòng tìm hiểu vị kia Tô Tính Nguyên Anh, hẳn là Tử Âm chân quân. Mà Tô Tính Nguyên Anh vị trí niên đại, cách nay trên 5 năm, Tử Âm chân quân tự nhiên không có khả năng sống lâu như thế. vị này đại năng không biết vì sao không có lựa chọn hạ táng, mà là đem chính mình thi cốt thu xếp ở trong động phủ, đồng thời lưu lại Tô gia hậu nhân trông giữ bí cảnh. Diệu Âm chân nhân không thể nghi ngờ là Tô gia hậu nhân bên trong người nổi bật, nàng lão nhân gia kế thừa Tử Âm động bí cảnh cùng với phong độn, không đến 100 tuổi liền bước vào kim đan, tên nổi như cồn. Nhưng mà liền tại nàng như mặt trời ban trưa thời điểm, Nam Tân chi chiến đánh vang, Diệu Âm chân nhân tích cực tham dự đối yêu tộc tác chiến, cuối cùng không may vẫn lạc, Tử Âm động bí cảnh cùng Tử Âm chân quân mai cốt chi địa cứ như vậy lưu tại đối sơn. Nữ tử gặp Lý Tương Minh rơi vào trầm ngâm, hỏa diễm thân thể xuyên qua thạch quan, bay tới Lý Tương Minh trước mặt, hiếu kỳ hỏi: "Vạn năm qua, ngươi là cái thứ hai đi tới nơi này người, ngươi có thể là Tử Âm lão đầu hậu nhân?" Ta Lý Tương Minh có chút xấu hổ, nhất thời không biết như thế nào đáp lời. Nữ tử thấy thế, ngữ khí hơi có vẻ tiếc nuối, xem ra không phải. Tử Âm lão đầu không thích bị người quấy rầy, cho nên an bài ta tại chỗ này thủ linh, đối với các ngươi những người ngoài, ta cũng không thể thất trách. Lời này vừa nói ra, Lý Tương Minh sắc mặt đổi biến, thân hình hướng về sau rút lui. Nhưng mà, nữ tử tốc độ càng nhanh, nháy mắt liền ngăn tại đầu cầu. Mắt thấy muốn đâm vào cái kia quỷ dị bạch diễm bên trên, Lý Tương Minh hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cả người theo khói đen bốc lên biến mất không thấy gì nữa. Phong độn. Nữ tử hơi kinh ngạc, xem ra ngươi thật sự là Tô gia hậu nhân. Nhưng ta vẫn không thể buông tha ngươi, Tử Âm lão đầu cho ta dặn dò có thể là đối xử như nhau đây. Vừa dứt lời, Dũng đạo bành một tiếng, vật nặng ngã. Đây là thủ đoạn gì? Lý Tương Minh gắt gao che lại trái tim của mình, co rúm ở trên mặt đất, đầy mặt không thể tin. Hắn dám xông vào độc phủ, không phải là ỷ vào chính mình học được phong độ sao? Có thể ngắn ngủi một mấy mắt, nội tâm hắn bị vô tận bi thương bao phủ. Hắn thậm chí nói không rõ ràng những này bi ý từ đâu mà đến, nhưng hắn vẫn như cũ khó chịu, thống khổ, không cách nào suy nghĩ. Tại loại này trạng thái, phong độn tự sụp đổ. Không, không chỉ là phong độn. Hắn liền pháp lực đều không khống chế được. Đây là ta đặc hữu năng lực. Nữ tử giải thích nói, mỗi một cái bị ta ăn hết linh hồn, ta đều có thể cướp đoạt bọn hắn trong trí nhớ bi thương bộ phận, mà mỗi một cái bị ta công kích người, đều đem thưởng thức được những này sơn hào hải vị. Bản thân ghi lại đến nay, không có mấy người có khả năng phản kháng ta, Tử Âm lão đầu tính toán một cái, cho nên ta nghe hắn lời nói. Nói đến đây, nữ tử ngồi xổm người xuống, phản phất tại an ủi Lý Tương Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu ăn hết người, sau đó mang theo ngươi một bộ phận ký ức vĩnh tồn tại thế. Nàng một bên nói, một bên xuề bàn tay ra, bạch diễm phát họa ra từng trương vặn vẹo khuôn mặt, ngươi nhìn, mỗi người, ta đều nhớ rất rõ ràng. Ngươi cũng sẽ vẫn luôn tại. Ngươi tại cùng ta. Nói đùa sao? Lý Tương Minh nghiến răng nghiến lợi, từ mặt đất chậm rãi nhúc nhích, cả người mệt lạ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, thiên diện bi quỷ diễm. Như vậy năng lực đặc thù, ngươi là linh hỏa a? Ta chưa từng nghe nói qua có khả năng sinh ra ý thức linh hỏa, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hình như cũng không lạ kỳ, dù sao ngươi đi theo Nguyên Anh Trần Quân bên cạnh, lại tồn tại trên vạn năm nữ tử phảng phất không nghe thấy, ánh mắt rơi vào Lý Tương Minh lòng bàn tay. Nơi đó nâng một giọt màu xanh thảm giọt nước nhỏ, sung mãn mượt mà, nhìn qua mười phần bỏ túi đáng yêu. Nộ đạo linh truyền. Nữ tử cũng đứng dậy theo, nhíu mày, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới như vậy chí bảo, này ngược lại là để ta có chút buồn rầu. Bất quá, nữ tử lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng có mấy phần lạnh nhạt, trong tay ngươi linh thủy còn giống như không có bị luyện hóa, nếu là như vậy, chỉ sợ vẫn là ta chiếm thượng phong. Nộ đạo linh truyền đối thiên diện bi quỷ diễm, đến tột cùng ai ưu ai kém? Lý Tương Minh không biết, cũng không muốn biết. Chính như đối phương lời nói, chính mình liền nộ đạo linh truyền cũng còn chưa hàng phục, liền cùng thiên diện bi quỷ diễm bực này đã sinh ra hoàn chỉnh ý thức linh hỏa tranh phong đối lập, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Thừa dịp hiện tại khôi phục tự do, Lý Tương Minh lại lần nữa hóa thành khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Muốn đi? Nữ tử cũng không truy kích, chỉ là cánh tay hất lên nhẹ, trên thân bạch diễm như mũi tên bay thấp tại Dũng Đạo hai bên trên vách tường. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, bạch diễm cấp tốc lan tràn, toàn bộ Dũng Đạo hóa thành biển lửa, cháy hùng hực. Lý Tương Minh hơi quay đầu, ánh mắt hoảng sợ. Bạch diễm tốc độ so với mình phong độn không thua bao nhiêu, đã sắp đuổi theo tới. Đúng lúc này, nữ tử thanh âm trầm thấp truyền vào đầu, chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, liền có thể toàn thân trở ra, khó tránh quá không đem Tử Âm lão đầu coi ra gì đi. Chương 531, ý tưởng giao phong. Chương 531, ý tưởng giao phong. Ý tưởng không gian. Lý Tương Minh dừng bước lại, sắc mặt rất khó coi. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, cũng không phải là thiên diện bị quỷ diễm tốc độ nhanh bao nhiêu, mà là đối phương đem hắn kéo vào ý tưởng bên trong. Tại cái này đầu hỏa diễm trong Dũng Đạo, hắn tất cả dây rủa đều là phi công, trừ phi có thể chính diện chiến thắng thiên diện bi quỷ diễm. Nhưng mà thiên diện bi quỷ diễm năng lực đặc thù, tu vi tại trước mặt nó, tựa hồ không có ý nghĩa. Dù sao cường đại hơn nữa tu sĩ, đó cũng là nhân loại, chỉ cần là người liền tránh không được là cảm xúc tà hữu. Làm thiên diện bi quỷ diễm đem tất cả cướp đoạt tới bi thương áp đặt tại trên người một người lúc, thử hỏi người này nội tâm muốn kiên nghị đến loại trình độ nào mới có thể không hề bận tâm. Cũng khó trách Tử Âm chân quân không tại động phủ thiết lập cái gì cơ quan cả bấy, có cái này đoàn linh hỏa tại, đầy đủ bảo vệ hắn thiên thu bản đại. Trên tường bạch diễm duy trì liên tục lan tràn, đã đốt tới dưới chân. Lý Tương Minh nguyên bản đã bình phục tâm tình, lần thứ hai bị nồng đậm bi thương trì ngập. Hắn gấp gáp nhìn về phía nơi lòng bàn tay giọt nước nhỏ, mặc dù biết pháp lực của mình cũng không thể thôi động nội đạo linh truyền, hắn vẫn là không ngừng mà thử nghiệm. Nội đạo linh truyền dường như có cảm ứng, có chút nhấp nhô phía sau hóa thành một vũng nước trong vắt, như châu màn rủ xuống, tại mặt đất tóe lên tầng tầng gợn sóng. Trong chốc lát, liệt diễm Dũng Đạo đột nhiên biến ảo, hóa thành một mảnh mênh mông thủy vực. Lý Tương Minh đứng ở trên mặt nước, trong lòng lướt qua một tia kinh hỉ, đây là ngộ đạo linh truyền ý tượng không gian. Tại chỗ này, thiên diện bi quỷ diễm năng lực sẽ bị đại đại áp chế suy nghĩ chưa rơi, mặt nước đột nhiên luồn lên một đám ảm đạm hỏa diễm. Lý Tương Minh bản năng lui lại, cái kia ngọn lửa lại như giỏi trong xương, theo gió tàn phá bờ bãi, trong chớp mắt liền chiếm cứ mảng lớn thủy vực. Ngọn lửa bên trong nữ tử chân thành mà ra, nhẹ lay động chán, chớ có phi công. Ta mặc dù yên lặng bao năm, thực lực giảm lớn, nhưng cũng không phải một giọt chưa qua luyện hóa linh thủy có khả năng chống lại. Lý Tương Minh cắn răng, nhìn một phía, có thể ngộ đạo linh tuyển chân thân sớm đã không biết tung tích. Giọt này hiếm thấy linh thủy mặc dù thân cận hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn không biết đối phương ý nghĩ, cũng không biết như thế nào điều động nó, chỉ có thể bị động thuận theo linh tuyển bản thân ý chí. Loại này cho hắn một tia hy vọng, lại tước đoạt rơi cảm giác thực tế quá đau khổ. Tuyệt vọng thời khắc, Lý Tương Minh tim đập loạn. Nội trống trầm đục thậm chí truyền đến ngoại giới, chấn động đến mặt nước nổi lên xin nướng bạc khí. Bạc khí tại bạch diễm thiêu đốt bên dưới bốc hơi bạo liệt, toàn bộ thủy vực khói bao phủ, như viên náo canh. Nữ tử tiến lên động tác đột nhiên dừng lại, kinh nghi địa phủ bài mà xem, chỉ thấy nguyên bản trong suốt mặt nước chẳng biết lúc nào đã hóa thành thâm nguyên, trong nước mơ hồ còn có thể thấy được phản chiếu song sát. Là tà ác lục bảo. Lý Tương Minh sau lưng đấu lạnh, loại này khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên, không đến hai cái hô hấp, vô số âm hồn như mây đen áp đỉnh, phủ kín cả bầu trời, các loại tiếng kêu thảm thiết, khóc lóc đau khổ âm thanh cùng cười quái dị toàn bộ vào tới, giống như tu la địa ngục. Tà ác lục bảo không có dấu hiệu nào dị động. Phản ứng thậm chí so với Lục Vân Tiên tử đoạt xá chính mình thời điểm còn mãnh liệt. Lý Tương Minh tê cả da đầu. Đang tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, nữ tử dẫn đầu có phản ứng, chỉ thấy nàng phóng lên tận trời, quanh thân cuốn theo vô biên mạch diễm, ngựa khí lộ ra trước nay chưa từng có kinh hỉ, nhiều như thế linh hồn, không phải là cơ duyên của ta đến. Mây đen tự nhiên chú ý tới một màn này, lập tức đưa ra hai cái màu đen cánh tay, mỗi một tấc da thịt đều lấp kín bặm mẹo, khát máu âm hồn. Nữ tử càng thêm hưng phấn, bạch diễm giống như thấy chết không sờn mạch chim, cùng âm hồn ầm vang chạm vào nhau, sau đó cấp tốc lan tràn, đem hai cái màu đen cánh tay toàn bộ nuốt hết. Nhưng mà, âm hồn cực kỳ ương ngạnh, hóa thành khói đen cùng bạch diễm dây dưa. Trong lúc nhất thời, bầu trời nửa trắng nửa đen, lẫn nhau giao hòa, cực kỳ rung động. Lý Tương Minh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, đã hy vọng thiên diện bi quỷ diễm có khả năng nuốt tận tà ác lục bảo bên trong âm hồn, vì hắn triệt để loại bỏ thai hoàng ẩm, vừa hy vọng tà ác lục bảo một lần hành động đánh tan thiên diện bi quỷ diễm, cứu hắn tại thủy hỏa bên trong. Nhưng nghĩ lại, hắn lại hy vọng xa vời song phương lưỡng bại câu thương. Dù sao vô luận phương nào thắng, với hắn mà nói, đều là không có tranh cãi tin tức xấu. Thật lâu, bầu trời chiến đấu cuối cùng rơi vào màn che. Thiên diện bi quỷ diễm chủ động kéo dài khoảng cách, rơi vào mặt nước, nữ tử sắc mặt có chút âm trầm, hừ một tiếng, tất cả đều là hoảng hốt hương vị, thật khiến cho người ta buồn nôn. Tà ác lục bảo chiếm thượng phong. Lý Tương Minh có chút kinh nghi, thiên diện bi quỷ diễm có khả năng thôn vệ linh hồn, hắn còn tưởng rằng thiên nhiên khắc chế tà ác lục bảo. Hiện tại xem ra, chỉ có sinh ra linh hồn mới chịu thiên diện bi quỷ diễm ưu ái. Tà ác lục bảo bên trong âm hồn xem xét liền không phải là tự nhiên sinh ra, an loại này linh hồn, thiên diện bi quỷ diễm chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn muốn phí sức xua tan những cái kia hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Cái này có thể không ổn. Thiên diện bi quỷ diễm dĩ nhiên là cường đại uy hiếp, nhưng tà ác lục bảo cũng không phải loại lương thiện. Lý Tương Minh trong đầu vẹn vẹn lóe lên mấy ý nghĩ, đầy trời âm hồn tựa như mưa to chút xuống, thấu xương kia âm hàn cùng cảm giác bất lực, gần như muốn đem hắn nuốt hết. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lý Tương Minh lòng bàn chân lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Mấy đạo xanh thảm dòng nước thoáng qua bốc lên, tại quanh người hắn đan vào thành hình tròn màn nước. Âm hồn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm lồng nước, lại như kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Theo lồng nước bắn ra chói mắt hào quang, âm hồn đại quân cuối cùng tán loạn, bay về chân trời. Lý Tương Minh sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, sợ không thôi. Còn tốt, nộ đạo linh tuyển không có lựa chọn từ bỏ hắn. Hắn nhìn xung quanh, bây giờ trên mặt nước, thiên diện bi quỷ diễm khắp nơi có thể thấy được, bầu trời thì là ức vạn âm hồn đại quân, mà chỗ của hắn bị lồng nước một mực bảo vệ. Linh thủy cùng linh hỏa đều là thiên địa linh cơ, trăm năm khó gặp. Cả hai đồng thời xuất hiện, có thể nói thần kỳ. Nhưng giờ phút này, nộ đạo linh tuyển, thiên diện bi quỷ diễm cùng tà ác lục bảo không những đồng thời thả ra ý tượng không gian, đồng thời lẫn nhau đối chọi gay gắt. Trường hợp này, cho dù tu chân giới kỳ văn dị ghi chép phong phú, cũng chưa từng nghe thấy a. Không chờ Lý Tương Minh nghĩ lại, tà ác lục bảo đã phát động một vòng mới thế công. Kiềm chế đã lâu nó, đối ngộ đạo linh tuyển đã sớm hận thấu xương. Đương nhiên, nó đối với thiên diện bi quỷ diễm cũng không có nửa điểm thể diện có thể nói, tầng tầng mây đen điên cuồng ép xuống, phảng phất giống như tận thế giáng lâm, đúng là muốn đem cái này hai đại linh cơ một lần hành động nghiền nát. Bạch diễm nữ tử lúc này hừ một tiếng, ảm đạm liệt diễm phần thiên trừ hải, còn lấy nhan sắc, đồng thời cũng muốn đem ngộ đạo linh tuyển đuổi ra ý tượng không gian. Ngộ đạo linh tuyển thì nháy mắt bành trướng, xanh thẳm màn nước phóng lên tận trời, như thiên hà treo ngược, không chút nào yếu thế. Cả vùng không gian đều bị đen, trắng, lam ba màu cắt cứ. Lý Tương Minh độc thân đứng ở sóng dữ bên trên, tại cái này uy thế hủy thiên diệt địa bên trong, nhỏ bé như giới tử. Ô dịu rít động phủ cửa ra vào, ban lan tiểu hồ bất an đi qua đi lại, lúc thì ngẩng đầu hít dài, lúc thì cúi đầu nghẹn ngào. Nhưng mà thật dài dũng đạo yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Do dự thật lâu, tiểu hồ cẩn thận từng ly từng tí lộ ra chân trước. Vừa mới chạm đến thạch hạng, nó lại như bị điện giật bỗng nhiên lùi về, thất kinh lao nhanh ra mấy chục trượng mới dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng nó vẫn không chịu rời đi, chỉ là tại phụ cận nôn nóng ôm lấy vòng tròn. Một hồi lâu, ban lan tiểu hồ mới quyết định lần thứ hai trở lại trước cửa. Lần này trong mắt của nó vẫn như cũ đầy cõi lòng kính sợ, thần sắc lại nhiều hơn mấy phần thông dong, nho nhỏ hồ trảo cuối cùng vững vàng vượt qua đạo kia cấm kỵ cánh cửa. Dũng đạo bên trong đoán quang tựa hồ để nó rất là dễ chịu, nguyên bản dán chặt lấy lông cũng biến thành xoa tung. Nó tò mò đánh giá tất cả xung quanh, nhưng cũng chưa quên chính mình mục đích, tại Dũng đạo càng lúc càng xa. Rất lâu, nó vô ý thức dừng bước lại, cặp kia thẳng đứng hẹp dài dựng thẳng đồng tử có chút ngốc trệ. Chương 532, thu hoạch chương 532, thu hoạch lẩm bẩm dịu dít. Ban Lan tiểu hồ kiếm chân trước, chóp mũi khẽ run ló ra phía trước, nhưng lại đột nhiên lùi về, lộ ra mở mịt thất thố. Tại trước mặt nó, mạch diễm như thác nước, từ Lý Tương Minh bả vai trào lên mà xuống, rực lưu xoay tròn, gần như tới đầy mỗi một tấc áo bào. Nhưng mà, cái kia lục bào lại giống như huyền thiết đúc thành mặc cho ngọn lửa lưới liếm láp, không tổn hại mảy may, ngược lại hiện ra lạnh lẽo u quang. Và áo tung bay ở giữa, ngọn lửa lưu bị kình phong xé rách, lại quỷ dị ngược lại vọt mà lên, giữa không trung bắn tung tóe ra vụn vật đốm lửa nhỏ. Lý Tương Minh cứ như vậy ngồi xếp bằng, diễm quang phản chiếu mặt mũi của hắn lúc sáng lúc tối, quanh thân ba thước, biển lửa lại như đóa hoa sen đài. Ban Lan tiểu hồ không dám quấy rầy, thong thả tới lui mấy bước, cuối cùng cuộn tròn làm một đoàn nằm xuống xuống, như lưu ly con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thời gian lặng yên trôi qua, tiểu hồ móng nuốt vô ý thức móc nắm lấy bóng loáng gạch, cuối đuôi lông tơ dần dần nổ tung. Đông nhiên, bạch diễm chập chờn, phản phất giống như nến tàn đón gió, sáng tối chập chờn. Lại qua ước chừng nửa khắc, Lý Tương Minh trên thân lục bảo tay áo bay phất phới, phồng lên khí lưu đem bạch diễm xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia diễm miêu không thể kiên trì được nữa, nhộn nhịp cách bảo mà lên, tiêu tán thành vô hình. Chỉ có lẻ tẻ mấy đóa ngọn lửa hoa còn dính tại tay áo, góc áo chờ chỗ, đau khổ dãy rủa. Ngay lúc này, Lý Tương Minh mí mắt khẽ run, đột nhiên mở mắt, trong mắt hình như có chưa tàn ngọn lửa sao lóe lên một cái rồi biến mất. Ban Lan tiểu hồ lập tức đứng dậy, phần lưng hơi cong, ánh mắt cảnh giác. Người cũng tiến vào. Lý Tương Minh nhìn nó một cái, lập tức không tiếp tục để ý, mà là thu nạp tâm thần, chìm vào đan điền. Một giọt tròn vo màu xanh thảm giọt nước cứ như vậy an tĩnh treo ở bên trong, xung quanh pháp lực vây quanh nó xoay tròn vận động, tuy không quy luật, nhìn qua lại có mấy phần ngay ngắn trật tự. Nộ đạo linh tuyển, ta thành công. Lý Tương Minh đè nén không được vui sướng, nắm đấm gấp lại thả lại gấp. Giọt này thế gian hiếm thấy linh thủy, trải qua thủy kính chân nhân cùng Lục Vân tiên tử hai đời chủ nhân, từ đầu tới cuối duy trì độc lập tính, bây giờ cuối cùng bị hắn thu phục. Nhớ lại ý tượng không gian cái kia kinh tâm động phách chiến đấu, Lý Tương Minh vẫn có chút nghĩ mà sợ. Trên lý luận đến xem, ngộ đạo linh tuyển có lẽ trời sinh khắc chế am hiểu trêu chọc cảm xúc thiên diện bi quỷ diễm, mà thiên diện bi quỷ diễm thân là linh hỏa, thì hoàn mỹ nhằm vào tà ác lục bảo bên trong âm hồn. Sự thật vừa vặn ngược lại, đạo hạnh càng sâu thiên diện bi quỷ diễm, dễ như trở bàn tay liền xâm lấn ngộ đạo linh tuyển ý tượng không gian. Khi nó thử nghiệm thôn vệ tà ác lục bảo bên trong âm hồn lúc, lại phản phất dạ dày khó chịu, thực lực không tăng phản yếu. Đến mức ngộ đạo linh tuyển, đứng yên bất động liền có thể xua đuổi âm hồn, thậm chí làm sạch âm hồn. Có thể nói, từ đầu đến cuối đối tà ác lục bảo duy trì tuyệt đối áp chế. Ba cứ như vậy tạo thành một đầu vòng vòng đan sen khắc chế dây xích, thiên diện bi quỷ diễm khắc chế ngộ đạo linh tuyển khắc chế tà ác lục bảo lại khắc chế thiên diện bi quỷ diễm. Tu chân giới khắc chế quan hệ cũng không hiếm thấy. Ví dụ như thủy pháp liền khắc chế hỏa pháp. Như vậy, Lục Vân Động đệ tử tại Lý gia tử đệ trước mặt, liền chiếm hết thượng phong sao? Cũng không phải là như vậy. Cảnh giới cùng pháp thuật tạo nghệ đều cực kỳ trọng yếu. Ngộ đạo linh tuyển, thiên diện bi quỷ diễm cùng tà ác lục bảo có lực lượng, hiển nhiên là không cân bằng. Lý Tương Minh nguyên bản cho rằng, trải qua vạn năm không tắt thiên diện bi quỷ diễm hẳn là cường đại nhất, ngộ đạo linh tuyển thứ nhì, cũng không phải hắn cảm thấy tà ác lục bảo không có thực lực, mà là người này sát thực đánh không lại ngộ đạo linh tuyển. Như thế, có lẽ rất nhanh liền phân ra thắng bại. Nhưng mà, tà ác lục bảo lần này bạo động phóng ra lực lượng, vừa xa ngày trước. Cái kia vô cùng vô tận âm hồn, chính là đem ngộ đạo linh tuyển cùng thiên diện bi quỷ diễm đẩy vào tuyệt cảnh. Thiên diện bi quỷ diễm đối với thủ linh một chuyện, cực kỳ chấp nhất, cho dù rơi vào bất lợi hoàn cảnh, vẫn như cũ không chịu lui ra ý tượng không gian. Mà ngộ đạo linh tuyển nhìn thấy tà ác lục bảo, vốn là hăng hái. Tam phương đều dốc hết toàn lực, đánh đến khó hòa giải. Lý Tương Minh kẹp ở giữa, chỉ có thể bị động làm cái quân chúng. Mãi đến một thời điểm nào đó, ngộ đạo linh tuyển đột nhiên bất động, tên kia gọi là bi nương nữ tử cũng mất đi vết tích. Tà ác lục bảo cũng không có tốt hơn chỗ nào, một mực ở bên thai mình tuần hoàn phát ra nói mớ, triệt để kết thúc. Nói thật, Lý Tương Minh hoàn toàn không ngờ đến loại này kết quả. Nhưng rất nhanh hắn liền thấy cơ hội ngàn năm một thở, lập tức bắt đầu thử nghiệm luyện hóa ngộ đạo linh tuyển, cuối cùng được bồi thường mong muốn, ngộ đạo linh tuyển gần như không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền thần phục với hắn. Không những như vậy, Lý Tương Minh nhìn hướng trên thân bạch diễm, bàn tay có chút một chảo, còn lưu lại ngọn lửa hoa toàn bộ bay vào lòng bàn tay. Thiên diện bi quỷ diễm, đây cũng là linh hỏa bên trong dị loại, kỳ chân hiếm trình độ, so với ngộ đạo linh tuyển không thua bao nhiêu. Hơn nữa nó năng lực cực kỳ cường đại. Chính mình nếu có thể đồng thời thu phục ngộ đạo linh tuyển cùng thiên diện bi quỷ diễm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghĩ tới đây, Lý Tương Minh lại không lo được cân nhắc, nhắm mắt ngưng thần, đem thần thức của mình đâm vào bạch diễm bên trong. Bạch diễm lập tức kịch liệt lay động, lộ ra cực kỳ kháng cự. Thật lâu, Lý Tương Minh thu hồi thần thức, cau mày. Cùng ngộ đạo linh tuyển ôn thuần so sánh, thiên diện bi quỷ diễm có thể nói ngang bướng con ngựa nhỏ, liền đụng đều không muốn để hắn đụng. Chẳng lẽ là mình thủy tu nguyên nhân? Thủy tu nắm giữ linh hỏa, nghe tới tựa hồ là có chút khó tin. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, hắn lại thế nào có thể bằng lòng đâu? Suy tư một lát, Lý Tương Minh tiếp tục thử nghiệm. Hắc thủy huyền xà vừa bắt đầu cũng không thích hắn, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn. Dưa hái xanh không ngọt, đó cũng là dưa. Trước tiên đem dưa cầm xuống lại nói. Lý Tương Minh kiên trì, tựa hồ để thiên diện bị quỷ diễm cảm thấy không kiên nhẫn, hơi nhúc nhích một chút. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào Lý Tương Minh thức hải, đừng lãng phí thời gian, ta liền tính mẫn diệt ở giữa thiên địa, cũng không có khả năng tiếp nhận đầu hàng cho ngươi. Ngươi còn tại? Lý Tương Minh bỗng nhiên mở to mắt, có chút kinh nghi. Đạo thanh âm này chủ nhân, chính là cái kia kêu bi nương nữ tử. Hắn vốn cho rằng thiên diện bi quỷ diễm giống như ngộ đạo linh tuyển, lâm vào đứng máy trạng thái. Hiện tại xem ra, càng cường đại thiên diện bi quỷ diễm còn giữ lại mấy phần ý thức, khó trách hắn từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa cái này bằng linh hỏa. Bi nương cũng không để ý tới Lý Tương Minh, bạch diễm tùy theo co lại thành to bằng ngón tay, nhìn qua yếu đuối. Hiển nhiên, tình trạng của nàng so với ngộ đạo linh tuyển không khá hơn bao nhiêu. Lý Tương Minh thấy thế, nhịn không được nói, Tử Âm chân quân đã vất lạc, ngươi thay hắn thủ linh vạn năm, còn chưa đủ hả? Đi theo bên cạnh ta, ngươi có thể lại thấy ánh mặt trời. Bi nương không tùy tùng hai chủ. Bạch Diễm âm thanh đột nhiên thay đổi đến lãnh đạm. Lý Tương Minh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, ta kính nể lòng trung thành của ngươi, nhưng ngươi có lẽ rõ ràng chính mình giá trị, ta sẽ không đem ngươi tiếp tục lưu lại Tử Âm động. Bạch Diễm không nói gì. Lý Tương Minh thở dài một tiếng, đừng trách ta vô tình. Dứt lời, hắn trưởng lương chảy ra bao quanh khói đen, đây cũng không phải là phong độn, mà là từ dày đặc âm hồn biến thành. Bạch Diễm dường như có cảm ứng, ngọn lửa nhọn rung động, nhưng nó sớm đã bất lực dãy rủa, thoáng qua liền bị khói đen thôn phệ. Sương mù khói đen càng không bỏ qua, từ lòng bàn tay tản mát, hướng về cách đó không xa ban lan tiểu hồ lan tràn mà đi. Ông ngao, tiểu hồ toàn thân sù lông, sợ hãi kêu lấy liên tiếp lùi về phía sau. Trở về. Thời khắc mấu chốt, Lý Tương Minh quát khẽ một tiếng. Khói đen lập tức ngưng trệ, tại bốn phía bồi hồi một hồi lâu, mới không cam lòng chui vào lục bảo bên trong. Lý Tương Minh khẽ nhíu mày. Rất sớm phía trước, hắn liền biết tà ác lục bảo cũng là có ý thức tự chủ. Chỉ là cái ý thức này một mực không rõ ràng, cũng có khả năng giao lưu thiên diện bị quỷ diễm kém rất xa. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ tà ác lục bảo liền ở vào mông muội trạng thái, ngược lại, tà ác lục bảo đối với chính mình năng lực vận dụng rất thành thạo, cho dù trên lý luận bị ngộ đạo linh tuyển cùng thiên diện bi quỷ diễm khắc chế, vẫn như cũ tạo thành ba bại câu thương cục diện. Bây giờ, ngộ đạo linh tuyển cùng thiên diện bi quỷ diễm đều lâm vào yên lặng. Tà ác lục bảo ý thức thân thể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Tương Minh từ ý tượng không gian đi ra, rất nhanh liền phát hiện chính mình có thể ở một mức độ nào đó điều khiển tà ác lục bảo, nói ví dụ như điều động bên trong âm hồn. Nhưng từ thực chiến đến xem, năng lực này tựa hồ có chút vấn đề. Những cái kia âm hồn đối hắn mệnh lệnh, không hề nói gì nghe nấy. Bất quá nghĩ lại, Lý Tương Minh lại bình thường trở lại. Chỉ cần tà ác lục bào không nháo chuyện, hắn liền cảm ơn trời đất, cái kia còn có thể yêu cầu xa vời khác đâu. Huống chi, hắn đã luyện hóa mấu chốt nhất ngộ đạo linh tuyển. Hôm nay lại là đơn cảng, tác giả Côn bất lực a. Chương 533, nhân quả, 1, chương 533, nhân quả, 1, đem thiên diện bi quỷ diễm thu vào lục bào bên trong, Lý Tương Minh một lần nữa trở về Tử Âm chân quân linh cứu vị trí, cũng lại một lần nữa cảm nhận được bị linh khí tầm bổ thoải mái dễ chịu cảm giác. Như vậy thánh địa, vạn năm tắc nghẽn, Tô gia đến cùng nghĩ như thế nào? Lý Tương Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã nhìn ra, trong động phủ kỳ thật không có linh mạch, Tử Âm chân quân có lẽ tại một nơi nào đó bố trí cỡ lớn tụ linh trận, mới hấp dẫn nhiều như thế linh khí. Nếu là Tử Âm chân quân còn sống, làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng hắn đã đi về coi tiền, những linh khí này tập hợp trong động phủ, khó tránh quá lãng phí. Phải biết, cho dù là Tô gia tộc nhân chỗ ở địa cùng, cùng nơi này cũng là cách biệt một trời. Tử Âm chân quân chẳng lẽ không vì hậu nhân cân nhắc sao? Ngừng chân một lát, Lý Tương Minh trên mặt hiện lên do dự, vẫn là đem tay đắp lên nắp quan tài bên trên. Có lẽ là quá mức tín nhiệm thiên diện bi quỷ diễm, trên quan tài đã không có cấm chế. Nắp quan tài mặc dù nặng, nhưng ở pháp lực thôi động bên dưới, vẫn mơ hồ chấn động. Ban Lan tiểu hồ tựa hồ nhìn ra Lý Tương Minh dụng ý, thần sắc nháy mắt thay đổi đến hoảng sợ, hét lên một tiếng. Liền đã yên tĩnh lại thiên diện bi quỷ diễm, cũng không thể không suy yếu mở miệng, trong quan tài không có thứ ngươi muốn, Tử Âm lão đầu ngàn năm đạo hạnh, đã từng là nhân loại các ngươi tu chân giới nhân tài kiệt xuất, ta hy vọng ngươi không muốn khinh nhẫn hắn di thể. Lý Tương Minh trong tay động tác dừng lại, dò hỏi, Tử Âm chân quân, vì sao để chính mình đạo thân giữ lại tại thế? Hắn đương nhiên biết cử động của mình không có lễ phép, nhưng mà Tử Âm chân quân cũng không có hạ táng, mà là đem chính mình thi cốt lưu tại tiểu Tử Âm động bên trong, lại lưu lại thạch bài bí thược dạng này lỗ thủng. Cứ việc thiên diện bi quỷ diễm đủ cường đại, có khả năng chống lại ngoại địch, thậm chí đem Tô gia hậu nhân cũng trục xuất tại bên ngoài, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ví dụ như hiện tại, thiên diện bi quỷ diễm liền ăn quả đắng. Giống Tử Âm chân quân dạng này nguyên anh lão quái, há lại sẽ dự liệu không đến loại này ngoài ý muốn? Có thể hắn vẫn đem chính mình thu xếp tại động phủ. Trên bản chất, không phải liền là muốn đem chính mình để lại cho hậu nhân sao? Dù cho hôm nay Lý Tương Minh không mở quan tài, tương lai Tô gia hậu nhân tới chỗ này cũng sẽ không nhịn được tìm tòi hư thực, không ai có thể kháng cự nguyên anh chân quân lưu lại cơ duyên. Vi nương đầu tiên là trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Tử Âm lão đầu trước khi lâm trùng, tu vi đã tới nguyên anh hậu kỳ, chính là vô lượng kiếm tông thực lực cường đại nhất một trong mấy người. Dựa theo hắn lời nói đến nói, phàm là chính mình thấp một cảnh giới, liền lưu tại tông môn dưỡng lão. Có thể hắn dù sao đã nhìn thấy hóa thần con đường, vì vậy rời đi vô lượng kiếm tông, tìm kiếm cơ duyên. Lấy hắn tu vi, du lịch các nơi đơn giản tự nhiên, cũng tìm được không ít đồ tốt. Nhưng đây đối với con đường của hắn, cũng không có quá lớn trợ giúp. Mấy lần đột phá không có kết quả về sau, hắn dần dần từ bỏ, dự định trở về tông môn. Cũng chính là lúc này, hắn may mắn tìm tới một chỗ tiểu bí cảnh. Bí cảnh tự thành một giới, bên trong tu luyện hoàn cảnh được trời ưu ái. Từ Âm lão đầu mười phần mừng rỡ, cho rằng chính mình nhìn thấy hy vọng. Nhưng khi đó tuổi thọ của hắn gần tới, thân thể lưu không được pháp lực, cảnh giới cũng có rơi xuống nguy hiểm. Như vậy trạng thái, cưỡng ép bế quan phá cảnh, bất quá là tự tìm đường chết. Vì tranh thủ thời gian, lão đầu dự định vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Lúc ấy hắn có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là đoạt xá. Mọi người đều biết, thần hồn không hề kiêm dung, đoạt xá một phương cho dù thực lực cường đại, vẫn tồn tại như cũ cực lớn nguy hiểm. Tu chân giới bởi vì đoạt xá mà chết tu sĩ, nhiều vô số kể. Dù cho may mắn thành công, nguyên chủ thần hồn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, tựa như là tay không mài cát, đoạt xá người phải hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian, mới có thể đem hạt cát hóa thành bột mịn. Nhưng mà, hạt cát không còn, không hề đại biểu vạn sự đều yên. Làm tu sĩ phá đan kết anh về sau, cần đem chính mình thần hồn từng bước dung nhập vào nguyên anh bên trong. Mà đoạt xá người thần hồn không thuần, sẽ bị chính mình nguyên anh kháng cự, gần như không cách nào vượt qua đạo này cực kỳ trọng yếu cánh cửa. Nói cách khác, đoạt xá tu sĩ con đường đi tới nguyên anh về sau, liền sẽ im bặt mà dừng. Độ hồn tông tà tu, vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này, sáng lập một môn gọi là khiên cơ độ hồn kinh bí thuật. Cái này thuật chỗ thần kỳ, ở chỗ một cái độ chữ. Nếu có người nguyện ý đem chính mình thần hồn để đi ra đi, mà đoạt xá người cũng không thô bạo thôn vệ phần này thần hồn, mà là đem tạm thời dung nhập chính mình thần hồn bên trong, đợi đến thời cơ chín muồi, lại tìm cách đem chém xuống đi ra. Kể từ đó, liền không tồn tại đoạt xá nhân thần hồn không thuần vấn đề, phía sau tiếp theo con đường cũng có bảo đảm. Nhưng mà, tu chân giới đối với đoạt xá một chuyện, kiên kỵ không thôi. Khiên cơ độ hồn kinh xuất hiện, vô cùng có khả năng tăng lên đoạt xá dậy sóng. Vô Lượng Kiếm Tông bởi vậy đem độ hồn tông đánh vào tà tu hàng ngũ, đem giết đi. Môn này thần kỳ bí thuật, như vậy rơi vào Tử Âm lão đầu trong tay. Để độ thần hồn. Lý Tương Minh nghe đến một nửa, trong lòng giật mình. Đây là cỡ nào thiên tài suy nghĩ? Đại bộ phận người đều không muốn hy sinh chính mình, nhưng tà tu lời nói, tự có năng lực cùng thủ đoạn bồi dưỡng một nhóm thiên tư xuất sắc lại mù quáng theo dòng dõi hoặc là đồ đệ. Bọn hắn hoàn toàn có thể mượn dùng phương pháp này, tránh đi thiên đạo phản vệ, kế thừa thân thể mới tư chất, tu vi cùng với trọng yếu nhất thọ nguyên. Điều này có ý vị gì? Vĩnh vô chỉ cảnh con đường, vẫn là vĩnh sinh. Vi Nương phảng phất đoán được Lý Tương Minh ý nghĩ, ngữ khí thay đổi đến vi diệu, ngươi chớ có nghĩ đến quá đẹp tốt. Phương pháp này mặc dù diệu, nhưng cũng có chí mạng thiếu hụt. Tên kia bị đoạt xá đối tượng, vừa bắt đầu có lẽ cam tâm tình nguyện, nhưng ở dung nhập đoạt xá người thần hồn bên trong, sẽ có được đoạt xá người tất cả ký ức cùng với trí tuệ, đồng thời dần dần tạo thành mới ý thức. Chương 533, nhân quả 2, chương 533, nhân quả 2, một thể song hồn, ai mới là chủ nhân? Ta không nói ngươi cũng có thể đoán được thai họa ngầm vị trí. Dù cho đoạt xá người mạo hiểm chém xuống cái này ý mới nhận thức, thần hồn bên trong cũng sẽ lưu lại một cái không cách nào loại bỏ hồn kiện. Cái này hồn kiện không hề ảnh hưởng con đường, nhưng nếu như đoạt xá người một thế này vẫn không thể tận công, lại lần nữa đoạt xá lúc, mới ý thức chiếm cứ hồn kiện, sẽ lớn mạnh mấy lần. Một đời lại một đời, đoạt xá người thần hồn cường đại hơn nữa, cũng vô pháp đuổi kịp hồn kiện tích lũy, cuối cùng đều sẽ bị một cái hoàn toàn mới ý thức trục xuất, thôn vệ, phía trước công tận thế. Từ Âm lão đầu tiếp xúc qua độ hồn tông tu sĩ, biết rõ phương pháp này tai hại, bởi vậy không muốn sử dụng. Hồn kiện Lý Tương Minh khẽ nhíu mày, quả nhiên đại thần thông, nhất định nhận lớn ách nạn. Trên lý luận, khiên cơ độ hồn kinh có thể giúp người được đến vĩnh sinh, nhưng tu luyện giả nhiều nhất đoạt xá một hai lần, liền muốn đối mặt đảo ngược đoạt xá nguy hiểm. Nếu như hồn kiện độ dày đạt tới trình độ nhất định, tu luyện giả thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có, toàn bộ là người khác làm giá. Y Lý Tử Âm chân quân tự giác có hy vọng đột phá hóa thần, chỉ là thọ nguyên không đủ, nếu dùng phương pháp này, không chỉ muốn hao tâm tổn trí tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, còn muốn cùng mình ta niệm tranh đấu, mang đến phiền phức. Nhưng nếu như không đoạt xá lời nói, hắn lại nên như thế nào kéo dài tuổi thọ đâu? Kéo dài tuổi thọ đan. Lý Tương Minh không cảm thấy Vô Lượng Kiếm Tông thiếu loại này đồ vật. Từ Âm chân quân khẳng định là ăn ra tính kháng dược, mới sẽ một mình đi ra tìm kiếm cơ duyên. Đối mặt Lý Tương Minh nghi hoặc, Vi Nương chậm rãi đáp, Từ Âm lao đầu cuối cùng 10 năm được đến cơ duyên, ngoại trừ Từ Âm động bí cảnh bên ngoài, còn có một môn cổ trận cụ. Trận này cục gọi là Đoạt Thiên Huyết Giận trận, có khả năng cướp đoạt tu sĩ người thần cùng với hậu đại huyết mạch chi lực, dung hợp tiên địa linh khí, chuyển hóa thành sinh cơ, trả lại bản thân, đồng dạng huyền diệu đến cực điểm. Dựa theo trận cục giới thiệu, Từ Âm lao đầu chỉ cần hiến tế ngàn tên trúc cơ hậu nhân, liền có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm, đồng thời huyết khí tràn đầy, tại phá cảnh lúc còn có tăng thêm. Đại giới thì là sinh sôi huyết oan trướng. Cái này trướng một khi bị hủy, đối Tử Âm lão đầu sẽ là hủy diệt tính đả kích, nhưng nó nhìn không thấy sợ không được, rất khó bị phổ thông tu sĩ nhằm vào, chỉ có lôi pháp hoặc là thiên lôi mới có thể công kích đến nó. Nhân loại các ngươi được trời ưu ái, nhất định muốn tu luyện tới đại thừa kỳ, mới sẽ độ thiên lôi kiếp. Như vậy dài dằng dặc con đường, không hề tại Tử Âm lão đầu cân nhắc bên trong. Nếu như sau này thật muốn độ thiên lôi kiếp, hắn nếu không được lợi dụng khiên cơ độ hồn kinh trùng tu đời thứ hai, bỏ đi huyết oan trướng. Tóm lại, chỉ cần lão đầu thêm chút chú ý, tránh đi lôi pháp tu sĩ, là có thể tiếp tục đời thứ nhất con đường, tại đời thứ nhất góp nhặt hóa thần kinh nghiệm, dù sao cũng so đời thứ hai càng có ưu thế. Bất quá, Từ Âm lão đầu say mê tu luyện, đối với chính mình huyết mạch nắm thuận theo tự nhiên thái độ. Ngàn năm qua, tuy có không ít hậu đại, nhưng muốn tìm ra ngàn tên trúc cơ, nhưng là si tâm mộng tưởng. Tăng thêm Từ Âm lão đầu cũng không đành lòng trà đạp chính mình hậu nhân, liền nghĩ cách cải tiến Đoạt Thiên Huyết Giận trận. Mới Đoạt Thiên Huyết Giận trận không hề cưỡng chế đem người sống coi như tế phẩm, mà là lấy tùng phách dung làm trận cơ, rút ra vừa mới chết người thần hồn cùng còn sót lại pháp lực, dung hợp huyết mạch chi lực, sinh sôi sinh cơ. Nhiều lần thử nghiệm về sau, Từ Âm lão đầu cảm thấy phương pháp này có thể được, liền đem tộc nhân của mình toàn bộ đưa vào Từ Âm động bí cảnh, lập xuống ba cái di chúc. Thứ nhất, phàm Tô gia hậu nhân không cho phép rời đi bí cảnh. Thứ hai, phàm Tô gia tu sĩ đều là chôn ở tùng phách dung phía dưới. Thứ ba, phàm Tô gia tu sĩ đều là ở tại địa cung bên trong bất kỳ người nào không được tìm kiếm động phủ của hắn. Làm xong những này, lão đầu lại tại động phủ bên trong bày ra thủy long ngâm mạng trận, tụ tập bí cảnh linh khí, phối hợp đoạt thiên huyết trận duy trì thân thể của mình cơ năng. Theo lão đầu nói, mới trận cục so sánh với nguyên bản, thấy hiệu quả chậm rất nhiều, lại càng thêm phù hợp khi đó cục diện. Hắn dự tính chính mình nhiều nhất ngủ say ngàn năm, liền có thể từ trong thạch quan tỉnh lại, thử nghiệm xung kích hóa thần cảnh giới. Ta cũng tin hắn, cam tâm tình nguyện lưu tại trong động phủ, bảo vệ hắn nhục thân chu toàn. Nói đến đây, Bi Nương ngữ khí đột nhiên thay đổi đến ảm đạm, nhưng chỉ vẹn vẹn không đến 200 năm, liền phát sinh biến số. Tô gia hậu nhân làm trái lao đầu lệnh cấm, tự tiện xông vào động phủ bên trong. Ta nhớ tới đối phương huyết mạch, nhất thời mềm lòng, lại bị Huyền Thịnh thừa cơ cướp đi vô hồi khốc cốt đăng. Đen này chính là lao đầu đặc biệt vì ta chế tạo, cùng ta dung hợp 800 năm lâu, cũng là bởi vì có nó ôn dưỡng, ta mới có thể cùng nhân loại bình thường giao lưu. Chờ một chút, Huyền Thịnh. Lý Tương Minh đột nhiên ngẩng đầu, ngắt lời nói. Đồng thời ánh mắt không tự chủ được bắn ra đến trên tường chân dung bên trong. Vi Nương có chút trầm mặc, tiếp tục nói, Huyền Thịnh chính là chân dung bên trong quả đen, vừa vặn đến từ Hắc Vận Mô đạo nhà, cực kỳ am hiểu mô phòng theo, học tập, thậm chí có thể cùng lao đầu cùng ngồi đàm đạo. Lao đầu cả đời dòng dõi đông đảo, nhưng người có linh căn, bất quá hai người, trong đó trưởng tử chính là Huyền Thịnh. Người này thiếu niên chết yểu, là lao đầu trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Hắn đem Huyền Thịnh chi danh tặng cho linh sủng của mình, một mặt là biểu đạt nhớ chi tình, một phương diện khác cũng là phản ứng hắn đối Hắc Vận Mô đạo nha yêu thích chi tâm. Nhưng mà Hắc Vận Mô đạo nha phản bội lao đầu, Tô gia hậu nhân có thể tìm tới nơi này, cùng nó chỉ dẫn thoát không ra liên quan. Nhưng lúc đó ta không nghĩ quá nhiều, mãi đến mất đi vô hồi khốc cốt đăng, mới nhìn xuyên Huyền Thịnh bộ mặt thật. Gia hỏa này thậm chí phá vỡ trên quan tài đá cấm chế, muốn biết lao đầu sinh tử. Ta tất nhiên là không chịu, cùng nó ra tay đánh nhau. Chương 533, nhân quả 3, chương 533, nhân quả 3, không nghĩ đây là Huyền Thịnh ám độ trần thương kế sách, nó một bên lợi dụng phân thân cùng ta dây dưa, bên kia phá vỡ luyện đan thất cấm chế, an bụng lao đầu lưu lại đang dược, cuối cùng mang theo Tô gia hậu nhân nên ngang rời đi. Từ đó về sau, trong động phủ Đoạt Thiên Huyết trận không còn có chuyển vận sinh cơ tới. Ta không biết ngoại giới phát sinh cái gì, nhưng hiển nhiên, lao đầu bố cục thất bại. Hắn không ngờ tới Tô gia biến cố, càng không ngờ tới Huyền Thịnh bừng bừng ra tâm. Có lẽ từ cải tiến Đoạt Thiên Huyết trận bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền sai tại đem vận mệnh bàn giao đến thời gian trong tay. Vi Nương dừng một chút, âm thanh dần dần bay xa, thời gian. Am hiểu nhất chính là đem trung khuyển ngao thành xài lang, đem lời thể hóa thành dạ tâm. Lý Tương Minh nghe đến đó, trong lòng mê vụ dần dần tiêu tán. Hắn liền nói Tử Âm chân quân vì cớ gì ý lưu lại chính mình thi cốt, tùy ý thám hiểm tu sĩ tranh đoạt. Nguyên lai vạn năm trước, vị này lao tiền bối còn ôm khởi tử hồi sinh suy nghĩ. Đáng tiếc, ngàn năm bố cục, trung quy là thất bại trong gang tấc. Vi Nương thân là linh hỏa, có khả năng sinh ra linh trí đã không dễ, cùng Hắc Vận Mô đạo nha dạng này trí tuệ loại, hiển nhiên vẫn là có chỗ chênh lệch. Nếu như nàng không nhận lựa gạt, Hắc Vận Mô đạo nha không có khả năng toàn thân trở ra, Tử Âm chân quân tại ngàn năm sau tỉnh lại, tấn thăng hóa thần cảnh giới, toàn bộ hàng quốc tu chân giới đều muốn phát sinh biến đổi lớn. Tử Âm động Tô gia cũng đem trở thành đứng đầu nhất gia tộc. Nhưng không có nếu như, không quản Hắc Vận Mô đạo nha ôm như thế nào tâm thái tiến vào tiểu Tử Âm động, khi nó rời đi lúc, tất nhiên lo lắng Tử Âm chân quân sau khi tỉnh dậy trách cứ chính mình. Phá hư Đoạt Thiên Huyết trận cũng đã thành nhất định tuyển chọn đề. Dù sao không có chủ nhân, nó cũng có thể bằng vào tiên tổ linh sủng cái này một thân phận, tiếp tục lừa bịp Tô gia hậu nhân, tại Tử Âm động lẫn vào như cá gặp nước, thậm chí làm mưa làm gió, không phải sao? Bi Nương thất trách, cùng Hắc Vận Mô đạo nha phản bội, để Đường Đường Nguyên Anh đại năng cứ như vậy biệt khuất vẫn lạc tại thạch quán bên trong. Đây là cỡ nào thổ thức? Tô gia cũng không có rơi tốt, cái này vội vàng thành lập gia tộc, bởi vì cực kỳ cá biệt người tin vào Hắc Vận Mô đạo nha sàng luôn, càng đem chính mình lão tổ cho đưa không còn. Mà đại bộ phận người còn tại tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, chưa từng tìm kiếm Tử Âm chân quân đạo phủ. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn không phát hiện được Thủy Long Ngâm Mạn trận. Cái này một vạn năm đến, Thủy Long Ngâm Mạn trận từ đầu đến cuối vận chuyển, gần như đem bí cảnh linh khí đều rút đến động phủ bên trong, cho nên địa phương khác linh khí mới sẽ như vậy mỏng manh. Tới một mức độ nào đó, trận này trực tiếp hủy Tô thị tu chân văn sáng. Khó trách Tô gia phong độn, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện qua ba cái truyền nhân. Nếu như tính luân Lý Tương Minh lời nói, chính là bốn cái. Nhưng trong đó hai cái cũng đều là người ngoài. Có lẽ, đây chính là nhân quả. Lý Tương Minh không dám nghĩ lại, ngược lại hỏi, ta tại bên ngoài động phủ gặp phải một cái tự xưng Diệu Âm chân nhân nữ tử, người này bên cạnh thường có quạ đen vây quanh, có thể hay không chính là trong miệng ngươi Hắc Vận Mô đạo nha? Vi Nương đáp, ta chưa từng đi qua ngoại giới, cũng không biết Huyền Thịnh bây giờ tình huống. Ta sở dĩ nói cho ngươi những này, chỉ là nghĩ giải thích trong quan tài ngoại trừ một vị đáng thương lão nhân di thể bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Ngươi như muốn tìm cơ duyên, có thể đi phá vỡ khắc thạch thất cấm chế, nhìn xem còn có cái gì có thể dùng, lại hoặc là tìm kiếm Tô gia hậu nhân, Tử Âm lão đầu công pháp truyền thừa cùng nhau cho bọn hắn. Dứt lời, Vi Nương âm thanh triệt để yên tĩnh lại. Phản phất cái này một trận lời nói, đã để nàng đầy đủ ra rồi. Lý Tương Minh khẽ bước một chút thạch quan, nội tâm không ngừng cân nhắc, đến cùng không có đẩy ra. Từ Âm chân quân hiển nhiên đối với chính mình chuẩn bị ở sau rất có lòng tin, cho nên mới không có áp dụng đoạt xá biện pháp kéo dài tuổi thọ. Nếu là như vậy, thật sự là hắn không cần thiết tại trong quan tài lưu lại cái gì hiếm thấy chân bảo. Còn nữa, đầu năm nay nếu như ngay cả linh hỏa đều sẽ nói dối, vậy quá bất khả tư nghị. Cùng hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, không bằng giữ lại Từ Âm chân quân sau cùng thể diện, đổi lấy Bi Nương hảo cảm, đây cũng là một bút không sai mua bán. Khẽ thở dài một tiếng, Lý Tương Minh buông tay, sau đó lại quan sát một vòng xung quanh. quả nhiên không có gì đáng tiền. Khắc thạch thất có lẽ có một ít đồ tốt, nhưng những cấm chế kia 10 phần khó giải quyết, hắn cũng không muốn đi đụng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không biết nên làm gì. Ô dịu dít. Lúc này, Ban Lan tiểu hồ xích lại gần trước đến, hai cái chân trước nhẹ nhàng đáp lên Lý Tương Minh trên chân, trong suốt trong con ngươi nổi lên mấy phần gấp gáp, lại khắp nơi lộ ra cầu khẩn. Cùng đại gia báo cáo một chút tác giả cung tình huống, hiện nay bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, mặc dù lưu lại nhẹ nhàng ho khan di chứng, nhưng không ảnh hưởng sáng tác. Thuận tiện cũng giải thích một chút gần nhất quỷ canh kéo càng nguyên nhân, nhưng thật ra là nguồn gốc từ đầu tháng 4 một lần làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh. Tác giả một lần muốn đem gõ chữ thời gian điều đến buổi sáng, nhưng hiệu quả không tốt. Về sau vùng vẫy nửa tháng, vẫn là đem gõ chữ thời gian thả lại buổi tối, không nghĩ trạng thái duy trì liên tục đê mê, để đại gia thất vọng, thật sự là hết sức xin lỗi. Bất quá đại gia yên tâm, tác giả Kun đang cố gắng tìm về trạng thái, trước từ khôi phục xong càng bắt đầu. Chương 534, Đại Mộng Chủng Ngọc Kinh, 1, chương 534, Đại Mộng Chủng Ngọc Kinh, 1, ngươi cái tên này. Lý Tương Minh đương nhiên biết Ban Lan tiểu hồ ý tứ. Từ âm chân quân động phủ cực kỳ bí ẩn, theo Bi Nương lời nói, vạn năm qua chỉ có hai người đến nơi này, tiểu hồ biết vị trí, vẫn như cũ kiêng kỵ không sâu, không dám lén lút xâm nhập. Lần này dẫn hắn người ngoài này tới, đơn giản là muốn cầu cái ngoại viện trợ giúp Tô Tình. Bây giờ hắn tại động phủ thăm dò đến không sai biệt lắm, cũng nên thực hiện hứa hẹn. Lý là cái này lý không sai. Thế nhưng mà, hắn tại động phủ thứ gì tốt đều không có mò được, còn suýt nữa chết tại trong tay Thiên Diện Bị Quỷ Diễm, có thể nói là bị lửa bên trên đã tê dần. Mà lại hắn lại nhân họa đắc phúc, luyện hóa ngộ đạo linh tuyển. Việc này không thể nghi ngờ là một ngoại lệ, cùng tiểu hồ nói tới giao dịch không có nửa xu quan hệ. Vấn đề là, ngộ đạo linh tuyển thẻ đánh bạc quá lớn. Lớn đến Lý Tương Minh ngượng ngùng trách cứ tiểu hồ, thậm chí không mặt mũi thừa nhận chính mình tay không mà về. Hơn nữa Lưu Hùng Ngọc trước khi lâm trung đã từng bàn giao hắn đem Tô Tình mang đi. Lý Tương Minh vô cớ đau đầu. Nói thật, hắn nguyên bản không đem phần này gì chúc để ở trong lòng, bởi vì người ta Tô Tình là thực sự Tô gia hậu nhân, thủ hộ tử âm động chính là chức trách của nàng, cùng hắn cái này một lòng cướp đoạt cơ duyên người ngoài là không thể tranh cãi tử địch. Hắn mù quáng mà đem Tô Tình mang đi, không phải tìm cho mình không dễ chịu sao? Nhưng không mang đi Tô Tình là một chuyện, ngồi nhìn Tô Tình chết tại trong tay giả Diệu Âm lại là một chuyện khác. Lưu Hùng Ngọc dốc hết tâm huyết mới đưa rất khó nắm giữ phong độn giáo hội hắn, hắn không nói báo đáp, đảo mắt liền để Lưu Hùng Ngọc cùng Tô Tình tại trên Hoàng Tuyền lộ gặp bữa, cái này thích hợp sao? Do dự một chút, Lý Tương Minh vẫn là quyết định đi xem một chút. Nói không chừng là tiểu hồ cùng mình cả nghĩ quá rồi. Tô Tình tại địa cung cùng giả Diệu Âm ở chung 20 năm, đều bình an vô sự, như thế nào lại đột nhiên trở mặt thành thù đâu? Nếu như Tô Tình nguy hiểm, không phải tới từ giả Diệu Âm, hoặc là Thiên Diện Bi Quỷ Diễm trong miệng Hắc Vận Mô đạo nhà, vậy liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Tương Minh cũng liền đối với Ban Lan tiểu hồ nhẹ gật đầu. Tiểu hồ biểu hiện cực kỳ nhạy cẫng, ở xung quanh nhảy nhót đến mấy lần, sau đó như một làn khói phóng tới dũng đạo. Lý Tương Minh theo sát phía sau, đảo mắt liền ra động phủ. Ô dịu dít. Tiểu hồ kêu to một tiếng, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Đúng lúc này, một đạo nửa đỏ biến vàng tiệm điện từ đằng xa bắn nhanh tới. Tiểu hồ không kịp phản ứng, mắt thấy muốn bị đụng ngã, Lý Tương Minh hừ lạnh một tiếng, một cơn gió đen cuốn tại trên người nó, cùng tiệm điện kịch liệt va chạm. Phong độn cũng không bèn bèn là tốc độ nhanh, pháp lực bản thân liền có đủ không sai lực phòng ngự. Thiểm điện không thể đánh xuyên hắc phong, thế suy sụp phía dưới, rất nhanh hiện ra nguyên mẫu, chính là cái kia song sắc hồ yêu. Lại là ngươi. Lý Tương Minh tiến lên, quan sát một chút trên người đối phương lưu lại thương thế. Người này thậm chí ngay cả tổn thương đều không trị, theo sát lấy liền đuổi đi theo. Bất quá nó tựa hồ giống như Ban Lan tiểu hồ, đối tử âm chân quân động phủ kiêng kỵ không sâu, không dám tự tiện xông vào, mà là lựa chọn mai phục tại bên ngoài. Tê song sắc hồ yêu thấy được Lý Tương Minh, lập tức đè thấp thân thể, toàn thân lông nổ tung, trong cổ họng phát ra khàn khàn thú vật giống. Lý Tương Minh thấy thế, cũng không khách khí, hóa thành khói đen, theo nó sau lưng hiện thân. Song sắc hồ yêu xử trí không kịp đề phòng, chỉ tới kịp đem cái đuôi che ở trước người, liền bị một trưởng vô phi, vành một tiếng, trung điệp ngã xuống đất, bụi mù tản đi khắp nơi. Ngao! Ban Lan tiểu hồ lập tức đuổi theo, tại song sắc hồ yêu điểm rơi phụ cận, không ngừng mà kêu to. Lý Tương Minh đại khái đoán được, tiểu hồ là muốn thuyết phục đối phương. Nhưng tiểu hồ tự tiện đem chính mình đưa đến tiểu tử âm động, đã phạm vào cấm kỵ, song sắc hồ yêu xem tiểu hồ là phản đồ biểu hiện cực kỳ táo bạo, không những không có nghe quên, còn thử nghiệm đối tiểu hồ động thủ. Song Vương ngươi đổi ta cản, trong chốc lát tiểu hồ liền rơi vào hạ phong. Lý Tương Minh nhíu mày, đang định đuổi đi song sắc hồ yêu. Lúc này, một đạo yếu ớt thần thức đảo qua. Lý Tương Minh nháy mắt cảnh giác, quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái thân mặc rộng lớn đạo bào nam tử xa lạ chậm rãi đi tới. Nam tử kia tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Tương Minh lại có một tia cảm giác quen thuộc. Song sắc hồ yêu cùng Ban Lan tiểu hồ cũng phát hiện người tới, cùng nhau dừng lại đánh nhau. Trong đó tiểu hồ phản ứng kịch liệt nhất, ô díu dít hướng nam tử chạy hết tốc lực mấy chục bước, nhưng mà càng đến gần, tốc độ của nó càng chậm, cuối cùng tại nam tử trước mặt ngừng chân, lộ ra thần sắc mờ mịt. Đạo bào nam tử không để ý đến nó, mà là nhìn hướng Lý Tương Minh, ánh mắt phức tạp, Lưu Hùng Ngọc cuối cùng vẫn là đem phong độn chuyển cho ngươi. Lý Tương Minh trong lòng giật mình, chính mình rõ ràng chưa từng gặp qua đối phương, nhưng đối phương lại biết Lưu Hùng Ngọc, thậm chí biết chính mình. Nhìn lại đối phương cái kia khí chất ưu buồn cùng bi thương ánh mắt, Lý Tương Minh trong đầu không tự chủ sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, buột miệng nói ra, ngươi là Tô Tình. Ngươi rất thông minh. Đạo bào nam tử nhẹ gật đầu, tính toán làm thừa nhận. Lý Tương Minh lại ngẩn ngơ, cả người đều mơ hồ. Đạo bào nam tử nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa ra hai tay, Ban Lan tiểu hồ thấy được cái này quen thuộc động tác, do dự một chút, vẫn là bay nào tới. Nam tử vuốt ve tiểu hồ trán, một hồi lâu mới lên tiếng, sớm tại ốc đảo bên ngoài, chúng ta liền thấy qua mặt, đến mức tấm này sát thịt, bất quá là hiên thường lao ma tác phẩm. Lý Tương Minh cau mày. Ốc đảo bên ngoài đều là hoang tàn vắng vẻ sa mạc, hắn nơi nào thấy qua người? Không đúng. Tại sa mạc huyễn cảnh ý tưởng bên trong, thật sự là hắn gặp qua một cái hư hư thực thực Tô Tình Tình nhi cô nương. Chẳng lẽ người trước mắt chính là Tình Nhi cô nương? Lý Tương Minh xem đi xem lại, thực sự khó đem song phương liên hệ với nhau, bất quá hắn rất nhanh liền xem nhẹ cái này, ngược lại hỏi, hiên thường lao ma lại là người nào? Đạo bào nam tử cũng không đáp lời, mà là nhìn hướng Tử Âm chân quân động phủ, sau một hồi lâu mới đáp, Tử Âm động bí cảnh là ta Tô gia tiên tổ lưu lại, nhưng mấy ngàn năm qua, từ đầu đến cuối là một tên ác độc yêu tu kiêu chiếm hạt tổ. Cái này yêu tự xưng Tô gia huyết mạch, lấy ta Tô gia niên hiệu là tên. Tại hắn thống trị bên dưới, Tô gia không ngừng suy thoái, ước vạn phàm nhân cũng chia sụp đổ phân ly, lẫn nhau công phạt, một phái địa ngục cảnh tượng thê thảm. Mãi đến 3000 năm trước, mới có một cái tên là Tô Mạn Châu nữ tử khám phá Tô Hiên Thường yêu tu khuôn mặt, dẫn đầu tộc nhân phấn khởi phản kháng. Khi đó, Tô Hiên Thường thống trị sớm đã thâm căn cố đế, Tô Mạn Châu cùng tùy tùng bị ép chạy ra Tử Âm động, từ đây Tô gia huyết mạch lưu truyền đến ngoại giới, mà Tử Âm động vẫn như cũng là Tô Hiên Thường khống chế. Ác độc yêu tu, Tô Hiên Thường, Tô Mạn Châu. Lý Tương Minh trong đầu phi tốc vận chuyển, nếu như đối phương không có lừa hắn lời nói, như vậy tên này ác độc yêu tu hẳn là Hắc Vận Mô đạo nha. Tử Âm chân quân vẫn lạc, Thiên Diện Bi Quỷ Diễm cũng lâm nguy độc phủ. Toàn bộ Tử Âm động tựa hồ cũng chỉ có bên kia gọi là Tố Hoản Linh Sủng có cơ hội ngăn cản Hắc Vận Mô đạo nha. Nhưng mà Lý Tương Minh nhìn một chút Ban Lan tiểu hồ cùng Song Sắc hồ yêu, cái này hai cái hồ yêu rất có thể chính là Tố Hoản hậu đại. Chương 534, Đại Mộng Chủng Ngọc Kinh 2. Chương 534, Đại Mộng Chủng Ngọc Kinh 2. Bọn họ có thể xuất hiện tại vạn năm về sau, kỳ thật đã chứng minh Huyền Thịnh cùng Tố Hoản từ trước đến nay đều không phải đối địch quan hệ. Có thể nói Hắc Vận Mô đạo nha rời đi tiểu Tử Âm động về sau, gần như không có bất kể đối thủ nào, nó lại đầu độc Tô gia hậu nhân, thống trị Tử Âm động bí cảnh, cũng liền thay đổi đến chuyện đương nhiên. Đến mức yêu tu có hay không cái này nhà tâm, cũng đừng quên, Hắc Vận Mô đạo nha am hiểu nhất chính là mô phỏng theo học tập. Cùng mặt khác yêu tu so sánh, đi theo Tử Âm chân quân bên cạnh, sớm đã thành thói quen tu chân giới xã hội kết cấu huyền thịnh, càng có thể cảm nhận được quyền lực dục vọng. Thú hồ, tại Tô gia tìm một cái vị trí tốt, cũng có thể mức độ lớn nhất giám thị Tô gia tộc nhân, phòng ngừa một chút báo thủ tiết mục trình diễn. Không thể không nói, Hắc Vận Mô đạo nha chiêu này thay mặt đổi đạo, chơi đến vô cùng xinh đẹp. Nhưng nó cũng không phải là chân chính Tô gia người, tự nhiên sẽ không thật tốt quản lý Tử Âm động. Tại tiếp tục mấy ngàn năm dung chuyển bên trong, Tô gia tu sĩ đối với nó bất mãn, có thể nghĩ. Ngoài ra, nó thọ nguyên cũng là một cái điểm đáng ngờ. Tô gia cuối cùng vẫn là bạo phát nội loạn. Trận này nội loạn lại lần nữa phá vỡ Tử Âm chân quân quyết định tổ hấn, phàm là Tô gia hậu nhân, không cho phép rời đi Tử Âm động. Tô Tình không cần phải nói, Diệu Âm chân nhân cũng là tìm tới Tử Âm động. Hai người đều là ngoại giới Tô gia huyết mạch, vô cùng có khả năng nguồn gốc từ chạy nạn đi ra Tô Mạn Châu. Lý Tương Minh không khỏi nghĩ tới năm đó Lưu Hùng Ngọc lấy ra tấm kia tranh mỹ nữ, tiến vào Tử Âm động thạch bài bí thuật, chính là từ cầu bên trong phát hiện. Cấm chế phía trên pháp lực. Lý Tương Minh lập tức hít một hơi lãnh khí, đặt câu hỏi, Tô Mạn Châu là nguyên anh tu sĩ? Đạo bào nam tử nhìn hướng Lý Tương Minh, lại lần nữa gật đầu nói, bằng không ngươi cho rằng nàng lão nhân ra dựa vào cái gì phản kháng hiên thường lão ma? Đáng tiếc chính là, nàng bị mang đi theo tộc nhân của mình, nhiều lần thi triển cấm thuật, sau khi ra ngoài liền dầu hết đèn tắt. Hiên thường lão ma cũng không dễ chịu, tại Hoàn Vân trại bích họa bên trong, Mạn Châu lão tổ thậm chí đánh bại Hiên thường lão ma. Lý Tương Minh rơi vào trầm tư, nếu như Tô Mạn Châu thật sự đánh bại Hiên thường lão ma, cũng không đến mức bị ép rời đi Tử Âm động. Cái gọi là bích họa, bất quá là hậu nhân mỹ hóa tiên tổ trò xiết mà thôi. Đương nhiên, chưa hẳn đều là từ không sinh có. Hắc Vận Mô đạo nha có thể thả Tô Mạn Châu cùng bộ phận Tô gia tu sĩ rời đi, bản thân đã nói lên một ít chuyện. Đầu này phệ chủ linh sủng, cuối cùng vẫn là nhận lấy Tử Âm chân quân hậu đại chế tài. Có lẽ chính là duyên cớ này, Hắc Vận Mô đạo nha đối Tử Âm động áp dụng càng khủng bố hơn cùng tàn nhẫn thống trị, cuối cùng để văn minh Tô thị triệt để hủy diệt, chỉ để lại một mảnh tang thương di chỉ. Lý Tương Minh không lo được thổ thức, tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi nâng lên, ngươi cái này ách, phân thân là hiên thường lão ma bức tích, hắn bây giờ còn tại Tử Âm động. Ngươi cho rằng Diệu Âm chân nhân còn sống? Đạo bào nam tử hỏi ngược một câu. Lý Tương Minh lắc đầu, truyền ngôn Diệu Âm chân nhân am hiểu phong độn, tên địa Diệu Âm chắc là cái tên giả mạo. Đạo bào nam tử nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, phong độn chính là nàng sơ hở lớn nhất. Hiên thường lão ma thông minh một đời, thậm chí lấy yêu tu thân phận, học được ta Tô gia tuyệt học, khiên cơ độ hồn kinh, có thể nàng học không được phong độn. Khiên cơ độ hồn kinh. Nghe đến cái tên này, Lý Tương Minh tâm thần đại chấn, vội vàng hỏi tới, ngươi nói là giả Diệu Âm nhưng thật ra là thật Diệu Âm, chỉ là bị hiên thường lão ma đoạt xá. Đạo bào nam tử khẽ thở dài một cái, ta cũng không biết trong đó quân cơ, nhưng theo ta quan sát, hẳn là dạng này. Lý Tương Minh lập tức nhíu mày, yêu tu đoạt xá nhân loại, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Diệu Âm chân nhân trọng thương không trị, thân thể của nàng đã sớm khôi lỗi hóa. Đạo bào nam tử đánh gãy Lý Tương Minh, sau đó chậm rãi nói, ta cũng không có 100% nắm chắc, nhưng nếu như ngươi thấy Diệu Âm chân nhân cũng không phải là hiên thường lão ma, như vậy chân chính hiên thường lão ma lại nên ở nơi nào? Lý Tương Minh chỉ cảm thấy mi tâm gấp đau. Từ âm chân quân vật lưu lại quá nhiều, nhiều đến vạn năm phía sau Tử Âm động, khó bề phân biệt. Không nói những cái khác, khiên cơ độ hồn kinh vậy mà truyền đi xuống, đồng thời bị một cái linh sủng học được. Lý Tương Minh quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng nếu như đây là thật, ngược lại là giải thích một ít chuyện. Hắc vận Mô đạo nha tại cùng Tô Mạn Châu đại chiến về sau, đồng dạng toi thoát, không thể không thay đổi thân thể. Lại hoặc là thương thế của nó không có nặng như vậy, nhưng nó tuổi thọ lại đến điểm cuối cùng. Yêu tu phổ biến so với nhân loại trường thọ. Nhưng mà, ngoại trừ cực kỳ cá biệt trường thọ loại, đại bộ phận yêu tu thọ nguyên cũng phải nhìn cảnh giới. Nhân loại tu sĩ đạt tới nguyên anh cảnh giới, mới có tư cách hưởng thụ thọ ngàn năm. Mà Hắc vận Mô đạo nha tại gặp phải Tô Mạn Châu phía trước, đã sống 7000 năm. Cái này cũng chưa tính bên trên nó đi theo Tử Âm chân quân thời gian. Bởi vậy, Hắc vận Mô đạo nha xác thực có khả năng tu luyện khiên cơ độ hồn kinh, đến vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Nhưng nhân loại tu sĩ, bất quá trăm năm thọ nguyên mà thôi. Cho dù Hắc vận Mô đạo nha tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cũng bất quá ngàn năm. Lại hướng lên, tốc độ tu luyện sẽ vô hạn giảm xuống. Bởi vì Tử Âm động bí cảnh linh khí, đều hướng Tử Âm chân quân động phủ chạy, mà đoạt xá thân thể con người Hắc vận Mô đạo nha, không có khả năng còn có dục khí đối mặt thiên diện bi quỷ diễm. Nói cách khác, đây là một cái tử cục. Hắc vận Mô đạo nha nếu như không tu luyện khiên cơ độ hồn kinh, liền muốn giống Tử Âm chân quân như thế vẫn lạc, nếu như tu luyện khiên cơ độ hồn kinh, liền không thể không một lần lại một lần đoạt xá nhân loại. Có lẽ sớm tại Diệu Âm chân nhân lần thứ nhất vào Tử Âm động thời điểm, Hắc vận Mô đạo nha cũng đã bắt đầu bố cục, cho nên nó mới có thể thắng Diệu Âm chân nhân tín nhiệm, cuối cùng đoạt xá thành công. Nghĩ tới đây, Lý Tương Minh lập tức hiện lên một cái ý niệm khác. Trở thành giả Diệu Âm phía sau Hắc vận Mô đạo nha, tu vi sẽ không thể tránh cho rơi xuống đến kim đan cảnh giới. Không, Diệu Âm chân nhân trước khi lâm trùng, còn có thể duy trì tu vi đỉnh phong sao? Gần như không thể nào. Giả Diệu Âm chỉ có chút cơ tu vi, cho nên nàng tại đối mặt chính mình cùng Lưu Hùng Ngọc, mới sẽ lộ ra như vậy xu hướng suy tàn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Làm rõ tất cả những thứ này, Lý Tương Minh sáng tỏ thông suốt. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày, nhìn hướng đạo bào nam tử, ngươi tự xưng Tô Tỉnh, ta tạm thời tin, có thể ngươi đã biết Diệu Âm chân nhân là giả, lại từng là thai họa Tô gia tổ tiên hiên thường lắm mà, vì sao còn muốn bái nàng sư phụ, tôn nàng hiệu lệnh? Không bái lại như thế nào? Đạo bào nam tử cười thảm một tiếng, vừa rồi giải thích nói, ta khi còn bé mặc dù nhìn qua Hoàn Vân trại lưu lại bích họa, nhưng đối với hiên thường lão ma cũng không có rõ ràng khái niệm. Hoặc là nói, ta vừa bắt đầu căn bản không có hướng phía trên này nghĩ. Diệu Âm chân nhân cứu ta tại thủy hỏa bên trong, lại thay ta giết chết một ngai tử, ta lúc ấy đối nàng chỉ có cảm kích chi tâm. Tại bái nàng sư phụ về sau, ta học tập rất nhiều Tô gia công pháp cùng pháp thuật, đối nàng càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mãi đến một đoạn thời khắc, ta đột nhiên phát hiện chính mình có thể cùng Hoàng Cân lực sĩ thân cận, mà Diệu Âm chân nhân lại đối bọn họ cực kỳ kiêng kỵ, ta mới chôn xuống hoài nghi hẳn giống. Về sau ta dần dần phát hiện Diệu Âm chân nhân rất nhiều chỗ không đúng, nhưng đã quá muộn, nàng tại trên người ta gieo xuống thiên la chú, một ý niệm liền có thể khống chế sinh tử của ta. Đồng thời, chỉ cần ta biểu hiện hơi có không thuận, nàng lập tức thi pháp lau sạch trí nhớ của ta, đồng thời gia tăng huyễn thuật, để ta não bổ một đoạn phục tùng nàng ký ức, dùng cái này đến khống chế ta. Bất quá nàng không nghĩ tới, ta sẽ từ tiểu thải trong tay được đến ta Tô ra một môn khác công pháp truyền thừa, Đại Mộng Trùng Ngọc Kinh. Đại Mộng Trùng Ngọc Kinh. Lý Tương Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Tử Âm chân quân đến cùng có bao nhiêu di sản? Đây chính là Vô Lượng Kiếm Tông nội tình. Chương 535, phân thân chương 535, phân thân đạo bảo nam tử dăm ba câu liền giới thiệu xong Đại Mộng Trùng Ngọc Kinh. Lý Tương Minh nghe thấy trong mây sương mù quấn, nhưng đại khái hiểu đây là một môn chuyên vì thần hồn chế tạo công pháp. Thông thường mà nói, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có tư cách nghiên cứu thần hồn. Câu nói này kỳ thật không đúng lắm, bởi vì cảnh giới tăng lên, bản chất là pháp lực biến hóa, mà không phải là thần hồn biến hóa. Nếu như một người tu sĩ chưa từng chú ý rèn luyện chính mình thần hồn, như vậy hắn dù cho tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, thần hồn cường độ cùng luyện khí thời điểm là không có khác biệt. Đương nhiên, loại này sự tình xác suất rất nhỏ. Đạo tàng bên trong nâng lên, đan điền là tu hành gốc rễ, linh khiếu là tu hành nguồn gốc, mà thần hồn là tu hành chi căn. Đến tột cùng cái nào quan trọng hơn? Chỉ có thể nói, thiếu một thứ cũng không được. Thần hồn suy nhược tu sĩ, vô luận thiên phú lại cao, tu hành hiệu suất đều sẽ giảm mất đi nhiều, người khác một ngày đã tọa 6 canh giờ, thần thanh khí sảng, ngươi chỉ đã tọa 4 canh giờ, liền sức cùng lực kiệt, ngươi làm sao cùng người khác so với đâu? Càng đến con đường phía sau, tu hành độ khó lại càng lớn, đối với thần hồn yêu cầu cũng liền càng cao. Chưa từng tu luyện qua thần hồn công pháp tu sĩ, cơ bản không có khả năng đi tại người khác phía trước, mà thần hồn rèn luyện lại là một vài mười năm, thậm chí mấy trăm năm dài dằng dặc lịch trình. Nói trắng ra, ngươi tại nhằm vào huấn luyện cơ sở bên trên, còn nhất định muốn đến hỏa hậu nhất định, thần hồn mới có thể dùng một chút. Đây cũng là vì sao, Nguyên Anh trở xuống, cực ít có thần hồn xuất khiếu sự tình. Đương nhiên, hồn tu xuất hiện, tăng lên thần hồn nghiên cứu tiến độ. Hậu nhân tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân, có thể tại kim đan, thậm chí chút cơ cảnh giới, liền đối thần hồn thêm chút lợi dụng. Đại Mộng Trùng Ngọc Kinh chính là những kinh nghiệm này bên trong người nổi bật. Nó có khả năng làm đến, để bình thường trúc cơ tu sĩ, thậm chí luyện khí tu sĩ tách rời thần hồn. Thần hồn cũng không phải thần thức. Một khi ly thể về sau, là sẽ lại không sinh. Cấp thấp tu sĩ đối mặt phức tạp lại yếu ớt thần hồn, căn bản nắm giữ không được phân tích, thêm chút vô ý, chính là hồn phi phách tán. Dù cho may mắn sống sót, cũng đem đối mặt thần hồn không hoàn chỉnh ngắc ngộng, từ đây con đường vô vọng. Nhưng nếu thành công đâu? Nếu bèn bèn chém xuống một tia đối bản thân thể ý thức không tạo được ảnh hưởng yếu ớt thần hồn đâu? Như vậy tên tu sĩ này có thể đem chính mình cái này một tia thần hồn luyện chế thành thần niệm hóa thân, đem thần niệm hóa thân cùng với bộ phận pháp lực phong ấn tại đặc biệt vật chứa bên trong, che chở con cháu chu toàn. Cũng có thể phái người đem vật chứa đưa đến cựu địch chi thủ, giết địch tại 100 vạn dặm xa. Hoặc là dứt khoát tại trên thần niệm hóa thân, khắc xuống uy lực kinh khủng cấm chế, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Tóm lại, thần niệm hóa thân tác dụng vô cùng rộng rãi. Tại nhiều khi, có thể nói tu sĩ cấp cao đòn sát thủ. Như thế vẫn chưa đủ. Thần niệm hóa thân chỉ là một tia thần hồn, có thể làm sự tình quá ít. Tu chân giới hy vọng có thể phát triển càng nhiều cách dùng, ví dụ như để thần niệm hóa thân đoạt xá cấp thấp tu sĩ, trở thành phân thân của mình. Nhưng mà, bình thường thần niệm hóa thân quá mức yếu ớt, không đủ để hoàn thành đoạt xá dạng này trọng trách. Nếu là chém xuống càng nhiều thần hồn, đối với bản thể lại có hứng thú mệnh uy hiếp, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám làm như vậy. Đại Mộng Trùng Ngọc Kinh thì cho ra hoàn mỹ giải pháp. Môn này hóa mục nát thành thần kỳ công pháp, vừa bắt đầu đi cũng là truyền thống lộ tuyến, thậm chí chỉ nguyện tách ra càng nhỏ yếu hơn thần hồn. Nhưng nó lại sáng tạo tính đưa ra giả như, đem thần niệm hóa thân ném vào đến mộng cảnh bên trong, kinh lịch chúng sinh luân hồi. Tất cả thần hồn công pháp, nhất là quan tưởng pháp, trên bản chất không phải là để thần hồn hoạt động sao? Ở trong giấc mộng, thần niệm hóa thân tham dự đủ loại sự tình, cùng quan tưởng nội dung, có cái gì khác biệt đâu? Từ âm động không tồn tại cái gì mộng cảnh, nhưng ở sa mạc bên trong, có một loại giống như hải thị thận lâu huyễn cảnh ý tưởng. Tô Tỉnh tu luyện Đại Mộng Trùng Ngọc Kinh về sau, đem chính mình tách ra một tia thần hồn, ném vào đến huyễn cảnh ý tưởng bên trong, tại 20 năm sau hôm nay, đã vượt xa bình thường thần niệm hóa thân. Cũng chính là từ âm động không có người sống, nàng mới dùng giả diệu âm chế tạo khôi lỗi xung làm vật chứa. Như tại ngoại giới, nàng thậm chí có thể dùng cỗ này lớn mạnh thần hồn, đoạt xá một thân thể, tạo thành ý nghĩa thực tế bên trên phân thân. Đương nhiên, cái này phân thân cũng sẽ có chút vấn đề. Tại huyễn cảnh ý tưởng bên trong luyện, cùng với đoạt xá người khác về sau, chia ra thần hồn có xác suất sinh ra độc lập với bản thể ý thức. Đây không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm. Nhưng chờ cái này độc lập ý thức chân chính tạo thành, sẽ là một cái thời gian dài dằng dặc. Ví như thật sự uy hiếp đến bản thể, trực tiếp chém giết là được. Nguyên anh tu sĩ đã đầy đủ thấy rõ thần hồn nguyên lành dạng, có thể phân rõ cánh tay cùng cọng tóc nếu không lại tách ra một cái cọng tóc đem bồi dưỡng thành phân thân. Nói thật, Lý Tương Minh nghe đến đó, lớn chịu rung động. Một bộ nắm giữ bản thể tư duy cùng bộ phận ký ức, lại có khả năng một mình tu luyện, hoạt động phân thân, có thể làm bao nhiêu sự tình. Phàm là đầu chuyển một chút, đều nhiều vô số kể a. Phong độn, khiên cơ độ hồn kinh, đại mộng trùng ngọc kinh, mỗi một dạng gần như đều xưng là hàng quốc tu chân giới đứng đầu nhất bí ẩn truyền thừa. Đây chính là tử âm chân quân hàm kim lượng. Bên kia, đạo bào nam tử tiếp tục nói, bản thể đem hiên thường lao ma sự tình nói cho ta, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ để cho tiểu thải nhắc nhở nàng, đến tìm ta trao đổi tình báo. Hiên thường lao ma cũng không ngại bản thể rời đi địa cung, đối tiểu thải cũng rất khoan dung. Nhưng bây giờ, kỳ hạn đã đến, bản thể lại còn chưa tới, chắc hẳn đã bị hiên thường lao ma nhìn thấu. Căn cứ bản thể bàn giao, nếu như nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta cần tới tìm ngươi cùng Lưu Hùng Ngọc. Chỉ có trên tay các ngươi bí chìa, có thể mở ra tử âm chân quân động phủ. Cũng chỉ có trong động phủ thiên diện bi quỷ diễm, có khả năng đối phó hiên thường lao ma. Bây giờ ngươi tiến vào địa cung, lại bình yên đi ra, chắc hẳn thiên diện bi quỷ diễm tại trong tay ngươi à? Ta hy vọng ngươi có thể giao cho ta. Cái này. Lý Tương Minh sắc mặt có chút xấu hổ. Tô Tình ý nghĩ kỳ thật không sai, thiên diện bi quỷ diễm mặc dù chỉ có thể điều khiển bi ý, nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Hắc vận mô đạo nha phệ chủ, thống trị tử âm động, đủ để chứng minh nó nội tâm lộn xộn, không chịu cô đơn. Dạng này tồn tại, không có khả năng tại thiên diện bi quỷ diễm trước mặt thờ ơ, nhất là nó hiện tại chỉ có chút cơ tu vi. Nhưng mà thiên diện bi quỷ diễm tại cùng tà ác lục bảo, nội đạo linh tuyển sống mái với nhau về sau, đã nửa chết nửa sống, thậm chí ở trước mặt mình chịu đụng, cũng không rảnh tay dạy dỗ hắn. Lại chỗ nào còn có thể đối phó được hắc vận mô đạo nha? Đạo bào nam tử gặp Lý Tương Minh không nói lời nào, không khỏi nhíu mày. Ta biết thực lực của ngươi không tầm thường, ta không phải là ngươi đối thủ, nhưng bản thể mà chết, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Có ý tứ gì? Lý Tương Minh sắc mặt biến hóa, còn chưa kịp nói chuyện, đạo bào nam tử lại bổ sung, không sợ nói cho ngươi, gần vạn năm qua, chỉ có Mạn Châu lão tổ cùng số ít người rời đi tự âm động, những người khác không phải là không muốn đi, mà là căn bản đi không nổi, bao gồm hiên thường lắm mà. Lý Tương Minh nghe vậy, không nhịn được sờ lên trong túi chứa vật thạch bài bí thuật. Cái đồ chơi này có thể đi vào bí cảnh, lại không có cố định điểm rơi. Kỳ thật đã nói rõ một ít chuyện. Dù sao điểm rơi đều không giống, cái nào mới là xuất khẩu. Hiện tại xem ra, cái nào đều không phải xuất khẩu. Đây chính là đơn hướng thông hành lệnh. Lý Tương Minh khẽ ngẩng đầu, nói, thiên diện bi quỷ diễm bất còn, bất quá nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, có lẽ không có cơ hội đối phó hiên thường lắm mà. Việc đã đến nước này, ta tùy ngươi đến địa cùng, đem Tô Tình trục ra. Đạo bào nam tử lắc đầu, ngươi phong độn không được, để Lưu Hùng Ngọc tới. Lý Tương Minh ngơ ngác một chút, mới kịp phản ứng, Tô Tình còn không biết Lưu Hùng Ngọc tin chết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút trở nên cứng, Tô Tình, kỳ thật không muốn giết Lưu Hùng Ngọc phải không? Nàng một kiếm kia là cố ý đâm trật, lúc ấy truy ta, cũng là cố ý đề cập vô hồi nhai. Chương 536, hối hận chương 536, hối hận nếu như Tô Tình một câu không nói, Lý Tương Minh bị bức ép đến cuối hành lang, có thể liền nhận mệnh. Bởi vì thanh đồng môn bên trên cấm chế, xem xét liền rất là cao cấp, hắn cũng không thể lực bài trừ. Nhưng chính là Tô Tình một câu tuyệt địa ngược lại cho hắn biết thanh đồng môn phía sau còn có địa phương có thể trốn. Vì vậy hắn liều chết thiết lập bán cục, để Hoàng Cân lực sĩ cùng Cương Thi Tượng cấp cho hắn tội nhân khôi lỗi cùng nhau phát lực, oanh mở cấm chế. Mà vô hồi nhai cũng đích thật là tuyệt địa. Nhưng Lưu Hùng Ngọc phong độn lại thêm một chút hy vọng sống. Không quản Lưu Hùng Ngọc có thể hay không đem phong độn truyền thụ cho hắn, ít nhất chính Lưu Hùng Ngọc nhất định có thể sống sót. Đây cũng là Tô Tình tại Hắc Vận Mô Đạo Nha giám thị cùng bức bách bên dưới, có khả năng nghĩ đến kết cục hoàn mỹ nhất. Nhưng mà, Tô Tình đánh giá thấp Lưu Hùng Ngọc nội tâm đánh bác. Cái này bên ngoài kiên nghị mang giáo phía trước hộ pháp, tại nhận Tô Tình một kiếm về sau, kỳ thật còn không có rơi vào tuyệt vọng, nhưng ở cuối hành lang giằng co, thấy được Tô Tỉnh thời gian qua đi 20 năm, vẫn đối Hoàn Vân trại diệt vong một chuyện canh cánh trong lòng, chung quy là hỏng mất. Hắn không cho rằng Tô Tỉnh sẽ tha thứ chính mình. Theo hắn, tiếp tục sống chính là đối Tô Tỉnh lớn nhất tổn thương, cũng là đối với chính mình tra tấn. Đạo bào nam tử đối Lý Tương Minh đặt câu hỏi, tựa hồ cảm thấy nghi hoặc, bất quá vẫn là chi tiết đáp, bản thể không chuyện xảy ra vô cự tế đều nói cho ta, đối với nàng ý nghĩ, ta cũng không biết. Không được biết. Lý Tương Minh trên mặt lập tức hiện lên tức giận, một phát bắt được đạo bào nam tử cổ áo, gầm nhẹ nói, phàm là ngươi nói nhiều một câu, Lưu Hùng Ngọc cũng không đến mức lời nói đến một nửa. Lý Tương Minh ý thức được chính mình thất thố, chán nản buông tay ra trường. Đạo bào nam tử chỉ là Tô Tỉnh phân thân, mặc dù tư duy lo gì một dạng, nhưng người đều là sẽ thay đổi. 20 năm trước liền bị tách ra đi hắn, tự nhiên không hiểu rõ một lần nữa nhìn thấy Lưu Hùng Ngọc về sau, Tô Tỉnh nội tâm đến tuột cùng có cỡ nào phức tạp. Dù cho hắn đối Tô Tỉnh ý nghĩ rõ rõ ràng ràng, có thể hắn dù sao không phải Tô Tỉnh. Chính mình trách móc hắn thì có ích lợi gì đâu. Chỉ là, không cam tâm a. Lý Tương Minh siết chặt nắm đấm, hắn nguyên bản tôn trọng Lưu Hùng Ngọc lựa chọn, nhưng bây giờ có mấy phần hối hận. Nếu như hắn làm nhiều một ít chuyện để Lưu Hùng Ngọc sống sót, vị này số khổ Lưu trại chủ có thể hay không đợi đến Tô Tỉnh nói ra tiếng lòng, từ đây nắm giữ cuộc đời hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã chậm. Lý Tương Minh càng nghĩ, trong lòng ngất khí càng nặng. Hắn lại nghĩ tới Hắc Vận Mô đạo nha, nếu như không có uy hiếp của nó, Tô Tỉnh không đến mức giả điếc vợ câm. Lý gia như nghĩ chiếm cứ Tử Âm Động, cũng vẫn không ra đầu này ác cầm. Trong lúc nhất thời, Lý Tương Minh trong mắt lâu ngày không gặp toát ra một tia sắc ý, địa cùng sương mù như xa, tại sôi trào ao nước bên trên chậm rãi di động. Vài con quạ đen đứng yên bên hồ bơi, đầu ngón tay khẽ chọc mặt đá, đầu có chút nghiêng, lộ ra đỏ tươi con mắt. Đột nhiên, hồ tâm đẩy ra một vòng gợn sóng, lập tức sóng nhiệt cuộn, quạ đen hoảng sợ, vỗ cánh mà lên, phát ra rì rào tiếng vang. Cùng lúc đó, càng nhiều quạ đen từ thanh đồng môn trào ra ngoài bảo, xoay quanh tập hợp, ném xuống một mảnh không ngừng lắc lư cái bóng thông đạo. Một cái thân mặc kim váy nữ tử dẫm tại thông đạo bên trên, ánh mắt xuyên thấu hơi nước, ngựa khí có mấy phần kinh hỉ, lại giống là tiếc hận, ngắn ngủi ngày 19, ngươi liền phá cảnh. Xem ra, bản tọa phía trước đối ngươi vẫn là quá khoan dung. Trong hồ nữ tử chậm rãi đứng dậy, gặp cong chắc tay, đệ tử gặp qua sư phụ. Kim quần nữ tử tiến lên, tại bên cạnh ao nước đi vòng hai vòng, cuối cùng rơi vào trong hồ, ngón tay nhẹ nhàng phất qua Tô Tỉnh gò má, lộ ra nụ cười hài lòng, xem tại ngươi nguyện ý phối hợp phân thượng. Bản tọa sẽ cố mà chân quý ngươi cỗ thân thể này. Tô Tỉnh không nói một lời, tùy ý kim quần nữ tử đổ vào. Sương mù tại giữa hai người lưu động, rất nhanh liền đem tương đối mà xem sư đồ, ngăn cách đến mức dị thường mơ hồ. Kim quần nữ tử dẫn đầu thu tay lại, nhưng không chờ nàng nói chuyện, Tô Tỉnh giành nói, sư phụ khiên cơ độ hồn kinh tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, tình nhi tự biết không phải là đối thủ, chỉ là hiếu kỳ một việc, không biết sư phụ có thể hay không giải thích nghi hoặc. Kim quần nữ tử hơi kinh ngạc, vẫn gật đầu, ngươi hỏi đi. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc, sư phụ những năm này đoạt xá bao nhiêu cỗ thân thể, đệ tử không biết ngài là như thế nào giải quyết khiên cơ độ hồn kinh thai hoàng ẩm, nhưng ngài tu vi, nhưng từ nguyên anh một đường rơi xuống trúc cơ, ngài hối hận không? Nguyên anh, kim quần nữ tử ngơ ngác một chút, chợt sắc mặt thay đổi đến âm trầm, ngươi biết thân phận của ta. 20 năm sớm chiều ở chung, đệ tử như thế nào nhìn không ra một điểm mánh khỏe. Tô Tỉnh mặt thấy không rõ ràng dấp, ngựa khí từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, đáng tiếc khiên cơ độ hồn kinh cũng không phải là con đường trường sinh, 200 năm về sau, sư phụ lại nên tìm kiếm cái nào hảo đồ đệ đâu. Kim quần nữ tử đầu tiên là trầm mặc một hồi, mới hừ nói, bản tọa cũng không muốn đoạt xá các ngươi những pháp lực suy nhược người, ai kêu Tử Âm Động bí cảnh bên trong linh khí càng thêm nhỏ bé. Trong này đã không tuyệt vời đạo thành tiên khả năng, ta cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, ngươi hẳn là cái cuối cùng. Kim quần nữ tử nói xong, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Cái kia mặc áo bào lục tiểu tử, xưng hô bản tọa tác phẩm là nhân khôi, coi như chuẩn xác. Không thể không nói, nhân loại các ngươi kỹ nghệ, thật là bác đại tinh thâm. Bản tọa say mê đạo này mấy ngàn năm, mới tính có thành tựu. Bây giờ ngươi đã thuận lợi đột phá trúc cơ trung kỳ, có tư cách tiếp thu bản tọa cải tạo. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ để cho ngươi thay đổi đến so với Diệu Âm Trà song đẹp gấp 10, gấp trăm lần. Từ đây chúng ta hòa làm một thể, vạn năm bất hủ. Khôi lỗi thuật Tô Tỉnh thì thầm một câu, nhẹ hợp hai mắt, sau đó mở ra, sư phụ vì kéo dài tuổi thọ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chẳng lẽ không cảm thấy được vẻ bại cùng tịch mịch sao? Tịch mịch, đó là các ngươi nhân loại mới có cảm xúc, bản tọa không cần những thứ này. Dùng bỏ Tử Âm chân quân, đem Tử Âm động trà đạp thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ cũng không có nửa phần hối hận không? Tô Tỉnh ngữ khí cuối cùng có một tia gợn sóng, hiện thường, ta nguyên bản cho rằng ngươi đối Tử Âm chân quân luôn là có tình cảm, lão nhân gia ông ta đem ngươi coi là con gái, nếu là biết bộ mặt thật của ngươi, tất nhiên hối hận đem ngươi thu làm môn hạ. Tử Âm lão đầu, kim quần nữ tử nhíu mày, bản tọa sớm đã chặt đứt cùng hắn tất cả nhân quả, không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm tới ta vừa bạn. Nàng chợt nhớ tới cái gì, biểu lộ u ám, là hẳn là tố đoạn nguyên nhân, năm đó ta lưu nàng một mạng, nàng hậu đại không những không cảm ơn, ngược lại đứng ở ngươi bên này, bất quá không quan trọng. Kim quần nữ tử biểu lộ thay đổi cực nhanh, lại khanh khách nở nụ cười, không sai, ta là âm lão đầu kia, có thể hắn tính là gì, bất quá sống 1000 năm mộ bên trong xương khô, mà bản tọa sống trên 1 năm là hắn gấp 10. Chờ đem ngươi chế tạo thành nhân khôi, bản tọa còn có thể lại sống 1 năm, vì sống liền có thể tùy ý trả đạp người khác sinh mệnh sao? Tô Tỉnh ngữ khí đột nhiên lạnh, kiềm chế thật lâu nộ khí, kèm theo trúc cơ trùng kỳ khí thế cùng nhau bộc phát, đem vốn là sôi trào ao nước đánh bọt nước văng khắp nơi. Kim quần nữ tử thấy thế, khép mắt, ngươi muốn phản kháng ta? Đừng quên, ngươi là thế nào sống sót? ngươi chính miệng đã đáp ứng ta, cô thân thể này muốn vì bản thân ta sử dụng. Tô Tình giữ im lặng, chỉ là tại giữa hai người kéo dài khoảng cách, mãi đến lùi đến bên cạnh ao, mới nhẹ nhàng cắn phá chính mình một cái. Tình Nhi không hề tiếc hận bộ này sát thịt, nhưng nếu để ngươi thực hiện được lời nói, còn sẽ có càng nhiều Tô thị tộc nhân tiến vào Tử Âm động bị ngươi độc thủ. Hôm nay, ta liền thay Tô gia tiền bối báo thù, diệt trừ ngươi cái thai hòa này. Chỉ bằng ngươi? Kim quần nữ tử cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng điều khiển hoàng cân lực sĩ liền có thể đối phó ta đi. Ta đối bọn họ có chút kiêng kỵ, bất quá là không nghĩ lãng phí pháp lực mà thôi. Tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, bản tọa liền để ngươi thanh tỉnh một chút. Vừa dứt lời, phần lưng của nàng trống lên một đôi cánh chim màu đen, xung quanh quạ đen lập tức bạo động, nhộn nhịp hướng về Tô Tình bay nhào mà đi. Tô Tình sắc mặt không có biến hóa chút nào, tiếp tục bấm pháp quyết, một cỗ kình phong từ phía sau nàng mãnh liệt thổi ra. Chạm mặt tới quạ đen bị thổi đến thất linh bất lạc. Nhưng mà, kim quần nữ tử động tác không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, hát dược phá vỡ khí lưu, cơ hồ là trong chớp mắt liền đột tiến đến Tô Tình bên cạnh, khóe môi câu lên một vệt niềm ai, bản tọa tốc độ bay, sắp thực không bằng Tử Âm lão đầu phong độn, nhưng đối phó ngươi nhưng là dư xài. Chương 537, đến chương 537, đến Tô Tình ánh mắt rời xuống, cùng kim quần nữ tử đối đầu, thân thể nhưng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn thân phủ. Kim quần nữ tử giật mình, sắc mặt cũng biến thành khó coi, ngươi liền phụ lục đều có, xem ra lén lút đã chuẩn bị nhiều năm. Từ âm động tu chân văn sáng đã qua đời, tự nhiên khó mà sản xuất tu chân vật tư, giống pháp khí trang bị như vậy loại hình tài nguyên còn có thể nhặt tiền nhân dùng một chút, nhưng năng lượng, phụ lục bực này tiêu hao đồ vật, sớm đã tuyệt tích nhiều năm. Đương nhiên, Tô Tình tìm tới một tấm, cũng không gọi được kỳ quái. Dù sao từ âm động cường thịnh thời điểm, nhân viên một cái phụ lục, có thể nàng nhiều lần kiểm tra qua Tô Tình túi trữ vật, đều không thấy khác thường. Giải thích duy nhất chính là, Tô Tình đối nàng vẫn luôn có mang cảnh giác, đồng thời mò thấy tác phong làm việc của nàng cùng quy luật, cho nên mới có thể sau lưng cất giấu phụ lục. Loại này đâm lưng cảm giác, để trong nội tâm nàng mười phần khó chịu, thậm chí có một loại bị lừa gạt cảm giác. Từ trước đến nay chỉ có nàng lừa gạt người khác, chưa từng bị người khác lừa gạt qua. Nghĩ tới đây, kim quần nữ tử nháy mắt nổi giận, hát dược chấn động, tốc độ vậy mà tăng gọn 3 phần, không khí bị xé nứt đến xoẹt rung động. Tô Tình ánh mắt ngưng trọng, thuấn thân phủ chỉ có một tấm, chỉ có thể tranh thủ một hơi cơ hội thở dốc, có thể hoàng cân lực sĩ muốn xâm nhập nơi này, ít nhất cần 10 hơi. Mắt thấy hát dược như cày, hung hăng bạch hướng chính mình. Tô Tình từ trong tay áo lấy ra một chiếc thanh đồng đăng, dùng sức thổi, đèn ngọn lửa nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo hỏa long hướng về kim quần nữ tử càn quét mà đi. Những nơi đi qua, bay tán loạn đàn quạ đều kêu rên rơi xuống đất, thống khổ nhào cánh. Thật can đảm. Kim quần nữ tử giận tím mặt, hai tay quấn tròn, nguyên bản thế như trẻ che hỏa diễm lại như bị thuần phục bầy cừu, dịu dàng ngoan ngoãn tại nàng lòng bàn tay lưu chuyển, sau đó hóa thành sóng lửa đảo ngược nhào về phía Tô Tình. Tô Tình xử trí không kịp đề phòng, vội vàng lùi lại, nhưng vô hồi khốc cốt đang không cần đụng vào liền có thể đả thương người thần hồn. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp, Tô Tình như bị sét đánh, thần hồn kịch liệt đau nhức, trung điệp té ngã trên đất, trong tay thanh đồng đang rời tay bay ra, tại phiến đá bên trên nện ra thanh thúy len ken âm thanh. Hoang đường. Kim quần nữ tử cười lạnh một tiếng, tay áo bung lên, thanh đồng đang chủ động bay vào trong tay của nàng, bản tọa còn tưởng rằng ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau đâu, xem ra không gì hơn cái này. Không sợ nói cho ngươi, đèn này bị ta tế luyện nhiều năm, cùng ta tâm ý tương thông, đèn ngọn lửa càng là ta một tay luyện chế mà thành, ngươi lại cầm nó đối phó bản tọa, quả thực không biết sống chết. Nói xong, nàng ngồi xổm tại Tô Tình trước mặt, đem Tô Tình mặt cương ép vài chính. Gặp Tô Tình đầy mặt không cam lòng, nàng đúng là cười vui vẻ, ngươi cũng không cần bộ dáng này, sư phụ kinh doanh Tử Âm động gần 3 năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rõ như lòng bàn tay. Toàn bộ Tử Âm động, không có bất kỳ người nào hoặc là những vật khác có khả năng uy hiếp đến ta. Đúng lúc này, địa cung lại lần nữa run rẩy lên. Một bộ thân mặc kim giáp lớn nhân khôi lỗi từ ngoài điện khom lưng đi vào, từng bước một đạp lên mặt đất, chấn động đến ao nước nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Kim quần nữ tử nhíu mày, ánh mắt lại lướt qua hoàng cân lực sĩ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa. Ngay sau đó, thứ hai cố, bộ thứ ba hoàng cân lực sĩ lần lượt hiện thân. Lần này, kim quần nữ tử thần sắc cuối cùng nghiêm túc, nàng buông ra chế trụ Tô Tình cái cổ bàn tay, một bên chậm rãi đứng dậy, một bên thở dài nói, "Tô Tình, bản tọa thật đúng là xem thường ngươi. Liên Diệu Âm cũng không sai khiến được bọn họ, ngươi lại có thể khống chế tất cả hoàng cân lực sĩ. Xem ra các ngươi hoàn vân trại mới là Tô Mạn Châu tiện nhân kia trực hệ hậu đại. Dạng này cũng tốt, chờ ngươi ta hòa làm một thể về sau, ta cũng có thể dính ngươi ánh sáng, nghiên cứu cái này mấy cố hoàng cân lực sĩ. Có lẽ bọn họ có thể để cho bản tọa khôi lỗi thuật nâng cao một bước. Đây cũng là chỗ nào?" Lý Tương Minh nhìn xung quanh, thực sự là không nghĩ ra. Ban Lan tiểu hồ muốn mang hắn tiến vào địa cung, đi lại không phải đường thường. Cái này quanh đi quẩn lại đường này, còn tại thần thụ xung quanh bồi hồi. Bất quá Tô Tình phân thân tựa hồ đối với nó mười phần tín nhiệm, trên mặt không lộ nửa điểm gấp gáp, Lý Tương Minh cũng chỉ đành buông xuôi bỏ mặc. Không biết qua bao lâu, Ban Lan tiểu hồ đột nhiên từ một cái chỗ rẽ biến mất không thấy gì nữa. Lý Tương Minh lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi theo, mới phát hiện đây là một cái ẩn nấp huyễn trận. Huyễn trận bên trong càng là bị khảm nạm nhiều cái huyễn trận, Lý Tương Minh một hồi đi tại trong rừng rậm, một hồi bị dòng sông cuốn đi, còn từng leo lên trong mây, thể nghiệm một lần cưỡi mây lướt gió cảm giác. Đạo bào nam tử giải thích nói, nơi này trước đây có một cái bỏ hoàng cổ trận pháp, không biết có tác dụng gì, những này huyễn trận cũng là vì bảo vệ nó mà tồn tại. Ta Tô gia tiên tổ từng nhiều lần thâm nhập thăm dò, đều vô công mà trở lại. Về sau tại Hiên Thường lão ma thống trị bên dưới, Tử Âm động suy sụp, phàm nhân sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, dân chúng lầm than, Tô gia tu sĩ cũng là giảm mạnh, liền không có người lại dò hỏi nơi này. Bất quá tiểu thải không giống, Nó trời sinh tính linh động, thích chơi đùa, đối thần đỉnh khu vực rất tin tưởng, nó nói từ nơi này có thể thẳng tới địa cung. Cổ trận pháp, Ban Lan tiểu hồ có thể tìm tới Tử Âm chân quân động phủ, Lý Tương Minh không hề hoài nghi bản lãnh của nó. So sánh với nhau, hắn càng thêm để ý xung quanh trận pháp di chỉ. Trận này có thể hay không chính là thiên diện bị quỷ diễm trong miệng đoạt thiên huyết giật trận. Đoạt thiên huyết giận trận nghe nói có khởi tử hồi sinh chi diệu, Tử Âm chân quân đối với nó ôm lấy cực lớn hy vọng, bố trí đến ẩn nấp chút, lại bố trí trùng điệp hạn chế không hề quá đáng. Đáng tiếc, những này hạn chế không thể ngăn cản Huyền Thịnh cái này người trong nhà. Ngược lại là Thủy Long Ngâm mạn trận, may mắn tránh thoát Hắc Vận Mô đạo nha tìm kiếm. Đang suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Lý Tương Minh lúc này mới phát hiện chính mình, chẳng biết lúc nào đã một lần nữa đến địa cung. Dịu dịu ô. Ban Lan tiểu hồ cọ Lý Tương Minh bắt chân, ngẩng đầu kêu một tiếng. Lý Tương Minh không rõ ràng cho lắm, đạo bào nam tử ngồi xổm người xuống, cùng tiểu hồ nhỏ giọng giao lưu, trong chốc lát biểu lộ nghiêm túc nói, tiểu thải nói, bản thể tại Tĩnh Biên Trì, bên trong có hiên thường lao ma thái mắt. Không những như vậy, toàn bộ địa cung khắp nơi đều là đàn quạ, chúng ta cứ như vậy đi vào, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lý Tương Minh nhíu mày. Tô gia xây dựng địa cung rất lớn, lúc ấy hắn xuống tới, đi dạo hảo một vòng, vẫn là chủ động tìm tới Tô Tình, mới bị phát hiện. Vốn cũng nghĩ thừa dịp điểm này lén lút chạy đi vào, không nghĩ tới Hắc Vận Mô đạo nha đã sớm chuẩn bị. Nghĩ một lát, Lý Tương Minh chậm rãi nói ra, ta dùng phong độn mang các ngươi đi vào. Tất nhiên vô luận như thế nào đều muốn bị phát hiện, lựa chọn bây giờ cũng chỉ có thể đánh một cái tin tức kém, trước đem Tô Tình cứu ra. Ban Lan tiểu hầu nghe vậy, lập tức gieo họ vẫy đuôi, đạo bào nam tử cũng thở dài một hơi. Lý Tương Minh nếu là nửa đường bỏ cuộc, cứu người một chuyện chính là người si nói ngọng. Lý Tương Minh không để ý đến bọn hắn, mà là phối hợp kiểm tra túi trữ vật. Đạo bào nam tử tuy là Tô Tình phân thân, nhưng trên thân pháp lực ba động, chỉ có luyện khí cấp bậc, Ban Lan tiểu hồ đồng dạng là hoán linh kỳ tiểu yêu. Lần này nghĩ cách cứu viện Tô Tình chủ lực, kỳ thật cũng chỉ có một mình hắn. Muốn nói không có áp lực đó là giả dối. Cho dù Hắc Vận Mô đạo nha tu luyện đoạt xá bí thuật, cảnh giới rơi xuống đến trúc cơ, có thể nó dạng này vạn năm lão quái, cùng bình thường trúc cơ tu sĩ có bản chất khác nhau. Chính mình gần như không có khả năng chiến thắng đối phương. Bất quá Lý Tương Minh cúi đầu, nhìn một chút trong lòng bàn tay phiêu giật khói đen. Cố này thuộc về tà ác lục bào lực lượng, không hề hoàn toàn về hắn trường khống, nhưng cho địch nhân mang tới uy hiếp, không thể nghi ngờ là chí mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thu hồi khói đen, trên thân tuôn ra một cỗ khác khói đen. Hai người một hồ, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 538, quyết chiến giả diệu âm, 1, chương 538, quyết chiến giả diệu âm, 1, các cả. Ban Lan tiểu hồ đối địa cung hết sức quen thuộc, tại nó chỉ dẫn bên dưới, Lý Tương Minh một đường phi nhanh. Nhưng mà, dọc đường đàn quạ bị phong độn lướt qua, hỗn loạn không ngớt. Nhưng giờ phút này, không để ý tới bọn họ. Lý Tương Minh tốc độ không những không giảm, ngược lại dốc hết toàn lực, trong chốc lát liền đến tiểu hồ lời nói Tĩnh Viên Chỉ. Tĩnh Viên Chỉ xưng là hồ bố cục lại cùng mặt khác thạch điện không có gì khác biệt, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái nửa đậy thanh đồng môn. Trong môn khắp nơi có thể thấy được phiêu giật hơi nước. Lý Tương Minh nhìn qua hai lần, rất nhanh đem ánh mắt khóa chặt trong điện tấm kia ao nước to lớn, cùng với trong hồ như ẩn như hiện bóng người bên trong. Bóng người tựa hồ cũng phát hiện hắn, chậm rãi đứng dậy, ao nước theo mảnh khảnh thân thể chảy xuôi mà xuống, kích thích một chuôi thanh thúy xoạt tâm thanh. Ô dịu dịu. Tiểu hồ phảng phất ngửi thấy mùi vị quen thuộc, đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó hưng phấn bò tới. Lý Tương Minh cùng đạo bào nam tử theo sát phía sau, đợi đến phụ cận, quả nhiên là Tô Tình thân ảnh. Tô Tình ôm tiểu hồ, ngước mắt nhìn hướng hai người, ánh mắt tại đạo bào nam tử trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Lý Tương Minh trên mặt, các ngươi làm sao sẽ tới đây? Tiểu thải tìm tới ta, nói ngươi gặp phải nguy hiểm. Lý Tương Minh ngắn gọn tự thuật trải qua, sau đó nghiêm túc nói, hiên thường lão ma lòng lang dạ thú, ngươi lưu tại địa cung không sớm thì muộn bị nàng đập thủ, không bằng theo ta rời đi Tử Âm động. Tô Tình trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, dạng này cũng tốt, ta một người không phải là đối thủ của hiên thường lão ma, nhưng ta bị trọng thương, sợ rằng còn cần các ngươi hiệp trợ. Nói xong, nàng hướng Lý Tương Minh vươn tay cánh tay. Lý Tương Minh trong mắt lóe lên khắc thường, cũng không ngay lập tức động đậy. Ngược lại là đạo bào nam tử, không chút do dự tiến lên, muốn dịu đỡ. Liên tại hai người sắp tiếp xúc mấy mắt, Lý Tương Minh đột nhiên xuất thủ đẩy ra đạo bào nam tử, cầm một cái chế trụ Tô Tình cổ tay trắng. Tê Tô Tình tựa hồ cảm thấy đau đớn, nhíu mày nhìn hướng Lý Tương Minh. Lý Tương Minh trên tay lực đạo không giảm, cùng Tô Tình bốn mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Tô Tình lại cười, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lý Tương Minh sắc mặt âm trầm, ta nhớ không lầm, chúng ta lần trước gặp mặt, vẫn là sinh tử đi à? Ngươi khó tránh quá mức như quen thuộc. Tô Tình lập tức nhíu mày, rõ ràng là ngươi trước ra vẻ quen thuộc, bản tọa bất quá thuận nước đẩy thuyền, không nghĩ tới ngược lại thành sơ hở. Lời này vừa nói ra, đạo bào nam tử cuối cùng khi phản ứng lại, nhanh chóng thối lui mấy bước. Chỉ có Ban Lan tiểu hồ vẫn ngây thơ ngẩng đầu, không biết làm sao. Bất quá lúc này, không có người còn nó. Lý Tương Minh gặp Tô Tình thản nhiên thừa nhận, trên thân ấp ủ đã lâu pháp lực cẩm vàng một phát, giống như hung ác hải quái, nuốt sống người ta. Có ý tứ. Tô Tình không nhúc nhích tí nào, quanh thân hắc quang lưu chuyển, càng đem mãnh liệt pháp lực toàn bộ ngăn trở. Cùng lúc đó, nàng hình dáng tướng mạo tại hắc quang bên trong biến ảo, đạo mắt hóa thành kim váy ra thân nữ tử. Kim quần nữ tử nhìn hướng chính mình bị chế trụ cổ tay, khóe môi câu lên một vệt mỉm cười, đã đoán được bản tọa thân phận, còn dám tới gần bản tọa, thật không biết nên nói ngươi gan lớn, vẫn là không biết sống chết. Lời còn chưa nói hết, hắc quang liền theo cánh tay của nàng nhanh chóng lan tràn, rất có một lần hành động đem Lý Tương Minh nuốt hết tình thế. Lý Tương Minh sắc mặt căng cứng, bàn tay đồng dạng tuôn ra đậm đặc như mực khói đen, hai cô hắc ám lực lượng lẫn nhau dây dưa, tại sáng tỏ đại điện bên trong tràn ngập ra khiến người dùng mình hàn ý đây là cái gì. Kim quần nữ tử đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt chuyển tới Lý Tương Minh trên thân lục bảo, liếm môi một cái, bản tọa lần đầu gặp ngươi thời điểm, liền nhìn ra trên người ngươi khác thường, quả nhiên, cố lực lượng này nếu có thể làm việc cho ta. Si tâm vọng tưởng. Lý Tương Minh hừ lạnh một tiếng, ta ác lục bảo không gió cổ động, đến không hết âm hồn phun ra ngoài. Những này âm hồn căn bản không bị khống chế, có chui vào ao nước, đem đầy hồ nước sôi nhuộm thành màu mực, có leo lên đỉnh điện hoa đăng, mấy cái còn ngồi xổm tại đèn trên mái hiên quan chiến quạ đen nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, còn có điên cuồng hướng thanh đồng môn chạy vọt, không biết tung tích. Nhưng càng nhiều, ở xung quanh bồi hồi, đối với kim quần nữ tử nhìn chằm chằm. Người kim quần nữ tử ánh mắt đờ đẫn một chút, số lượng này âm hồn, đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người? Chính mình chẳng lẽ gặp tà tu? Bất quá những này âm hồn khắp nơi tản ra, cũng không đều công kích nàng. Kim quần nữ tử cấp tốc bắt được điểm này, mở ra cánh chim, đem chen chúc mà tới âm hồn ngăn cản ở ngoài, chính mình thì lộ ra thiết trảo, thẳng đến Lý Tương Minh hết hầu. Lý Tương Minh thần sắc nghiêm trọng, hắn pháp lực cùng giả diệu âm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cận thân tiếp chiến chính là tự tìm đường chết. Có thể hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì nếu như không gần người, trong tay hắn âm hồn liền không công kích giả diệu âm. Mà không có âm hồn triệt tiêu pháp lực của đối phương, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, muốn đánh bại giả diệu âm, không khác tiên phương giả đảm. Chỉ có thể liều chết đánh một trận. Lý Tương Minh nháy mắt quyết định, hắn không có lựa chọn thả đi kim quần nữ tử cổ tay thoát thân, mà là lấn người hướng về phía trước, cánh tay kia bắc quyền, cuốn theo nồng đậm khói đen, cùng giả diệu âm năm ngón tay hung hăng chạm vào nhau. Bành! Pháp lực mạnh mẽ đem không khí xung quanh toàn bộ bại không, liền lang thang bên người âm hồn cũng bị vội vã tản ra. Kim quần nữ tử trong mắt lóe lên niềm ai, chảo bên trong pháp lực vững vàng phá vỡ khói đen, Lý Tương Minh cánh tay lập tức tràn ra năm đầu sâu đủ thấy xương vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Không những như vậy, kim quần nữ tử phía sau hai cánh cũng tại khép lại, tốc độ thậm chí so với nàng pháp thuật càng nhanh, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem Lý Tương Minh xé rách đến vỡ nát. Chương 538, quyết chiến giả diệu âm 2, chương 538, quyết chiến giả diệu âm 2, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lý Tương Minh trên thân hiện lên mạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Lại là thuần thân phủ. Kim quần nữ tử bất mãn lẩm bẩm một câu, sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, cánh chim chấn động, hướng về thạch điện một chỗ nơi hẻo lánh phi tốc phóng đi. Bản tọa ngược lại muốn xem, trong tay ngươi còn có bao nhiêu phụ lục? Lý Tương Minh vừa mới hiện thân, đã nhìn thấy giả diệu âm gần ngay trước mắt, cảm thấy lúc này trầm xuống. Hắn đối tà ác lục bảo nắm giữ 10 phần lòng tin, bởi vậy mới không để ý nguy hiểm, thả ra phô thiên cái địa âm hồn. Nguyên lai tưởng rằng những này âm hồn có khả năng vì hắn cung cấp địa lợi lại không tốt cũng có thể suy yếu giả diệu âm bộ phận chiến lực. Thật không nghĩ đến, giả diệu âm ứng phó so với trong tưởng tượng của hắn nhẹ nhõm nhiều lắm. Không những hành động không có bị hạn chế, liền xuất thủ cũng là tấn manh vô cùng. Vẹn vẹn một hiệp, hắn liền rơi vào toàn diện hạ phong. Lục Bảo tiểu tử, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Kim quần nữ tử cười khẽ, động tác lại không có mảy may đình trệ, cái kia màu đen cánh chim cuốn theo pháp lực bạo ngược vô cùng, chớp mắt là tới. Lý Tương Minh không chỗ có thể trốn, đành phải kiên trì thi triển phong độn, lấy kém mảy may khoảng cách né tránh giả diệu âm công kích, lách mình đến một chỗ khác nơi hẻo lánh. Đạo bào nam tử vừa vặn ở chỗ này, gặp Lý Tương Minh không phải là đối thủ, gấp gáp nhắc nhở, hiên thường lao ma đoạt xá diệu âm chân nhân, cảnh giới mặc dù rơi, pháp lực còn tại, dưới kim đan, không người là đối thủ của nàng. Lý Tương Minh trong lòng càng thêm nặng nề. Diệu âm chân nhân trọng thương không trị, tất nhiên xuất hiện linh khiếu khép kín, cảnh giới rơi xuống tình hình. Có thể dù cho rơi xuống thành trúc cơ tu sĩ, nàng vẫn còn tồn tại pháp lực lại sẽ không yếu đi. Hắc vận mô đạo nha tại đoạt xá diệu âm chân nhân thời điểm, không thể nghi ngờ kế thừa bộ phận kim đan pháp lực. Đương nhiên, cỗ này pháp lực cũng không thể bền bỉ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều muốn thường dùng pháp lực, mà một khi dùng cỗ này pháp lực, vậy liền không còn. Dù sao trúc cơ tu sĩ linh khiếu, không có cách nào tinh luyện kim đan cấp bậc pháp lực. Nhưng nếu như Hắc vận mô đạo nha chưa từng tùy tiện ra tay đâu. Lý Tương Minh đột nhiên nghĩ đến, cho dù hắn cùng Lưu Hùng Ngọc xâm nhập địa cung, sống sờ sờ xuất hiện tại giả diệu âm trước mặt, nàng cũng chỉ là để Tô Tình làm thay truy sát. Thất sách a. Lý Tương Minh vẫn cho là bây giờ Hắc vận mô đạo nha là trúc cơ hậu kỳ cấp bậc đối thủ, có thể giao thủ về sau, mới phát hiện pháp lực của đối phương so với trong tưởng tượng cường đại rất nhiều. Hiển nhiên, những năm gần đây, Hắc vận mô đạo nha liền không có làm sao xuất thủ qua. Diệu âm chân nhân kim đan pháp lực dù cho bị mới tinh luyện pháp lực pha loãng, đối với trúc cơ tu sĩ, vẫn như cũng là uy hiếp chí mạng. Ngươi lại cũng sẽ phong độn. Lý Tương Minh nội tâm phức tạp, kim quần nữ tử càng là một mặt tức giận, bản tọa liền biết Tô Tình đem các ngươi bước đến vô hồi nhai không có lòng tốt, quả nhiên, các ngươi đều là Tô gia dư nghiệt. Dừng một chút, nàng phảng phất càng nghĩ càng giận, âm thanh cũng biến thành dị thường bén nhọn, tất nhiên vô hồi nhai không được, liền từ bản tọa đích thân đưa các ngươi lên đường. Mau tránh ra. Lý Tương Minh sắc mặt biến hóa, đội vàng rút lui. Nhưng lúc này, kim quần nữ tử đã ngửa vọt tới đỉnh điện, hai cánh đột nhiên mở rộng, đen nhánh lông vũ từng chiếc dựng thẳng. Hiu hiu hiu, vô số hắc vũ như mưa to chút xuống, những nơi đi qua, không khí không khỏi bị xé rách xuất ra đạo đạo vận sóng. Lý Tương Minh nào dám đón đỡ, đành phải toàn lực thi triển phong độn, liều mạng trốn tránh. Chọn vẹn 7-8 cái hô hấp ở giữa, trận này màu đen phong bạo mới dần dần lắng lại. Lý Tương Minh cũng lảo đảo rơi vào thanh đồng môn bên cạnh, mồ hôi rơi như mưa. Phong độn giao cho hắn tốc độ kinh người, nhưng muốn tránh né như vậy dày đặc công kích, chỉ dựa vào tốc độ hoàn toàn không được, còn muốn có sức phán đoán nhạy cảm cùng cường đại tâm thần. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn liền cảm thấy rã rời. Bất quá hắn tựa hồ là may mắn. Lý Tương Minh ngắm nhìn bốn phía, tiết hầu không tự giác nhấp nhô. Thanh đồng môn phụ cận tràn ngập hơi nước cùng âm hồn bị quét dọn đến không còn một mảnh, mặt đất cắm đầy đen nhánh lông vũ, mỗi một khối bàn đá xanh đều vỡ nát ra nước, các loại lớn nhỏ cái hố càng là đếm mãi không hết. Mà nguyên bản ở bên cạnh hắn đạo bào nam tử, chẳng biết lúc nào đổ vào một bên, trên thân cơ hồ bị hắc vũ bao trùm, chỉ còn lại một cái hình dáng. Đến trốn. Lý Tương Minh trong đầu chỉ còn lại cái này một ý nghĩ. Giả Diệu Âm, không. Hắc Vận Mô đạo nha. Đầu này vạn năm lão yêu căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ngao. Đúng lúc này, Ban Lan tiểu hồ bi thiết kêu một tiếng. Lý Tương Minh dương mắt nhìn lên, người này sớm liền bị Giả Diệu Âm quăng bay đi, vị trí lại vừa lúc cùng hắn ngược lại, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Bất quá, tiểu hồ gặp Tô Tình phân thân rơi vào kết quả như vậy, mười phần khó chịu. Một đường chạy vội tới, nào vào đạo bảo nam tử trên thân, ô dịu rít không ngừng, cực kỳ thê lương. An cây táo rào cây xung đồ vật. Kim quần nữ tử tựa hồ đối với cái này cảm thấy bất mãn, lại ngắn ngủi buông tha Lý Tương Minh, mà là trước rơi vào tiểu hồ trước mặt, ánh mắt băng lãnh, nếu không phải xem tại tố đoàn mặt mũi, bản tọa sớm đã đem ngươi làm thành gia cáo, bất quá bây giờ cũng không muộn. Nói xong, nàng một chân đã tới. Tiểu hồ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nặng nề mà ngã bay tại một bên. Ngao! Lại là một tiếng rít. Thanh đồng môn về sau, đột nhiên hiện lên một cái bóng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nào về phía kim quần nữ tử. Tốt, tự tìm cái chết đều góp một khối. Kim quần nữ tử không những không giận mà còn cười, thân hình như quỷ mị rút lui, tránh thoát công kích, đồng thời tay háo hất lên, cái bóng kia lập tức bay rất ra ngoài, tại trên không tung xuống một chuỗi huyết châu. Chương 538, quyết chiến giả Diệu Âm 3, chương 538, quyết chiến giả Diệu Âm 3, chờ sau khi hạ xuống, nguyên bản nửa bằng lông đã bị huyết vụ nhuộm đỏ. Lý Tương Minh thấy thế, thoái ý càng lớn. Dung cốt sơ kỳ song sắc hồ yêu, liền một hiệp đều không có chống nổi. Hắc Vận Mô đạo nha cảm giác gáp bách quá mạnh, mạnh đến hắn không còn xuất thủ tự tin. Loại này nội tâm sợ hãi cùng bị quất, chỉ có tại mang giáo giáo chủ Hầu Hiến Bá thần nghiệm hóa thân xuất hiện trước mặt qua. Không, lúc đó cảm giác đã theo trúc cơ mà quên lãng. Nếu như một lần nữa nhìn thấy Hầu Hiến Bá thần nghiệm hóa thân, Lý Tương Minh thậm chí tự giác có mấy phần thắng, nhưng đối mặt Hắc Vận Mô đạo nha, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Trừ phi không được. Lý Tương Minh vội vàng cắt đứt ý nghĩ của mình, bắt đầu hướng Thanh Đồng môn tối lui. Hắn có phong độ, Hắc Vận Mô đạo nha trong thời gian ngắn có lẽ đuổi không kịp. Liên tại hắn quyết định thời điểm, song sát hồ yêu run rẩy đứng lên, nó lại kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, một bước dừng lại đỗ lại tại kim quần nữ tử trước mặt. Ô lô lô. Song sát hồ yêu không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống, phản phất tại cảnh cáo kim quần nữ tử. Chỉ bằng ngươi cũng muốn sách giáo khoa tòa làm việc. Kim quần nữ tử tựa hồ nghe hiểu, lại rêu cợt một tiếng, lại lần nữa vung tay áo, bàng bạc pháp lực đem song sát hồ yêu hung hăng hất bay. Nhưng mà, song sát hồ yêu cực kỳ quật cường, dây rủa lấy lần thứ hai bỏ lên, lại một lần ngăn tại kim quần nữ tử trước mặt. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Kim quần nữ tử trong mắt sát cơ tăng gọn, một cái bóp chặt hồ yêu yết hầu, đưa nó nặng nề mà ném xuống đất. Song sát hồ yêu kịch liệt dãy rủa, từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi gò bó. Khác một bên Ban Lan tiểu hồ mới vừa lảo đảo đứng dậy, gặp tình hình này lập tức hoảng hồn. Nó lại vung ra bốn chân, liều lĩnh vọt tới kim quần nữ tử. Kim quần nữ tử không nhúc nhích, chờ tiểu hồ gần trong gang tấc, mới bỗng nhiên mở ra hai cánh. Ầm. Tiểu hồ nháy mắt bị đẩy lùi, lại lần nữa ngã trên mặt đất, miệng mũi tất cả đều là máu tươi. Nó lại giống như chưa tỉnh, chỉ là run rẩy chống lên chân trước, gắt gao nhìn về phía song sát hồ yêu vị trí. Lúc này, kim quần nữ tử đã đứng dậy, rủ xuống tay phải, không ngừng có huyết châu rơi xuống. Mà nàng dưới chân song sắc hồ yêu, sớm đã đổ vào vũng máu bên trong, nơi cổ họng rõ ràng là một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ đen. Ô, Ban Lan tiểu hồ chỗ nào vẫn không rõ phát sinh cái gì. Nó toàn thân run rẩy, giữa yết hầu gạt ra đứt quãng nghẹn nào, thanh âm kia giống như là bị xé nứt linh hồn tại khắp huyết, thấm đầy tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai. Lý Tương Minh đã bước ra một nửa bước chân lập tức ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng Ban Lan tiểu hồ, lại liếc mắt nhìn song sắc hồ yêu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai cái hồ yêu cùng hắn đều không có tình cảm, hắn mặc dù cảm thấy bi thương, nhưng cũng không có gì báo thù rửa hận ý nghĩ. Nhưng mà, Hắc Vận Mô đạo nha tàn nhẫn như vậy, hắn liền tính chạy ra thần đỉnh, có thể để cho đối phương thả xuống sát tâm sao? Ví như không thể, hắn nên như thế nào tự xử? Lý Tương Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Thạch bài bí thuật cũng không thể dẫn hắn rời đi Tử Âm động, mà Tử Âm động cứ như vậy lớn, Hắc Vận Mô đạo nha nếu là có tâm, không sớm thì muộn sẽ tìm đến hắn. Dù cho lui một bước, hắn trốn đi, có thể Tử Âm động linh khí như vậy mỏng manh, hoàn toàn không có tu luyện giá trị. Hắn cho dù trốn lên mấy chục năm, cũng không phải Hắc Vận Mô đạo nha đối thủ. Lưu Hùng Ngọc ca Lưu Hùng Ngọc, ngươi nếu là sống liền tốt. Lý Tương Minh lần thứ nhất cảm thấy một cây chẳng chống đúng nhà. Không ai có thể giúp hắn, hắn muốn trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Có thể cái gì mới là chính xác đây này? Là tham sống sợ chết, vẫn là hướng chết mà sinh? Lý Tương Minh mở to mắt, trong mắt không hiểu hiện lên vẻ hung ác. Đi mù hắn. Chết tại vạn năm lão yêu trước mặt, không mất mặt. Lý Tương Minh một phát bắt được tà ác lục bảo cổ áo, hung hăng dùng sức, phản phất sau một khắc liền muốn đem xé rách. Lục bảo hiểu ý, không gió từ trống, lại lần nữa đã tuôn ra nồng đậm khói đen. Lý Tương Minh trong mắt lại không có vui mừng. Hắn chân chính muốn là tà ác lục bảo mỗi lần bạo động lúc đều sẽ xuất hiện tại trong thức hải của hắn, để linh hồn hắn run sợ đám kia đặc thù âm hồn. Sở dĩ xưng hô bọn họ đặc thù là vì bọn họ có thể trực tiếp công kích thần hồn. Thế công lăng lệ, để Lý Tương Minh, Lục Vân Tiên Tử chờ trúc cơ tu sĩ không có chút nào chống đỡ năng lực, thậm chí liền ngộ đạo linh tuyển, thiên diện bi quỷ diễm những này trời sinh ngôi linh vật đều cảm thấy khó giải quyết. Mà tà ác lục bảo cho hắn đều là chút bình thường âm hồn. Tà ác lục bảo cũng tốt, ma tâm cũng được, ngươi bản lĩnh không nên chỉ có điểm này. Như ngươi không nghĩ vinh thế bị vây ở Tử Âm động, liền giúp ta một chút sức lực, làm ta văn ngươi. Lý Tương Minh tự lẩm bẩm một câu, đồng thời đem tâm thần chìm vào đến lục bảo bên trong. Kim quần nữ tử thấy thế, lập tức nhíu mày, thân hình hối hả hướng Lý Tương Minh bay đi. Qua trong giây lát, giữa hai người cách đã không đủ ba thước. Khoảng cách này, trúc cơ tu sĩ chính là dê đợi làm thịt. Kim quần nữ tử khẽ môi khẽ nhếch, câu lên một vẻ giọng điểm ai, cho dù ngươi còn có thủ đoạn thông thiên, giờ phút này vậy lúc này đã muộn. Lời còn chưa dứt, tay phải của nàng thành những chảo thế, thẳng đến Lý Tương Minh đỉnh đầu. Liên tại cái này trong chớp mắt, Lý Tương Minh mi tâm đột nhiên rách ra một đạo thủ văn, một viên tròn vo kim đồng tử văn trong khe gạt ra, bắn ra một đạo chói mắt kim quang. Kim quần nữ tử động tác đột nhiên ngưng trệ. Kinh ngạc ở giữa, nàng chợt thấy Lý Tương Minh bả vai chậm rãi bỏ ra một cái hề bài nhỏ âm hồn. Cái kia âm hồn tựa hồ đối với Lục Bảo lưu luyến không rời, lại cuối cùng nhẹ nhàng ngẩng đầu, hướng nàng trông lại.